Chương 1, trên thuyền Bắc Kinh, ngư dân đạo đồ ta xuyên qua rồi. Bạch Huyền mở to mắt, đầu đau muốn nức. Trước mắt là nhỏ hẹp, chật chội ở ngất âm u gian phòng, bốn vách tường đều là đồ gỗ, mang theo nhàn nhạt mùi nấm mốc, nhưng càng nhiều còn là một loại quen thuộc biển mùi tanh. Thí, nguyên lai là xuyên qua thành loạn không hải trên, một tên sinh tử do trời định ngư dân. Trong chớp mắt, càng nhiều trí nhớ tràn vào trong đầu, cấp tốc bị Bạch Huyền tiêu hóa. Một thế này, hắn chính là Thiên Sơn đảo trên Bạch thị gia tộc một tên chi thứ con cháu, Bạch thị gia tộc lấy đánh cá và săn bắt mà sống, tất cả đàn ông tại 15 tuổi lên đều muốn cùng thuyền ra biển. Nói là Bạch thị con cháu, trên thực tế, Bạch Huyền làm bảng chi bên trong bảng chi, phụ mẫu đều mất, trong nhà chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi, cho dù chết cũng không có người quản. Tại Bạch Huyền trong trí nhớ, trên biển tiếp sống có thể không bình an. Trong biển sóng gió cố nhiên hung hiểm, nhưng còn có càng thêm nguy hiểm trong biển cá lớn, thường thường thân dài hơn 10 mét, một khi bắt thất bại, liền có người táng thân bụng cá. 3 tháng trước, chiếc này thuyền cá Khai Dương Hảo truy tung đến một đầu cự ngư, theo tung tích dấu vết đuổi ra 60 dặm, cung nỏ bắn ra đem bắn bị thương, trên thuyền hơn 10 tên tốt thủ hạ biển, nỗ lực đem bắt giết. Nhưng cuối cùng, lên thuyền cũng chỉ có 2 người, còn lại đều táng thân bụng cá. Đầu kia bị thương cự ngư cũng bỏ trốn mất dạng. Cho nên, tại Bạch Huyền xuyên qua tới trước đó, hắn đối trên thuyền kiếp sống vô cùng kháng cự, chỉ muốn mau sớm thoát đi biển thuyền, thoát rời gia tộc, đi trên bờ làm người làm ăn nhỏ sống tạm, lấy một phòng nặng dâu. Chỗ đó tốt như vậy thoát ra. Người trên thuyền, thân bất do kỷ, trừ phi là có nhất định hy vọng, thực lực, có thể chính mình có đứng thẳng căn cơ. Bạch Huyền trong lòng thanh tỉnh. Hắn biết nhất thời là không thể rời bỏ cái này thuyền cá, bất quá, mấy tháng trước cái kia khủng bố hình ảnh, trong biển huyết thủy hiện sóng, cũng để cho trong lòng của hắn run lên. Làm người xuyên biệt, hắn có thể nhận ra, đây không phải là cái gì cá lớn, mà chính là một đầu kình. Đây là một chiếc thuyền săn kình. Muốn ở trên biển săn giết đại kình, lấy ta hiện tại thân thể, chỉ sợ là muốn chết. Bạch Huyền rất tỉnh táo. Trước dấu tài, lên lưới mò cá, làm cái phổ thông lưu manh thủy thủ. Trọng yếu nhất chính là bảo mệnh quan trọng. Ngay tại lúc này, đông đông đông, đến được rồi. Lên trên bong thuyền, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tới. Bạch Huyền lên tiếng nói ra, xoay người xuống giường, cách đó không xa cũng là một mặt mặt ngoài mài đến mông lung gương đồng, lờ mờ có thể thấy được trắng xám thiếu niên khuôn mặt, bộ dáng cũng coi như đoan chính. Đẩy cửa ra ngoài, chỉ nghe một tiếng kẹt, đối diện chính là gió biển thổi vào. Hắn 2-3 bước chạy lên bong thuyền, ánh mắt quét qua, liền thấy nơi xa sóng nước lấp loáng, toàn bộ xanh thẳm biển cả chính bình tĩnh chập trùng, cũng không gió sóng. Đây là an toàn nhất thời điểm. Đầu thuyền, một tòa khổng lồ xiên cá pháo, lặng lặng đứng lặng, nó bên trên có ám sắc vết máu, sắc khí nghiêm nghị. Chỉ có dùng cái này lấy cường nọ thôi phát to lớn như thường, mới có thể một cách chân chính trọng thương đại kình, vì săn kình người sáng tạo cơ hội. Giờ phút này, trên bong thuyền có kẹt kẹt tiếng vang, mấy tên ngư dân đang dùng dây thừng đem mạn thuyền phía dưới lưới lớn nắm chặt, từng đoạn kéo lên. Bạch Huyền, đến lên lưới. Cách đó không xa, một gã đại hán ánh mắt sáng ngời, thét dài nói ra. Hắn ở trần, chắp hai tay sau lưng, ngay tại giám sát ngư dân làm việc, trên người có đạo đạo vết sẹo, xem ra nhìn thấy mà giật mình, lại bắp thịt nô lên, hai tay tựa hồ có cực lớn khí lực. Vâng, tam ca. Bạch Huyền ứng tiếng nói. Hắn có thể nhận ra, cái này đại hán chính là trên thuyền Phó Tam, Bạch Thiên Niên. Hắn mặc dù không quen, nhưng cũng biết, cả người hoành luyện võ công, 10 phần cao minh, nghe nói đao kiếm có thương, hai tay có ngàn cân chi lực. Tại thuyền săn kình trên, muốn tham dự bắt kình, không có có võ công tại thân. Cái kia xuống nước, chẳng khác nào là muốn chết. Cự kình lực lượng to lớn, một cái đánh ra, liền có thể đem người nội tạm chấn động đến vỡ nát, gân cốt đều nổ tung, tới chỉ có một tấm da người, huyết đục đều thành bột não. Hây a, thêm chút sức. 7-8 tên ngư dân đều là tại lên lưới, ở trần, toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ bản đều là không có có võ công tại thân, chỉ có một thanh khí lực phổ thông thủy thủ. Bạch Huyền trên thuyền địa vị, còn không bằng những thứ này thủy thủ, xem như thủy thủ dự huyết, chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, đánh cá kỹ thuật cũng không có nắm giữ. Lên lưới cũng là cái việc cần kỹ thuật. Ở trên biển đánh cá kéo lưới gặp phải lưới lớn đầu, mấy ngàn cân hơn vạn cân cũng là chuyện thường ngày. Nhiều như vậy tôm cá, dựa vào nhân lực rút lưới lớn là lập tức rút không lên đây, cho dù là có khổ luyện công phu, cũng khó có thể làm đến, chớ đừng nói chi là cái này trọng lượng, một lần rút lên, chướng bao lưới rách, cái kia sẽ thua lô lớn. Một tấm lưới đánh cá, nhưng là muốn phí tổn thời gian rất lâu, mới có thể bệnh thành đi ra. May ra, Bạch Huyền có chi nhớ kiếp trước, biết cái này lên vừa muốn bắt bao, phân đoạn bây kín, đem trong lưới tôm cá từng đoạn treo đến trên bông thuyền. Muốn mắt sắc nhanh tay, động tác nhanh nhẹn, đã là cái việc tốn sức, lại là cái kỹ thuật sự tình. Chỉ có chi nhớ, quả nhiên vẫn là không được. Vừa bắt đầu, Bạch Huyền liền biết muốn hỏng việc. Hắn mặc dù biết muốn bắt bao, nhưng hai tay lực lượng không đủ, kỹ thuật cũng không được, chỉ bằng trong đầu nhớ lại phát lực kéo lưới, không quá nửa phút thời gian, hai tay liền đau bứt nhức khó nhịn. Ào ào ào. Cái kia lưới đánh cá rốt cục kéo lên bong thuyền, trong lúc nhất thời bung ra lỗ hổng, mảng lớn tôm cá nghiêng đổ ra đến, dài đầy một chỗ, đều đang lịch nước, quả nhiên là linh hoạt vô cùng. Bạch Huyền lại là đồng tử co rụt lại, thân hình lập tức hướng về sau vừa lui, lui đến cột buồm về sau. Có yêu ngư. Không tốt, mau lui lại. Chỉ thấy cái kia bong thuyền tôm cá ở giữa, lại có một đầu toàn thân màu xám, có mấy cái xúc tu từ trong miệng dọc theo người ra ngoài, có dài 3-4 mét cự ngư, xem ra dữ tợn vô cùng. Nó đột nhiên bật lên mà lên, nhào về phía một tên thủy thủ. Suy kéo. Cái kia thủy thủ không kịp phản ứng, nửa người đều là bị cái kia yêu ngư vỡ ra đến, trong chớp mắt máu tươi phun tung tóe, mảng lớn bong thuyền chỉ một thoáng nhuộm thành đỏ như máu. Thật can đảm. Bóng người lóe lên, Phó Tam Bạch Tiên Niên dậm chân tiến lên, toàn thân bắp thịt nô lên, một trưởng vô gia phát ra gào thét thê lương tiếng gió ở bang ở giữa, đem cái kia yêu ngư đầu đánh như lệ. Phanh phanh phanh, Bạch Thiên Nhiên quyền trưởng xuất liên tục, tốc độ quá nhanh, lấy Bạch Huyền ánh mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh loại qua. Giang giác, cái kia yêu ngư đầu trực tiếp liền vỡ nát, lõm lún xuống dưới, tại trên bong thuyền lăn lộn mấy vòng, góc đều rơi đầy đất, rốt cục run rẩy một lát, không động đậy được nữa. Xử lý cá lấy được, đều phân loại ác co, đừng làm trộn lẫn. Phó Tam Bạch Thiên Nhiên thu trưởng mà đứng, ngắm nhìn một phía, nhìn lấy đông đảo hoảng sợ thủy thủ, nhíu mày, đống nhiên cao giọng nói ra, trên bong thuyền tiểu bối đều nghe, một tuần này đến, muốn khảo sát công tác của các ngươi như thế nào, nếu là làm xuất sắc, trực tiếp tấn thăng chính thức thủy thủ, một ngày có 200 văn tiền công. Trên nước chết sống có số, giàu có nhờ trời, sợ hãi cũng là vô dụng. Đều đi làm việc đi. Nghe vậy, các thủy thủ đều là bắt đầu làm việc, bọn họ thần sắc có chút dè chừng sợ hãi, nhưng hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, chỉ có giống Bạch Huyền như vậy thiếu niên, mới trong lòng kinh hãi. Sao sẽ như thế? Cái này yêu ngư là cái gì? Bạch Huyền xuất mồ hôi lạnh cả người. Giờ phút này, hắn mới phát giác được hai tay đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời tê dại đều cảm giác không thấy, dường như cánh tay không thuộc về mình, đã mất đi trực giác. Đây chính là thân thể không đủ khỏe mạnh, lần thứ nhất cố gắng như vậy làm việc, dùng sức quá mạnh, không có 6-7 ngày thời gian, đều không khôi phục lại được. Hắn nhìn đến cái kia yêu ngư bị trực tiếp kéo tới mép thuyền, bị đẩy xuống dưới, rất nhiều thủy thủ đều là như tránh ôn dịch, hiển nhiên là hoàn toàn ăn không được. Cái thế giới này quả nhiên cùng kiếp trước bất đồng. Khổ lụy thì cũng thôi đi, còn có nguy hiểm tính mạng, như đây chính là hạ tầng thủy thủ, cái kia hắn thật đúng là bảo vệ không được chính mình có thể hay không sống đến về hưu. Ngay tại Bạch Huyền trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, trước mắt đông nhiên có chút sáng lên, phản phất có một gốc tinh tế thanh đồng cây non tại trước mặt vụt lên từ mặt đất. Trong đó một đạo nha bảo chỗ nhánh chậm rãi giãn ra tại thân cây bên ngoài, dọc theo một đạo suy nhược phân nhánh, trên đó trồi lủi hiện ra một hàng chữ nhỏ. Kéo lưới lên, xử lý cá lấy được. Người đã đạp vào đạo đồ, ngư dân. Đạo đồ trước mắt có thể dùng đạo niệm, một thực tiễn này đạo, đạo niệm ngày càng tăng lên, xác minh trường sinh tụ trên, thần thông tự sinh. Đạo đồ trước mắt có thể điểm kỹ năng, đấu xa, kéo lưới, thủy tính, bơi, vọng hải, cầm lái, thiên tượng. 4 chương 2, trường sinh đạo thụ, lực lượng tăng gấp bội. Đây là sợ hãi rút đi. Bạch Huyền trong lòng hiện ra kinh hỉ, rất quen thuộc đây. Bạch Huyền trong đầu có ấn tượng, kiếp trước hắn xuyên qua thời điểm, mới vừa từ đồ cổ thị trường kiếm đến một gốc phủ đầy màu xanh đồng thanh đồng cây, nghe nói là theo Hoàng Hải đáy biển đào ra. Theo cái kia tinh xảo làm công đến xem, Bạch Huyền lúc ấy coi là không phải thương chu, cũng là thượng chu, có lẽ là vừa từ cái nào rõ ràng tồn kho trong nhà xưởng móc ra. Hiện tại xem ra, này cây lại là thật. Bạch Huyền tỉnh táo lại, trước không đội mà thêm điểm. Ánh mắt của hắn quét qua, đã nhìn thấy trung quanh thủy thủ đều là sát mặt mỏi mệt, trong miệng hô quát hắn nói, top 5 top 3 hướng về bong thuyền phía dưới đi đến. Cũng không một người ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền, tựa hồ chưa từng nhìn thấy gốc cây kia trường sinh thụ. Chỉ có ta có thể trông thấy, xem ra, đây cũng là ta thế này xuyên qua ngón tay vàng. Bạch Huyền hít sâu một hơi, thần sắc như thường, đi xuống khoang tàu. Lúc chạm vào tối, ngư dân đều ăn xong bữa cơm, trên thuyền cầm nồi lớn trưng tôm cá, cầm nước nóng ngâm lương khô, qua loa cũng là ứng phó một lần. Bạch Huyền ban ngày dùng sức quá mạnh, lúc này lại là ăn cái bụng tròn vo. Mặc dù những thứ này tôm cá, lương khô vị đạo không gọi được ngon miệng, chủ yếu là gia vị quá kém, khuyết thiếu hương liệu, nhưng dù sao cũng là cá tươi, cũng không kém nơi nào. Ăn uống no đủ, liền có một cỗ nhiệt khí theo trong bụng dâng lên. Người là sắt, cơm là thép, quả nhiên muốn ăn no rồi mới có sức lực. Vừa rồi, lúc ăn cơm hiểu rõ đến, cái kia yêu ngư là cái này loạn không hải bên trong, 10 phần thường gặp một loại quái dị, có dấu ở lưới đánh cá bên trong, tùy thời phệ nhân, có thậm chí tại nửa đêm bò lên trên thuyền tới, đem người lôi xuống nước đi. Đến tột cùng nguyên do như thế nào, trên thuyền này lao thủy thủ cũng không biết, chỉ biết là võ đạo có thể ngăn cản yêu ngư. Muốn chống đỡ bực này nguy hiểm, nhất định phải có sức tự vệ. Bạch Huyền trong lòng có cảm giác cấp bách, hắn trở lại chính mình trong khoang thuyền, ngưng thần đống nhiên ở giữa, gốc cây kia trường sinh thụ lại lần nữa nổi lên. Khác ý nghĩ kín đáo, cân nhắc đến nếu là ở bên ngoài trực tiếp hành động, có lẽ liền có cái gì dị tượng hiện hiện, trên thuyền này thuyền phó chờ đều là cao thủ, nhất định, nếu là bị chú ý tới, liền có phong hiểm. Cho nên, trở lại cái này trong khoang thuyền, mới đem kêu gọi đi ra, suy nghĩ khẽ động, lập tức liền có một cỗ không hiểu huyền diệu khí tức, tràn vào cái kia đại biểu ngư dân cảnh cây trên. Trong chớp mắt, cái kia cảnh cây trên cấp tốc sinh ra nha bảo, rút ra một đạo xanh biết phiến lá tới. Cùng lúc đó, Bạch Huyền chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên siết chặt, hai tay phát nhiệt, cái kia ban ngày khổ cực ngắn ngủi mấy hơi thở liền tan đi, ngược lại là bắp thịt có chút nô lên. Song quyền một nắm, lực lượng tỏa ra. Thì ra là thế. Bạch Huyền ngưng thần nhìn lên, ở giữa cái kia phiến lá phía trên phảng phất có nhàn nhạt gân lạc hiện lên, có lực lượng phun trào, lại có hai cái phong cách cổ xưa tiểu truyện hiện, chính là kéo lưới hai chữ. Kéo lưới, nhập môn. Không chỉ có như thế. Bạch Huyền đứng nghiêm thân thể, hơi một lần phát lực. Kéo lưới sử dụng chi lực, chính là hai chân đạp định bông tuyển, theo hai chân phát lực, xương sống ra sức, đến lưng run run, thậm chí cả trước ngực bắp thịt co vào, hình thành một cái chỉnh thể. Giờ phút này, Bạch Huyền hai chân đạp đất, mãnh liệt một lần phát lực, toàn thân bắp thịt đều là trống lên, cũng cảm giác được phảng phất có một loại thân thể ký ức, giống như có lẽ đã kéo lưới qua hàng chục hàng trăm lần, không có một chút ngưng trệ cảm giác. Chỉ sợ làm qua mấy năm thủy thủ, cũng chính là ta trình độ này. Bạch Huyền trong lòng rốt cục buông lòng một chút. Cái này trường sinh thụ trên, chỉ ngư dân một đầu thân cảnh, liền có đâu xa, kéo lưới, thủy tính, bơi, vọng hải, cầm lái, thiên tượng bảy loại kỹ năng.
vẹn vẹn kéo lưới một loại kỹ năng, liền làm tự thân trạng thái cơ hồ là hoàn toàn cải biến. Có cái này thủ đoạn, hắn trên thuyền liền có thể an tâm một số, có lẽ dựa vào cái này trường sinh thụ, liền có thể che chở tự thân, không bị yêu ngư thôn phệ. Hắn rõ ràng vừa ăn xong một lần, giờ phút này trong bụng lại là cục rung động, đột nhiên lại lần nữa đói khát lên. Hiển nhiên, vừa mới điểm này thêm đi xuống, mặc dù có trường sinh thụ bí mật, nhưng cũng sẽ hao tổn thân thể tự thân năng lượng. Trở về ăn thêm chút nữa. Bạch Huyền đứng dậy, lại đi xuống ăn bụng. Trên thuyền ăn chút tôm cá, căn bản là không có người quản, như ăn không đủ no không có khí lực, đây mới thực sự là vấn đề. Vội vàng mấy cái ngày trôi qua, thuyền Bắc Kinh dần dần sâu vào hải vực. Bạch Huyền cả ngày đi sớm về tối, vận rộn đánh cá, từ khi điểm ra kéo lưới, hắn liền một cách tự nhiên nắm giữ thả lưới, lên lưới rất nhiều kỹ pháp, so lão thủy thủ không kém chút nào. Đương nhiên, hắn vẫn cẩn thận, tỉnh táo dấu rốt, hiệu suất vẫn chưa để cao quá nhiều, nhưng ở những thứ này đồng hành thiếu năm bên trong, vẫn được cho xuất sắc. Trong khoang thuyền, đem 9 người này xếp vào chính thức thủy thủ bên trong, buổi chiều cho bọn hắn phát toàn ngạch tiền lương, những người còn lại, một nửa tiền lương cấu lưu. Bạch Thiên Nhiên phân phó nói. Bên cạnh, một tên phòng thu chi ngay tại nhanh bút ký dưới, danh sách kia hơn 9 cái tên, trong đó có Bạch Huyền hai chữ này. Mấy ngày nay, người mới biểu hiện đều xem ở Bạch Thiên Nhiên trong mắt, đương nhiên sẽ không lướt qua Bạch Huyền. Trong mắt hắn, Bạch Huyền biểu hiện tại 9 người này bên trong, xếp tại bình thường, thuộc về có thể quan sát, mà đối đãi cất nhắc thứ bậc. Buổi chiều, ta tấn thăng chính thức thủy thủ hàng ngũ. Bạch Huyền trong lòng có chút vui vẻ. Chính thức thủy thủ cũng là thuyền Bắc Kinh chính thức người làm mướn, tiền công là lâm thời kêu lên mạn thuyền bận bịu ngư dân cấp 2, một ngày khoảng chừng 200 văn tiền công. Đừng nhìn 200 văn không nhiều, tại hiện nay đại tống, có thể mua 20 cân gạo lương thực, chí ít ăn mặc không lo, huống chi trên thuyền chi tiêu không nhiều, một năm trôi qua, tích lũy tiền có thể che hai gian nhà ngói, thành ra đều đầy đủ. Vô luận ở thế giới nào, thời đại nào, luôn luôn muốn tích lũy tiền, nếu không trong lòng cũng khó an tâm. Bạch Huyền đem cái kia 200 văn tiền, cẩn thận từng ly từng tí giấu ở lưng quần áo lót bên trong. Bạch Huyền, Chu đại ca bọn họ muốn mang bọn ta chơi, buổi tối hôm nay phía dưới khoang, tới hay không? Đồng hành một tên thiếu niên góp tiền đến, nhỏ giọng hỏi. Bạch Huyền ánh mắt vừa nhấc, liền thấy cách đó không xa, mạn thuyền ngồi lấy mấy tên lão thủy thủ, đều là bên hông bội đao, hiển nhiên là nước trong tay tinh nhuệ, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía này. Không được. Bạch Huyền không chút do dự cự tuyệt. Cái gọi là dẫn bọn hắn chơi, chính là đánh bạc, các đến trên thuyền này, không có cái gì giải trí, trừ làm việc, buổi tối chính là đánh bạc. Không đến coi như xong. Thiếu niên mỉm cười một cái, thuyền cá trên cũng có tiểu xã hội, thuyền phó mặc kệ địa phương, chính là rừng cây, hắn thấy, như bọn họ như vậy cùng lão thủy thủ lăn lộn cùng một chỗ, mới là chính đạo. Bạch Huyền lại rất bình tĩnh. Mọi người có mọi người cách sống, mấy ngày nay dù là nhàn, hắn cũng không có việc gì. Buổi tối chính mình nằm tại trong khoang thuyền, dâng lên nỗi nhớ quê niềm thương nhớ, tràn trọc thời điểm, hắn liền đứng dậy tới làm 50 cái chống đẩy, hoặc là cái khác tự trọng huấn luyện, lấy mồ hôi đầm địa đến giải quyết cô độc, tịch mịch chi tình. Một tuần xuống tới, hắn đã hoàn toàn nắm giữ trường sinh thụ tăng lên lực lượng, thậm chí lại tăng lên một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, đông đông đông, đi ra tập hợp. Sớm như vậy gõ cửa, không khiến người ta ngủ rồi. Bạch Huyền còn buồn ngủ, nhưng hơi ngưng thần một cái, liền nhanh chóng thanh tỉnh, xoay người xuống giường, đẩy cửa ra ngoài, đến trên bông thuyền, chỉ thấy chân trời một mảnh mịt mờ bạch quang, hiển nhiên là lúc sáng sớm. Bông thuyền phía trước, Phó Tam Bạch Thiên Niên ngang mà đứng, sau một lát, 9 tên hôm qua vừa trở thành chính thức thủy thủ thiếu niên đều đến trên bông thuyền, hắn lúc này mới chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói ra, mấy người các ngươi hiện tại cũng là chính thức thủy thủ, hôm nay, liền truyền cho các ngươi bạch gia chân truyền huấn luyện, thanh lân công. Hắn một câu nói ra, trên hai tay, đột nhiên hiện ra nhạt màu xanh nhạt, giống như lân phiến giống như phản xạ ánh sáng mặt trời, phát ra chênh chênh sát tiếng. Năm chương 3, vọng hải chi nhãn, thuê thuyền nhỏ Bạch Thiên Niên quanh thân thanh lân vang vọng, nhiếp nhân tâm phách. Hắn lúc đầu trưởng giết yêu ngư, cho những thiếu niên này lưu lại sâu sắc ấn tượng, lúc ấy chỗ biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ, căn bản không phải người bình thường có thể có được. Tại chỗ rất nhiều thiếu niên, hai mắt đều phát sáng lên. Nhìn kỹ, đây cũng là thanh lân công 19 cái tư thế, mỗi một cái tư thế bên trong đều ẩn chứa khí huyết vận hành quan trọng. Bạch Thiên Niên từng cái tư thế diễn luyện mà qua, rất nhiều thiếu niên đều là trừng to mắt, e sợ cho có một tia bỏ sót, đợi đến lúc thu công, chân trời mặt trời cũng đúng lúc chậm chậm dâng lên. Sau đó mấy ngày, Bạch Thiên Niên cũng sẽ ở sáng sớm, đem đám này tuổi trẻ thủy thủ gọi vào trên bông thuyền, từng cái chuyển thụ thanh lân công trong đó tinh yếu. Mấy ngày kế tiếp, chỉ ít Bạch Huyền đã đem này công phu thâm hậu sâu nhớ trong đầu. Thật pháp không ngoại truyền, Bạch gia võ công chỉ có thể lưu tại Bạch gia, hôm nay ta dạy cho các ngươi, không chút nào có thể lộ ra ngoài, các ngươi minh bạch rồi. Bạch Thiên Niên thu tay lại, ngữ khí nghiêm túc nói ra, minh bạch. Đông đảo thiếu niên cùng kêu lên nói, đều trở về đi, thanh lân công không có một tháng thời gian có thành, đến lúc đó, nếu là có thể nhập môn, thì tiền lương nhắc lại gấp đôi, thăng làm nhất đẳng thủy thủ. Đúng rồi, môn này khổ luyện công phu, như phục dụng một loại tên là bạch lân ngư trong biển ký ngư, có thể tăng vào tiến độ. Trên thuyền đánh bắt cá lấy được đông đảo, bạch lân ngư tự nhiên là có, bất quá cái này cá tuyển chọn khó khăn, thường thường ngàn cân cá bên trong chỉ có chút ít mấy đầu, cho nên muốn người dùng đi hoàn trả phòng, 1000 văn một đầu, tổng thể không ký sổ. Đương nhiên, Bạch Thiên Nhiên nói ra, các ngươi nếu là nguyện ý chính mình xuống biển mò cá, cái kia tìm tới bạch lân ngư, liền chính mình cầm nồi nấu, cũng không ai quản. 1000 văn một đầu, tăng tiến tu luyện tốc độ. Nghe vậy, Bạch Huyền âm thầm lắc đầu. Ta phụ mẫu đều mất, chỉ có thể chờ đợi tới tuần tiền lương phát mới có thể mua sắm cái kia bạch lân ngư. Hắn xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, tự nhiên là mua không nổi. Có lúc cũng là như thế bất công, tại bất cứ chuyện gì trên đều là giống nhau, có tiền có thế người, nhập môn đều đơn giản rất nhiều. Bất quá, trong những người này, đoán chừng không ai tiến độ nhanh hơn ta. Bạch Huyền trong lòng chắc chắn, môn này khổ luyện công phu cùng tự thân thể chất lực lượng cùng một nhịp thở, mà hắn thêm điểm kéo lưới về sau, lực lượng mạnh mẽ, làm đến ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền có nhập môn dấu hiệu. Nếu là có thể lấy tới Bạch Lân Ngư, một tháng nhập môn cũng không phải là hư ảo. Một bên, Chu đại ca, có thể hay không thư thả ta mấy ngày, ta muốn luyện Thanh Lân công, cần tiền lương mua xăm cái kia Bạch Lân Ngư, chờ ta có tiền nhất định trả lại. Cách đó không xa, một tên thiếu niên chính hết sức cầu khẩn. Chính là trước kia tìm Bạch Huyền đánh bạc thiếu niên kia, hắn cùng lao thủy thủ lăn lộn cùng một chỗ đánh bạc, bây giờ thua thiệt đáy rơi. Ừm. Đối diện cái kia lão thủy thủ Chu Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, huống chi ngươi hai cái này tuần xuống tới, đánh cược xúc sắc thiếu 10 lượng bạc, để ngươi lấy trước hai quan đi ra, rất xứng đáng ngươi. Bạch Huyền đi ngang qua ánh mắt đảo qua, âm thầm lắc đầu. Đây chính là đánh bạc hạ tràng. Mấy tên ngư dân tại cái kia kéo lưới bắt cá, đều là mồ hôi đầm địa, Bạch Huyền cũng là một cái trong số đó. Hắn tại trong đám thiếu niên này, làm việc khắc khổ nhất. Mấy ngày kế tiếp, liền cùng mấy cái đồng dạng siêng năng chịu làm, trung thực thủy thủ, lan lộn cái quân mặt. Bạch Huyền, ngươi tại sao không đi trong khoang thuyền chơi tiền? Mỗi ngày đều đến trên bong thuyền bắt cá, cùng chúng ta những lao già này một dạng, cái này có ý gì? Một tên lão thủy thủ cười nói, một người khác lại nói, Bạch Huyền tiểu tử này trên thân không có gì tiền tài, nói đến, Phó Tam dạy các ngươi Thanh Lân công đi. Ngươi nếu là đối cái kia Bạch Lân Ngư có ngấp nghé, hắc hắc. Ngươi thấy bên kia năm đầu thuyền nhỏ không có. Nếu là ngươi chính mình xuống biển bắt cá, có thể theo trong biển mò lên Bạch Lân Ngư đến, cái kia liền phục dùng cũng không có người quản. Lời vừa nói ra, Bạch Huyền ánh mắt khẽ động. Nguyên lai còn có loại thủ đoạn này, tự nhiên không phải không trả giá. Lao thủy thủ hứng thú nói chuyện chính đồng, nghiêng người chỉ điểm. Thuyền nhỏ là trên thuyền tư sản, không thể khinh động, một lần muốn giao 100 văn, mà lại ngươi cũng biết, thuyền nhỏ là trên thuyền, dùng lưới đánh cá cũng là trên thuyền, như vậy đánh bắt đến cá, tự nhiên cũng chính là trên thuyền, nơi nào có ngươi đồ vật của mình. Bất quá nha. Hắc hắc, cái kia Bạch Lân Ngư đều là ngắn nhỏ, chỉ có một chỉ dài, nếu là dùng bình sứ chính mình tiếp thân trang, phòng thu chi cũng lười tới kiểm tra. Đều là các ngươi Bạch gia người trong nhà, liền có những thứ này tiện lợi. Thì ra là thế, cảm ơn Lý lao rồi. Bạch Huyền thế mới biết, lại là thần sắc có chút nghiêm một chút, hướng về kia họ Lý lao thủy thủ thi lễ. Mặc dù Bạch Thiên Nhiên cũng đã nói có thể chính mình bắt cá, nhưng ở trong đó sai lầm, nếu là không người chỉ điểm, ai có thể nghĩ tới? Ai, cái gì Lý lao, người gọi quái xấu hổ, gọi Lý thúc là được. Lý lao đầu mặt mày hớn hở. Đối với hắn dạng này lão thủy thủ mà nói, chỉ điểm tuổi trẻ thủy thủ đã là chức trách, cũng là niềm vui thú, nếu là không có khoác lác cơ hội, cái kia ở trên biển chẳng phải là quá không thú vị. Trong khoang thuyền, người muốn mượn dùng thuyền nhỏ. Trung Điệp Văn Thư về sau, Phòng Thu Chi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Bạch Huyền liếc một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại là mỉm cười một cái. Đi thôi, 100 văn tại ngươi tiền công bên trong trừ. Đợi đến Bạch Huyền đi ra cửa, Phòng Thu Chi đem bút vạch một cái, lại là lắc đầu. Hắn những năm này gặp qua không ít mượn dùng thuyền nhỏ, nỗ lực chính mình xuống biển đánh bắt Bạch Lân Ngư thiếu niên, nhưng việc này nơi nào có đơn giản như vậy. Hắn thấy, cho dù là trải qua nhiều năm hảo thủ, cũng chưa chắc có thể tìm tới Bạch Lân Ngư cư trú sâu chảy, quần quận đại hải bên trong, nơi nào có đơn giản như vậy. Phòng Thu Chi mảy may cũng không coi trọng Bạch Huyền, sau một lát, liền đem việc này bỏ vào sau đầu. Hôm nay lại là gió êm sóng lặng, ngàn dặm không mây. Bạch Huyền đứng tại mạn thuyền bên cạnh, dõi mắt trông về phía xa. Trường sinh thụ. Đông nhiên ở giữa, cái kia trường sinh đồng cây lại lần nữa ở trước mắt hiện lên. Mấy cái này tuần thí nghiệm xuống tới, Bạch Huyền đã thăm dò ra đạo niệm tăng trưởng quy luật. Chính như trường sinh thụ nói, thực tiễn này đạo niệm ngày càng tăng lên, chỉ cần ngay trước ngư dân, đạo niệm mỗi ngày đều sẽ tự động tăng trưởng. Bình quân mỗi 20 ngày, liền sẽ tăng lâu một chút. Mà nếu là mình cố gắng đi kéo lưới, bắt cá, xử lý cá lấy được các loại, như vậy nó tăng trưởng tốc độ liền sẽ bạo tăng. Bây giờ bất quá có 5 ngày quan cảnh, liền lại để giành được một chút đạo niệm. Lần này Bạch Huyền lại là đem cái kia không hiểu đạo niệm dẫn dắt rời đi, nhất niệm phía dưới, liền rót vào một cái khác nha vào bên trong. Vọng Hải. Điểm này đạo niệm một điểm, trường sinh thụ trên, lại lần nữa tràn ra một viên xanh biết phi lá. Vọng Hải, nhập môn, trong ngay mắt, Bạch Huyền trong tầm mắt, cực điểm khoáng đạt. Dường như trong biển trời, tất cả sự vật đều phản chiếu tại hắn trong con mắt, vô số lộn xộn tin tức ùn ùn kéo đến, giống như dòng nước lũ giống như tràn vào trong đầu. Nguyên lai cái này gợn sóng hình dáng, liền đại biểu nó lặn xuống dấu hải lưu, trong biển một điểm trắng luôn đốn, phía dưới liền có bảy cá ẩn hiện, mà như yêu ngư như vậy quái vật du động, tự nhiên có hỗn loạn dòng nước hiện lên, cũng không phải là vô tung. Thì ra là thế, đây chính là Vọng Hải. Bạch gia trên thuyền Bắc Kinh, cột buồm trên thường có một tên Vọng Hải người, địa vị còn tại thủy thủ trưởng phía trên, mặc dù trên thân không có cái gì công phu, nhưng liền Bạch Thiên Niên đối với hắn cũng là 10 phần tôn kính khách khí. Đối với đội thuyền tới nói, có thể phán đoán bảy cá ở đâu, đi về nơi đâu, hải lưu như thế nào. Cái này so một thân hành luyện võ công còn trọng yếu nhiều. Có cái này Vọng Hải chi năng, ta liền có thể vào biển bắt cá. Bạch Huyền hoàn toàn yên tâm. 6-4, xuống biển bắt cá, Bạch Lân Ngư tới tay. Cách đó không xa, mấy cái thủy thủ giơ lên một cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, đội vàng đi qua. Kì, chuyện gì xảy ra? Lão Lưu cũng ra chuyện rồi. Tối hôm qua, lại có yêu ngư lên thuyền, lão Lưu kêu cứu kinh động đến cái này yêu ngư, bị tập kích trọng thương, sáng nay bất trị. Đầu kia yêu ngư đâu? Trốn, phó nhì lúc chạy đến, đều vô ảnh vô tung, bất quá bực này dạ hành yêu ngư, hẳn là sẽ không tại ban ngày xuất hiện, bằng không mà nói, quả nhiên là gà chó không yên. Phó nhị ra lệnh, tăng cường tuần tra, phái hảo thủ trực đêm, hẳn là có thể an toàn chút. Mấy tên lão thủy thủ đàm luận bay tới, hiển nhiên đêm qua tập kích, khiến trong lòng bọn họ cũng là sợ hãi. Thanh Lân công tu luyện khó khăn, còn tại ta đoàn trước phía trên, như vậy tiến độ, một khi gặp phải yêu ngư, chỉ sợ không có chống cự cơ hội. Giờ phút này, Bạch Huyền trong lòng cũng là có cảm giác cấp bách. Hắn mấy ngày nay, Thanh Lân công tu luyện lúc mặc dù có ẩn ẩn khí huyết ngưng tụ, nhưng còn kém chút. Vẫn là muốn đi trong biển, đánh bắt cái kia Bạch Lân ngư. Bịch. Mạn thuyền bên cạnh, Bạch Huyền giải dây thừng, đem thuyền nhỏ rơi xuống trong nước. Bây giờ hắn một thân lực lượng, viễn siêu cùng thế hệ, không chỉ có là kéo lưới chi lực, theo Thanh Lân công tu luyện, lực lượng cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Kéo lưới chi lực, liền như là bản thân tiềm năng, mà Thanh Lân công vì hoành luyện công pháp, có thể nhất kích phát tiềm năng, bất quá 5 ngày thời gian, một thân lực lượng lại là tăng thêm 3 phần. Bây giờ hắn một cái tay liền có thể nhấc lên cái kia thuyền nhỏ, chỉ bất quá giữa ban ngày, vẫn chưa như thế hành động. Bạch Huyền theo cái kia thang dây bò xuống, lên thuyền nhỏ. Hô. Hắn đứng nghiêm tại cái kia yến trên đỏ, dương mắt nhìn lên, dòng nước lui tới, sóng hoa đoá đoá, đều là tại tự thân hai mắt khám định bên trong, khó có thể có đồ vật gì giấu ở trong nước tập kích. Quả nhiên, có băng hải, liền không có nguy hiểm như vậy. Bạch Huyền hoàn toàn yên tâm. Thuyền nhỏ không lớn, như là một chiếc ô đồng thuyền lớn nhỏ, trong khoang thuyền có cần câu, xiên cá, cá giỏ cùng một tấm mỏng lưới. Bạch Huyền bắt đầu bục bề, nhưng vẽ một hồi thuyền kia mái chèo, cũng liền dần dần nắm giữ. Nếu như điểm ra cầm lái chi năng, cái kia đoán chừng liền điều khiển như cánh tay, dưới chân giẫm mạnh liền có khống chế lấy thuyền nhỏ, đáng tiếc, tạm thời là không có thêm ra tới đạo nghiệm. May ra, hiện tại cái này thuyền nhỏ, cần thao túng kỹ thuật thủ đoạn cũng không nhiều, xe mái chèo, không là thuyền, chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng đầy đủ. Mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có tầng tầng mỏng sóng đập qua, tại thuyền nhỏ trên phát ra đơn điệu đánh ra tiếng. Bạch Huyền ánh mắt nhìn xuống trong nước, nhìn lấy chung quanh dòng nước biến hóa. Xoát, hắn mở rộng hai tay, bỏ xuống lưới đánh cá, một lát sau hướng lên nhấc lên, liên tiếp kéo lên. Trong lưới dâu tuyết, nguyên lai là không quân. Bạch Huyền trong lòng cũng không đủ trí. Vừa rồi hắn nhìn đến cái kia dưới nước có 7 cá tung tích, sau đó thả lưới thử một chút trực tiếp hiệu quả, nhưng hắn tuy có kéo lưới chi năng, lại có vọng hải chi nhãn, nhưng chưa bao giờ tự tay một mình đánh cá, một lưới đi xuống kinh động đến 7 cá, toàn bộ chạy rỗng. Lại đến, một buổi sáng thời gian, Bạch Huyền theo hải lưu, mặc cho đội thuyền bay xa, hồi lâu sau mới thu lưới trên cá. Lần này mạnh hơn một chút, không có toàn quân bị diệt. Cái kia trong lưới chỉ còn lại có 2 đầu cá nhỏ, nhảy nhót không thôi, Bạch Huyền đem phóng sinh, tiếp tục thả lưới. Buổi chiều tiếp tục. Về trên thuyền ăn cơm trưa, Bạch Huyền lại để xuống thuyền nhỏ, xuống biển bắt cá. Lần này hắn quen luyện rất nhiều, bất quá một lát, liền bắt đầu lên lưới, trong tay trầm xuống, toàn bộ thuyền nhỏ đều có chút lắc lư một cái. Hẳn không phải là yêu ngư. Bạch Huyền rất là cẩn thận. Yêu ngư dòng nước vết tích, hắn hiện tại có thể đoán được, cách lấy 50m nước sâu liền muốn chạy trốn. Hẳn là tiến vị ngư. Đợi đến lưới đánh cá tới, quả nhiên trong đó vô cùng đầy đặn, mấy trăm đuôi cá nhỏ ở trong đó bốc lên, nỗ lực tránh thoát lưới đánh cá trói buộc. Quả nhiên là yến vị ngư. Bạch Huyền cả ngày chưa cắt cá lấy được, nhận rõ, cái này yến vị ngư vị đạo đồng dạng, cũng không ngon, giá trị cũng không cao lắm. Cái này một trên lưới đến, chứng minh hắn vọng hải chi năng, quả thật có thể tại biển rộng mênh mông bên trong, chuẩn xác phân biệt bầy cá. Đi thôi. Bạch Huyền đem cái kia bao trùm yến vị ngư cũng là thả về trong biển. Những thứ này tôm cá trên thuyền không thiếu, hắn duy nhất cần chỉ là cái kia Bạch Lân ngư. Cái này dòng nước tung tích thích hợp 7 loại cá tuần hành, trong đó liền bao gồm cái này Bạch Lân ngư, theo lý mà nói, chỉ cần tại mảnh này trong nước thả lưới, sớm muộn có thể bắt được Bạch Lân ngư. Bạch Huyền không đội không chậm, tiếp tục đánh cá. Lần này, Bạch Huyền liên tiếp xuống 7 lưới, mỗi một lưới đều là chứa đầy, đều bị hắn thả về, thẳng đến sắc trời dần dần chậm xuống, tiếp cận đang lúc hoàng hôn. Ngay tại lúc này, cách đó không xa lại có một cái khác đạo thuyền nhỏ, cũng là chậm chậm lái tới. Xem ra ngươi cũng không có đụng tới Bạch Lân ngư. Trên thuyền hai tên thiếu niên, đều là cùng Bạch Huyền cùng thời kỳ người, giờ phút này đều là mày ủ mặt ê bọn họ vốn cho rằng biết được cái này thuyền nhỏ bí ẩn, chính mình liền có thể phát tài, nhưng một ngày xuống tới, lại là không công mà lui. Dưới cái nhìn của bọn họ, thuê thuyền nhỏ xuống nước bắt cá, đúng là lãng phí tiền đồng, một lần 100 văn, nửa ngày tiền công không có, còn muốn tăng thêm mệt nhọc, liền coi như làm học phí. Bạch Huyền mở miệng, nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể mệt mỏi giết chúng ta. Đi. Hai tên thiếu niên bạch lên thuyền nhỏ, hiển nhiên là không tâm tình tiếp tục đánh cá, vội vàng trở về trên thuyền. Cũng có trách. Bạch Huyền lắc đầu. Hắn có hy vọng biển chi năng, bắt cá đều như thế khó khăn, nhưng thiếu niên này càng là khó như lên trời. Nghe nói yêu ngư bình thường tại ban đêm hành động, nếu là cái này một lưới lại bắt không đến, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạch Huyền cũng không nôn nóng. Ngày đầu tiên đánh không đến, ngày thứ hai tiếp tục chính là cẩn thận, tỉnh táo, kiên nhẫn. Không có tiền, liền phải dùng những thứ này phẩm chất đền bù. Bạch Huyền ánh mắt vẫn là roi sát lưới đánh cá, cũng không thư giãn. Cái này một lưới sắp kéo, ngay trong nháy mắt này, Bạch Huyền ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Cái kia trong lưới một đạo ngân quang, đống nhiên phát ra, lấy cực nhanh tốc độ, tại một đống tôm dâu đen bên trong, thẳng thoát ra ngoài, sắp xông ra lưới miệng. Soạn. Giờ khắc này, Bạch Huyền hai tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng bắn ra, đem trọn trương lưới đánh cá đều cho kéo bay ra mặt nước. Lên. Bạch Huyền cái này một phát lực, cũng không phải là làm bừa, kéo lưới chi năng bên trong, cũng không phải là chỉ có mã lực, còn đã bao hàm kỹ xảo. Bạch Huyền kéo một cái phía dưới, bỗng nhiên lắc một cái, cuốn một cái, liền đem cái kia lưới đánh cá liên tiếp tôm cá, thầm thầm cuốn lên, bất quá trong chốc lát, liền thu nạp đến trên thuyền. Bạch Huyền phen này hành động, chính là hắn lần thứ nhất vận dụng toàn lực, còn chưa nhập môn thanh lân công đều vốn có thể dùng tới, sau lưng mồ hôi đầm địa. Khác tầng tầng lột ra cái kia lưới đánh cá, đem tôm dâu đen thả ra, đống nhiên khẽ vươn tay, theo cái kia màu đen tôm chảy bên trong, bắt lấy một đạo bất ngờ xông ra ngân quang. Bạch Huyền trong lòng bàn tay, một đầu toàn thân tuyết trắng lân phiến cá nhỏ chính đang giãy giụa, nỗ lực tránh thoát du tẩu. Con cá con này kinh lực cực lớn, người bình thường nắm trong tay đều có thể bị tránh thoát, cái kia lân phiến càng là cứng rắn vô cùng, tuyết trắng như bạc, dường như kim loại một dạng băng lãnh. Vực này dị chủng loài cá, Bạch Huyền ở kiếp trước là chưa từng gặp qua, cũng trách không được Thanh Lân Công sẽ dùng này cá phục dụng, đến tăng thêm tu luyện tiến cảnh. Một ngày này mệt nhọc, cuối cùng không có uổng phí. Bạch Huyền giờ phút này tâm tình thư sướng, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái bình gốm nhỏ, đem cái kia cá nhỏ liên tiếp hai phần nước biển rót vào trong đó. Cái này bình gốm chính là theo Lý Thúc trong tay lấy ra, kín không kẽ hở, chỉ cần rót vào một điểm nước biển, có thể bảo vệ cái này Bạch Lân Ngư mấy ngày không chết. Bạch Lân Ngư, tới tay. 7 chương 05, tán hải dự thiện, Thanh Lân Công đột phá. Trạm vào tối. Ký. Lý lao đầu nhìn lấy cái kia bình gốm bên trong du động cá nhỏ, hít sâu một hơi. Ngươi lần thứ nhất xuống biển, liền bắt được đầu này Bạch Lân Ngư. May mắn mà thôi. Bạch Huyền nói ra. May mắn. Lý lao đầu nhìn Bạch Huyền liếc một chút, lắc đầu. Hắn nhưng là lão thủy thủ, tự nhiên biết điều đó không có khả năng là may mắn. Bạch Lân Ngư tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng không phải người bình thường có thể bắt đến, một lần liền bắt đến, nói do nó bản thân có 10 phần chắc 9 năm chắc, vận khí là tiếp theo. Liền xin nhờ Lý Thúc, giúp ta đem cái này cá nấu thành canh cá. Bạch Huyền nói ra. Trong tay hắn một phen, cũng là 100 văn tiền đưa lên, coi như ta hiếu kính Lý Thúc. Hắn không phải mới ra đời, dù là quan hệ tốt, cũng là muốn duy trì, Lý lao đầu không cần thiết cho hắn bận trước bận sau, chính mình cần muốn đối phương giúp đỡ, liền cần nhất định nỗ lực. A, chuyện này. Lý lao đầu thu tiền, trong lòng cũng hài lòng. Muốn đem Bạch Lân Ngư nấu thành canh cá, cần củi lửa không ít, trên thuyền này lấy trong trường hợp biển đồ vật đều giá rẻ, nguồn gốc từ địa lục lại đắt đỏ. Không có cái này 100 văn tiền, trong lòng của hắn khó tránh khỏi liền có ưu cục. Yên tâm, cam đoan làm cho ngươi thành đỉnh cấp canh cá. Lý lao đầu vỗ bộ ngực cam đoan. Đợi đến cảnh ban đêm thời gian, hắn liền mang theo một cái hũ, đến Bạch Huyền gian phòng bên trong. Nếm thử. Bạch Huyền đem cái kia cái hũ mở ra, lập tức liền có một cỗ dị hương xông vào mũi, tươi hương vô cùng, quanh thân bắp thịt đều hơi hơi nhảy lên, phảng phất có được cực lớn khát vọng. Hắn một thanh nuốt vào, đã cảm thấy đầu lưỡi phía trên đầu tiên là tươi hương, sau đó là ngọt, cuối cùng là mùi thơm ngát cay đắng, dư vị kéo dài, liên tiếp mấy ngụm ăn không còn một mảnh, cũng cảm giác được quanh thân bên trong cái kia kỳ dị nhiệt lượng biến đến vô cùng rõ ràng, không ngừng bốc lên. Thật là lợi hại canh cá. Bạch Huyền ngữ khí kinh hỉ. Cái này trong cái hũ chứa canh cá, dược lực to lớn, viễn siêu hắn nguyên lai đoán. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, dù là ngồi đấy bất động, tự thân Thanh Lân Công công thể cũng tại tăng lên, da thịt một cách tự nhiên biến đến càng thêm cứng cỏi. Cái này canh cá không chỉ có Bạch Lân Ngư, ta còn tăng thêm mấy vị thuốc, mới là viên mãn. Lý lao đầu cảm xúc cực dai. Thứ này gọi là tán hải dược thiện, đối với Thanh Lân Công gia trì, không thể nói hiếm thấy trên đời, cũng được cho nhất lưu. Các ngươi Bạch gia bản gia cố nhiên có tốt hơn dược phương, nhưng lại không phải ngươi bây giờ có thể dùng tới, bất quá nha. Hắc hắc, cái này muốn 200 văn phí dụng, không biết ngươi có bỏ được hay không. Đa tạ. Bạch Huyền nói ra, hắn lại đếm ra 200 văn, giao cho Lý lao đầu. Có cái này dược thiện gia trì, hắn đối với Thanh Lân Công luyện thành nắm chắc, liền lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, đã có 100% tự tin. Tiền nào đồ nấy? Lao Lý đầu vỗ vỗ bộ ngực, nếu là Bạch Huyền không có cho hắn cái kia 100 văn tiền, hắn cũng liền lừa gạt được, bất quá bây giờ, cũng là có qua có lại, hắn cũng có thể nhiều kiếm lời một phần tiền. Trong khoang thuyền, Bạch Huyền một người làm đáng, quanh thân khí huyết bốc lên, một quyền đánh ra, liền có phần phật quyền phong, toàn thân bắp thịt bên trong, khí huyết vận chuyển, hóa thành từng tia bạch khí. Bành bành bành. Sau một lát, Bạch Huyền tại nguyên chỗ đứng nghiêm, lộ ra hài lòng thần sắc. Nhanh, ấn theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể nhập môn. Bạch Huyền trong hai mắt có mong đợi. Mấy ngày trôi qua, Bạch Huyền mỗi ngày vẫn là phí tổn 100 văn, thuê cái kia thuyền nhỏ xuống biển, đi đánh bắt Bạch Lân Ngư, trở về đổi thành tán hải dự thiện. Có kinh nghiệm lần trước, Bạch Huyền trong lòng hiểu rõ, đánh bắt hiệu suất tăng lên rất nhiều. Thậm chí có một ngày, hắn chạm vạng tối mò được lúc, chính là ba đầu Bạch Lân Ngư cắn lấy một con cá lớn phía trên, đem xé rách nuốt ăn. Cuối cùng cái này ba đầu Bạch Lân Ngư, tính cả cá lớn cùng một chỗ, bị lưới đánh cá vớt lên, rơi vào Bạch Huyền trong tay lúc, còn chết cắn đầu kia cá lớn không thả, không ngừng thôn phệ huyết đục. Lòng tham không đáy, cho dù là cá cũng gặp nhiều thua thiệt. Bạch Huyền đem ba đầu Bạch Lân Ngư cẩn thận giấu ở chính mình thiếp thân sứ trong bình. Đợi đến lên thuyền thời điểm, lại là ánh mắt ngưng tụ. Cách đó không xa, mấy cái lao thủy thủ, bao quát tên kia vị Chu Nguyên, đều là chính đứng ở nơi đó, lưng tựa mạn thuyền, tại cái kia nói chuyện phiếm. Đợi đến Bạch Huyền đi qua lúc, Chu Nguyên ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói cái gì. Nhìn tới vẫn là phải cẩn thận. Bạch Huyền trong lòng cảnh giác. Hắn không cho rằng Chu Nguyên là ngẫu nhiên ra hiện ra tại đó, nói cho cùng, chính mình mỗi ngày đều hoa 100 văn thuê thuyền hành động, đúng là có chút chói mắt. Không phải là không có thiếu niên khác sử dụng thuyền nhỏ, nhưng chỉ có Bạch Huyền một người đang một mực dùng, đây quả thực là trần trụi nói cho người khác biết, chính mình ra biển chính là có cực đại thu hoạch. Một ngày này bắt đầu, hắn không lại mỗi ngày đều đi thuyền ra biển, dù sao tán hải dược thiện quá bổ, cũng không thể mỗi ngày phục dụng, chỉ có dùng hết về sau, hắn mới có thể xuống biển lại bắt, cũng từ trước tới giờ không hàng hố. Hắn tiền lương, đổ vừa vặn miễn cưỡng thỏa mãn dược thiện nhu cầu, nếu là không đủ, hắn liền lại nhiều vớt một đầu bạch lân ngư, nửa giá đến đỉnh cho Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu tự nhiên cũng vui vẻ được làm cái này mua bán, hắn chuyển tay liền đem cái này cá cầm 800 văn giá cả, bán cho thiếu niên khác. Cái này cùng Bạch Huyền không quan hệ. Có dược thiện bổ ích, Bạch Huyền thanh lân công bổ ích cực nhanh, bất quá một vòng thời gian, cũng cảm giác được tự thân lực lượng tăng nhiều, thậm chí màng da phía dưới, mơ hồ trong đó có cứng cỏi lực lượng sinh ra, có thể chống đỡ ngoại lực. Hắn bổ ích nhanh chóng, trừ mình ra, có thể nói là không người biết được. Một tuần thời gian, vội vàng trôi qua. Mấy tuần này đến, lúc ra biển ở giữa đã không ngắn, nhưng thuyền bắt kình từ đầu đến cuối không có tìm tới đầu kia cự kình tung tích. Cái này khiến thuyền trưởng tức giận, trên thuyền đều truyền ngôn, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, rất có thể là đầu kia bị thương cự kình đã sinh ra trí tuệ, biến đến càng thêm xảo trá, đang cố ý biết tránh đi thuyền bắt kình. Trong lúc nhất thời, cũng không có nhiều người chú ý người mới, các thiếu niên thanh lân công tiến cảnh, không người để ý trong khoang thuyền. Bạch Huyền cẩn thận tỉ mỉ, còn giống như máy móc chậm rãi đánh ra 19 cái tư thế, mỗi một cái tư thế làm ra, bắp thịt đều là co vào đến cực hạn, có nhiệt lượng bốc lên, cơ hồ hóa thành một đạo khói trắng. Dù là đây là uống vào tán hải dược thiện về sau mới có hiệu quả, cái này cũng đại biểu cho Bạch Huyền tự thân khí huyết ngay tại ngưng luyện, đạt đến cái nào đó giới hạn. Bành! Bạch Huyền một quyền đánh ra, trực tiếp cũng là bịch một tiếng vang trầm, tựa hồ không khí đều tại rung chuyển, hai chân đạp đất, lực lượng kia bắn ra, chỉ trong lòng bàn tay đều nổi lên một điểm nhàn nhạt màu xanh lam. Giờ khắc này, cái kia cái nào đó không hiểu giới hạn bị trực tiếp đột phá, Bạch Huyền quanh thân nhiệt lượng bốc lên, không khí đều mơ hồ bắt đầu bặm mẻo. Giang giác. Bạch Huyền chỉ trưởng giãn ra, khép lại, trong lòng bàn tay một điểm màu xanh lam chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh Lân Công rốt cục đạp phá cái kia một đạo quan hải, rốt cục nhập môn. Toàn thân bạch khí chậm rãi từ từ tiêu tán, khí huyết thâm tàng, không lại bốc lên. Nhưng Bạch Huyền có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần bước ra một bước, cái này khí huyết có thể lại lần nữa bạo phát đi ra, cơ thể siêu phụ tài vận hành, lực lượng bạo tăng. Thanh Lân Công tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, tại hoành luyện công pháp bên trong, liền là lần đầu tiên khí huyết đột phá. Nghe nói cho dù là Phó Tam Bạch Thiên Nhiên, cũng chỉ là Thanh Lân Công tầng thứ 2 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 3 còn có khoảng cách. Bạch Huyền thu tay lại mà đứng, thần thái sáng láng. Hắn vừa tới cái thế giới này lúc, sắc mặt tái nhợt, buồn bã hiểu xỉu, nhưng bây giờ khí huyết tràn đầy, khí chất tự nhiên bất động. Vui sướng trong lòng phía dưới, vẫn có một loại dường như manh thú giống như khí độ. 8-6, thấn thăng nhất đẳng thủy thủ, trên biển gặp nạn. Hôm nay chính là thời hạn một tháng. Trên bong thuyền, phía trước, Bạch Thiên Nhiên chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói ra, trong các người, nhưng có người đã luyện thành Thanh Lân Công. Hắn những ngày này bị tìm không thấy đại kình vấn đề làm cho sức đầu mẹ chán, đều nhanh quên còn có đám này tuổi trẻ thủy thủ. Phía dưới không người hưởng ứng. Cái này Thanh Lân Công, ở đâu là tốt như vậy nhập môn? Giờ phút này, Bạch Thiên Nhiên trong ánh mắt lại không có bao nhiêu sự thất vọng, hiển nhiên là sớm có đoán trước. Ánh mắt của hắn đảo qua trên trận mọi người, tại Bạch Huyền trên thân dừng lại trong nháy mắt, nhìn đến thiếu niên khác đều không đứng ra, đang chờ lắc đầu. Chợt trông thấy, Bạch Huyền tiến lên một bước, đứng dậy. "Ừm." Bạch Thiên Nhiên thần sắc biến đổi, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngươi quả thật đột phá khí huyết giới hạn." Đánh một quyền đến. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tất cả đều xem ra, Bạch Huyền lại là thở ra một hơi, một quyền đánh ra, bình một tiếng, trên không trung vang lên một tiếng vang trầm, kình thấu giữa không trung, quyền phong có nhạt màu xanh nhạt hiện lên. "Tốt, tốt, tốt." Bạch Thiên Nhiên liền nói ba chữ tốt, "Thiên phú của ngươi quả nhiên là chắc tuyệt, liền cho ngươi tăng lên tới nhất đẳng thủy thủ, tiền lương gấp bội. Còn lại, các ngươi không có này thiên phú, liền thiếu luyện cái này công thể đi. Thanh Lân Công là khổ luyện công phu, luyện nhiều lại không được kỳ pháp, cuối cùng thương thân." Bạch Thiên Nhiên trước khi đi, vô Bạch Huyền bả vai, dặn dò hắn trên sự nỗ lực vào, trong lời nói rất nhiều khen ngợi chi ý. Một lát sau, Bạch Huyền thần sắc tự nhiên, bên cạnh cũng có cái khác cố gắng chưa từng đột phá thiếu niên, thì top 5 top 3 nói chuyện phiếm ai thán. "Bạch Huyền, ngươi vậy mà đột phá, cũng khó trách, ngươi nhưng so với ta khắc khổ nhiều." Một thiếu niên sợ hãi thán nói. Hắn tên là Bạch Hiệp Trần, phụ mẫu trong gia tộc đối cảnh thâm hậu, đều là phú thương, tổ phụ thực lực càng là kinh người, nếu không phải gia tộc nghiêm lệnh mỗi một vị con cháu đều đến trên thuyền lịch luyện, cũng không cần đến cái này trên thuyền bắt kinh tới. Hắn tính cách mười phần như quen thuộc, trên thuyền mấy tuần xuống tới, cũng là khổ luyện Thanh Lân Công, thủy chung không được đột phá, lại tự nhận là cùng Bạch Huyền là huynh đệ khó khăn, quan hệ bất chi bất giác kéo gần thêm không ít. Không nghĩ tới, Bạch Huyền vậy mà đột phá. Hắn tính cách tùy tiện, từ trước đến nay mười phần thô phóng nhâm hiệp, giờ phút này chỉ là đưa tay vỗ Bạch Huyền bả vai, liên thanh tán thưởng. "Vận khí thôi, không có gì có thể kiêu ngạo." Bạch Huyền tỉnh táo nói ra. Hắn rất là tỉnh táo, vốn là không có đứng ra dự định, bởi vì hắn tăng lên tự thân Thanh Lân Công đến lần thứ nhất khí huyết đột phá trình độ, phí tổn khổ công, tài nguyên đều là không ít, càng là có trưởng sinh đạo thụ tương trợ, những thứ này không nhất định đều không thể gặp người, nhưng dấu rốt luôn luôn cẩn thận chút. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, là bởi vì một tháng này kỳ hạn, hiển nhiên là tuyển chọn thiên tài, một khi đứng hàng trong đó, liền sẽ bị Bạch Thiên Niên xem trọng, cường điệu bồi dưỡng, lấy được chiếu cô và địa vị, đều sẽ có tăng lên. Loại tình huống này, trên thuyền ngược lại sẽ an toàn một số. "Ai, được rồi." Bạch Hiệp Chân có chút hoảng loạn, "Ta cảm giác ta khả năng không phải rất thích hợp tu luyện cái này khổ luyện công phu, cái khác khổ luyện công phu đều là ma sát thiết xa và chạm gỗ tròn. Chỉ có Thanh Lân Công coi trọng khí huyết nội luyện, thế này sao lại là chúng ta những thứ này tư chất hạ người bình thường thể luyện?" Nghe vậy, Bạch Huyền suy nghĩ khẽ động. Gốc cây kia thanh đồng đạo thụ hiện lên ở trước mắt, trên đó vẫn là một đầu ngư dân đạo đồ, lẻ loi chơi trọi sử ở nơi đó. Mặt khác đại biểu khổ luyện công phu đầu kia đạo đồ, này cốt đóa lớn hơn rất nhiều, có thanh đồng sáng sắc, hiển nhiên tích xúc không cạn. Nhưng vẫn chưa chân chính chỗ nhánh. Tựa hồ một lần khí huyết đột phá, còn chưa đủ chân chính đạp vào đạo đồ. Vốn là Bạch Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, giờ phút này mới hoài nghi, khả năng cũng không phải là tầm thứ chưa đến, mà chính là công thể quá duy nhất nguyên nhân. Trước mặc kệ những cái kia, tiếp tục trở về luyện công. Bạch Huyền tâm tư rất là thuần túy. Từ khi thanh lân công đột phá, Bạch Huyền có thể cảm giác được chính mình màng ra phía dưới, mơ hồ trong đó khí huyết ngưng tụ, tựa hồ phải tiếp tục sinh trưởng ra một tầng cứng cỏi thanh lân. Có tầng này thanh lân tồn tại, hắn liền có thể đào kiếm bất thương. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hư huyễn cảm thụ, là khí huyết hư tượng. Trên thực tế muốn chân chính hiện lên tầng này thanh lân, muốn lần thứ hai khí huyết đột phá mới có thể làm được. Tầng thứ nhất đột phá chỉ là khí huyết khác hẳn với thường nhân. Thí dụ như nói, nguyên lai Bạch Huyền một hơi đánh ra 30 quyền, lực lượng cũng có chút khô kiệt, thể lực không đáng kể, miệng lớn thở dốc. Bây giờ Bạch Huyền nhảy vọt chạy bội, quyền quyền bạo phát, một hơi đánh ra 54 quyền mới có dùng sức kiệt cảm giác. Chỉ cần khí huyết không khô, lực lượng liền có thể không ngừng bạo phát, chiến đấu lực cùng người bình thường có chất chênh lệch. Trở lại trong khoang thuyền, Trường Sinh Thụ, Bạch Huyền nhất niệm chi gian, Trường Sinh Thụ bên trên đại biểu kéo lưới cảnh lá lại lần nữa thêm một chút đạo niệm. Kéo lưới, tinh thông, giang giác. Bạch Huyền quanh thân bắp thịt lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, khí huyết đều tại bốc lên, một lát sau mới thu liễm. Thanh lân công tiến độ cũng tăng lên, quả nhiên gia tăng lực lượng là tu luyện khổ luyện công phu nhanh nhất phương thức. Bạch Huyền trong lòng rất có tính toán, đạo niệm ưu tiên thêm tại kéo lưới trên, năng lực khác cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút. Trên biển, hôm nay thu hoạch không ít. Bạch Huyền nhấc lên lưới đánh cá, trong tay lóe lên, bắt lấy đang chờ thoát đi cái kia một đầu nhỏ cá cơm, hài lòng đem thu nhập bình sứ bên trong. Từ khi hắn thanh lân công đột phá, tốc độ, lực lượng, thể lực, tất cả đều đạt được tăng lên. Đột phá trong nháy mắt đó về sau, một vòng bên trong, hắn các hạng thân thể tố chất đều tại bạo tăng, dường như lại lần nữa về tới thời kỳ sinh trưởng, giống như măng mùa xuân giống như cấp tốc tăng lên. Đây chính là khí huyết đột phá nguyên bản thân thể cực hạn, làm đến thân thể cường hãn hơn, lại mỗi một lần đều là thủy biến, nghe nói nhiều nhất đột phá 3 lần, khi đó có thể đánh nhau tình xa. Lại thêm Trường Sinh Thụ đối lực lượng thêm điểm, Bạch Huyền hiện tại chính mình cũng không biết, chính mình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Ngay tại lúc này, Bạch Huyền ngẩng đầu lên, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn vọng hải chi năng nhạy cảm, vừa nhấc mắt liền thấy có 3 chiếc thuyền nhỏ hướng về phương hướng của mình vây kín mà đến. Tình huống như thế nào? Bạch Huyền có bất tường dự cảm. Hắn nhìn một chút trong khoang thuyền, lại là có một thanh ngư thường, bị hắn nhấc trong tay, lại hướng bên ngoài nhìn lên, chỉ thấy cái kia thuyền bắt kình cách đến rất xa, đã cơ hồ thoát ly ánh mắt, như không người chú ý, là tuyệt đối không nhìn thấy bên này. Sau một lát, cái kia 3 chiếc thuyền nhỏ liền xông tới. Bạch Huyền, phải không? Cầm đầu cái kia thuyền nhỏ trên, một tên cao lớn trung niên thủy thủ nói ra, trên mặt giữ tợn vết sẹo khẽ động, xem ra hung ác vô cùng. Là ngươi? Bạch Huyền nhận ra đối phương. Cái này cao lớn trung niên thủy thủ chính là cái kia khuyến khích đánh bạc Chu Nguyên. Trung quanh 2 chiếc thuyền trên thì có 2 cái họ khác thủy thủ, một cái họ Vương, một cái họ Lý, đều là cùng Chu Nguyên đồng hành tiểu đoàn thể. Các ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Huyền ngữ khí rất tỉnh táo, không có bởi vì đối phương là trên thuyền người liền mang theo ý cười. Hắn đã đoán được mấy phần. Ngươi có phải hay không coi là chỉ có ngươi chính mình là người thông minh? Chu Nguyên cười hắc hắc, mở miệng nói ra, ngươi tiêu vào thuê thuyền nhỏ xuống biển trên đồng tệ, ta trước đó thô sơ giản lược tính một cái, chỉ sợ có hơn 1.500 văn. Mức tiêu hao này, nếu như không phải có rõ ràng bổ ích, ai sẽ thanh toán? Huống chi ngươi đột phá một lần khí huyết giới hạn, không có lượng lớn bạch lân ngư bổ ích, không thể nào làm được. Quả là thế. Bạch Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trước đó liền nghĩ qua vấn đề này, chỉ là không giới hải bộ cá, lại từ đâu tới lợi tức? Hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng lại không thể không như thế hành động. Hắn chỗ lấy đứng ra, tấn thăng nhất đẳng thủy thủ, cũng là vì có lấy địa vị, dọa lui tiềm ẩn bọn rình rập, nhưng tựa hồ là thất bại, cuối cùng đưa tới địch nhân. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhìn ngươi phản ứng này, hiển nhiên là thật có thủ đoạn có thể đánh bắt cái kia bạch lân ngư, chỉ sợ một ngày tiền thu 1.000 văn còn chưa hết. Chậc chậc, cái này có thể thu nhập không ít. Chu Nguyên hai tay đỡ ở trước ngực, nheo lại mắt tới nói. Thứ nhất, đem ngươi giấu bạch lân ngư bình gốm lấy ra, lại bàn giao cho chúng ta ngươi bắt cá bí quyết, ngày sau chúng ta cùng một chỗ bắt cá, thu hoạch nha. Cái kia đều dễ thương lượng. Thứ hai nha. Chu Nguyên âm lãnh cười một tiếng. Chúng ta đã đến nơi đây với ngươi, ngươi hẳn phải biết là có ý gì a. Trong mắt hắn hiển nhiên là ăn chắc Bạch Huyền. Dù là nhìn đến Bạch Huyền ngày hôm đó đứng ra, thành làm nhất đẳng thủy thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá, Chu Nguyên chính mình cũng là một lần khí huyết đột phá, phán đoán Bạch Huyền thực lực vẫn là nhỏ yếu, liền ngang nhiên phục kích mà đến. Không phải trên thuyền ép hỏi, mà là tại cái này hãn hải vòng một trận, đây chính là có uy hiếp cực lớn chi ý uy hiếp ta sao? Bạch Huyền thần sắc trầm xuống. Hắn ngược lại là muốn chịu thua, dù sao mình cho tới bây giờ cũng không có cùng người động thủ một lần, càng khó có thể hơn đoán trước sinh tử đánh cược một lần hậu quả. 9/7, ngang nhiên xuất thủ, toàn bộ giết chết. Điều kiện của ngươi có chút quá hà khắc rồi. Bạch Huyền mở miệng nói ra. Hà khắc? Chu Nguyên cười ha ha một tiếng. Ngươi ở trên biển, thân bất do kỷ, hiện tại cũng không phải do ngươi lúc nói chuyện, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Bên cạnh khác trên một cái thuyền, cái kia họ Vương thủy thủ cũng là tiến lên một bước, nghiêm nghị nói ra, trước kia mới người tới trên thuyền, lao thủy thủ đem hắn treo ngược lên lột sạch, treo ở cột buồm trên phơi gần chết tìm khắp thượng, ngươi có tư cách gì cùng Chu đại ca nói như vậy? Bạch Huyền mày nhăn lại, ở vũ hỏi, các ngươi liền không sợ ta trở về nói cho Tam ca? Ngươi dám nói cho Tam ca, lại không sợ bị chúng ta ám hại. Chu Nguyên lắc đầu. Dù là ta đem ngươi đánh chết ngươi, chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, Phó Tam làm sao lại biết? Ngươi ở trên biển, chết sông có số, giàu có nhờ trời. Câu nói này chưa từng nghe qua sao? Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn giết chết Bạch Huyền, cái này một khi bị phát hiện, chỉ sợ hắn cũng phải bị lập tức xử tử, bất quá đe dọa một phen. Trên thực tế, hắn tính cách thích cờ bạc, trên thuyền mặc dù là thắng nhiều thua ít, ở trên đảo lại là thua nhiều thắng ít, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bí quá hóa liều, tìm tới Bạch Huyền bắt chẹt đe dọa, yêu cầu tiền tài. Cái này mấy tên thủy thủ chế giễu một phen, nơi mới nhìn rõ Bạch Huyền lông mày giãn ra, mở miệng nói ra, ta đã biết, ta trở về cầm Bạch Lân Ngư. Hắn xoay người tiến vào khoang tàu, Chu Nguyên lại là mày nhăn lại, hướng về hai bên thuyền liếc mắt ra hiệu. Ý tứ này cũng là phòng ngừa Bạch Huyền đào tẩu, cần nhờ thêm gần ý tứ. Đợi đến hai chiếc thuyền nhỏ tới gần, liền thấy Bạch Huyền cái kia thuyền nhỏ đôi mái chèo bãi xuống, hướng về một cái phương hướng phá vây mà đi, sóng nước quá gấp, hiển nhiên là hoảng hốt chạy bừa. Hắn muốn chạy, bắt hắn lại. Chu Nguyên lòng nghi ngờ giết hết, khẽ quát một tiếng, đột nhiên nhảy lên. Hắn dù chưa tu luyện Thanh Lân công, nhưng cũng đồng dạng có khác khổ luyện công phu tại thân, dù là người đến 40 tuổi khí huyết có chút suy bại, nhưng cũng có lần thứ nhất khí huyết đột phá bản lĩnh, để dành đến so người bình thường cường đại quá nhiều. Bằng không mà nói, như thế nào tại cái này tiểu đoàn thể bên trong chấn nhiếp người khác. Cái này nhảy lên phía dưới, liền trực tiếp nhảy qua 7-8 mét khoảng cách, sắp rơi xuống Bạch Huyền trên thuyền. Vào thời khắc này, Bạch Huyền trong khoang thuyền bạch quang lóe lên, một bóng người lóe ra, Chu Nguyên chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh vật trắng chạm mặt tới. Cho là ta không có dự liệu được. Chu Nguyên trong lòng cười lạnh, trong lòng bàn tay trường đao đã sớm đánh xuống, hắn phục kích quá nhiều người, tự nhiên có đón trước, giờ phút này một đao chạm đi, liền vận dụng tự thân đã hơi có chút suy bại khí huyết, lực lượng bạo tăng, phát ra tiếng thét. Chỉ là đao kia lưỡi vừa chạm vào cái kia vật trắng, trong lòng của hắn liền sinh ra mê mang. Tại sao có thể có to lớn như vậy lực lượng? Chỉ nghe con một tiếng vang vọng, chiếc ngư thương kia trực tiếp đem trường đao đánh bay ra, vật trắng lóe lên, xoay một tiếng, theo Chu Nguyên cầm trô xe qua, trực tiếp mở ra da thịt, máu tươi phun ra. Không tốt. Chu Nguyên trong lòng hoảng hốt. Hắn qua giao thủ, liền biết đối phương lực lượng sự khủng bố, vượt xa tự thân, chỉ sợ khoảng cách lần thứ hai khí huyết đột phá đều không xa. Làm sao có thể? Bạch Huyền mới bao nhiêu lớn, tu luyện Thanh Lân công một tháng, liền có như vậy lực lượng? Trốn. Nhất định phải trốn. Chu Nguyên không chút do dự, thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng Bạch Huyền qua độc thủ, liền hạ quyết định quyết tâm phải giết, một thương này thất bại, lập tức liền vứt bỏ thương độc quyền, cả người thẳng nào tới. Phanh phanh phanh. Chu Nguyên giỗi ra cánh tay, ý đồ đón đỡ, nhưng Bạch Huyền lực lượng đối với hắn hoàn toàn cũng là nghiền ép, trong nháy mắt, hai tay liền chấn tê dại nghiêng đi, trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy một cái hiện ra nhạt nhạt nắm đấm màu xanh, đối diện đánh xuống. Giang giác. Bạch Huyền một hơi đánh ra 7-8 quyền, quanh thân khí huyết như sôi, đã là hoàn toàn khống chế không nổi, Chu Nguyên bộ mặt đều là sụp đổ xuống, đỏ trắng giao nhau phun ra đi ra. Chỉ hợp lại, Chu Nguyên tại chỗ chết yểu. Hô. Bạch Huyền đem quyền nhất thu, bỏ mặc Chu Nguyên thi thể trượt xuống một bên, hắn còn sợ hai đối phương không hề chết hết, khí huyết bắn ra, nhấc chân vừa bước, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, đem Chu Nguyên ở ngực đều đạp lom đi xuống, vừa rồi nhìn về phía mặt khác hai chiếc thuyền nhỏ. Không tốt, Chu đại ca chết. Làm sao lại? Chu đại ca thế nhưng là đột phá qua một lần khí huyết người a. Bạch Huyền cùng Chu Nguyên giao thủ quá nhanh, không kịp phản ứng, hai tên thủy thủ cả kinh hồn phi phách tán, quay người liền muốn đỡ thuyền chạy trốn, nhưng sau lưng Bạch Huyền nhảy lên, so Chu Nguyên càng nhanh, suy một thanh âm vang lên. Tiện tay cầm chiếc ngư thương kia, đem một tên thủy thủ từ phía sau lưng đâm thủng ngực, máu chảy đầy thuyền. Một vị khác đang muốn lái thuyền đảo tẩu, liền thấy Bạch Huyền đem cương đao kia xiên cá nắm lên, không đầu không đuôi hướng về bên này ném mà đến. Cái kia thủy thủ tránh né đầu lượng cây cương đao, lại không tránh đi sau cùng một thanh xiên cá, lăng không gào thét bay tới, phát ra thê lương rít lên, trên đó lực đạo to lớn, trực tiếp liền đem thủy thủ đuổi linh xuyên. Chân của ta. Cái kia thủy thủ kêu thê lương thảm thiết lên, liền thấy một cái khác xiên cá lăng không bay tới, máu tươi phun tung tóe, đem cả người hắn đều đính tại trong thuyền. Hô. Bạch Huyền thu tay lại đến, giờ phút này mới thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp vô cùng, quên thân cái kia bốc lên khí huyết thú liễm. Vừa rồi hắn bạo khởi giết người, ngang nhiên xuất thủ, toàn bộ giết chết, giờ phút này trái tim đều tại oanh minh nhảy lên, khí huyết khó có thể áp chế. Vốn là không muốn giết các ngươi, vì sao muốn bức ta? Hắn vừa rồi chạy trốn thời điểm, là thật động chạy trốn chi tâm, nếu là ba người này không đuổi theo, hắn cũng liền trở về làm tiếp định đoạn. Chi tiết, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Bạch Huyền nhìn cách đó không xa thi thể, đối phương khí huyết vừa rồi cũng là bạo phát. Nhường hắn trong lòng có kinh hoàng, toàn lực bạo phát, kết quả trực tiếp đem đối phương đâm chết. Cái kia cây cương đao bay ra, trực tiếp cũng là vật mèo, lưới đao cơ hồ đều muốn đánh gãy. Cái này cũng có trách. Mạnh Huyền ánh sáng Thanh Lân công sau khi đột phá, thân thể tố chất bạo tăng, liền có trên 100 cân lực lượng, điệp ra kéo lưới chi lực, hai tay liền có ngàn cân thần lực, bây giờ khí huyết bạo phát, hai tay cầm cá thương ám sát, uy lực hạng gì to lớn. Chu Nguyên một tay cầm đao, đó là tuyệt đối ngăn không được một kích này. Mạnh Huyền bình tĩnh lại, thần sắc lạnh lùng, lại nhấc lên cái kia đã biến hình ngư thương, đem ngã xuống cái kia hai cái thủy thủ. Đầu cũng đâm xuyên lên ra, lại giẫm sập lồng ngực, phòng ngừa bọn họ là giả chết thoát ra khả năng. Hắn mặc dù vừa mới tự tay giết chết ba người, bất quá tay trên vẫn là trầm ổn. Những thứ này người đều là chết chưa hết tội, trước kia không biết dùng đồng dạng biện pháp, uy hiếp qua bao nhiêu người, chỉ là lần này bị ta thế thiên hành đạo, nhân đạo hủy diệt thôi. Cái này cũng nhắc nhở ta. Ta đi tới cái thế giới này đến nay, một mực tại tăng tiến tự thân bảo mệnh năng lực ý nghĩ, quả nhiên là đúng, cái thế giới này cũng là như thế, nếu là tự thân thực lực không tốt, rất có thể bị đâm xuyên đầu chính là ta. Chỉ có giết, chỉ có nắm giữ quyền sinh sát trong tay lực lượng, mới có thể bảo hộ tự thân. Trường sinh đạo thủ, lần này sau khi trở về, muốn tiếp tục tăng lên tự thân đấu chiến chi năng. Bạch Huyền rất là tỉnh táo. Hắn từng cái bổ đao về sau, mới bắt đầu soát người. Tên này trên thân tiền tài lại còn không ít. Bạch Huyền theo Chu Nguyên trên thân, tìm ra 15 lượng bạc vụn, một sâu tiền, hơn 300 viên tiền đồng, còn có một thanh đoản đao, phía trên khảm nạm lấy một viên thúy ngọc. Thoạt nhìn như là lần trước ăn cấp chiến lợi phẩm. Trừ cái đó ra, Bạch Huyền còn tìm ra đến một bình sứ nhỏ, cùng một tấm màu vàng nhạt cũ kỹ trang giấy. Nguyên lai là hấp dẫn cá mập bí dược. Bạch Huyền xem qua trang giấy này, trong lòng vui vẻ. Dạng này lần sau giết người vứt xác, liền không lo sẽ bị người phát hiện. Hả? Ta tại sao muốn giết người vứt xác? Bạch Huyền lắc đầu. Đây là cái gì? Bạch Huyền đưa tay kéo một cái, theo Chu Nguyên trên thân kéo ra một kiện tiếp thân áo da đến. Cái này áo da trên lít nha lít nhít bao trùm lấy giống như thuẫn phiến đồng dạng màu đen mềm mại, cứng cỏi vô cùng. Bạch Huyền dùng lực kéo một cái, chỉ là hơi kéo dài, không hề đứt đoạn mở. Xoát. Bạch Huyền rút đao một chạm, chỉ phát ra xùi kéo một tiếng. Tại cái kia áo da màu đen trên lưu lại một đạo bạch ngân, một vệt liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là mảy may không hư hại. Thứ này thoạt nhìn như là cá mập áo da, nhưng lại cứng cỏi nhiều lắm. Nếu là đao kiếm chém thẳng đi lên, còn thật khó làm thương tổn hắn. Đáng tiếc, ta một thương kia bị hắn đao phách sai lệch, trực tiếp đâm xuyên qua đầu, có hộ thân áo giáp cũng là vô dụng. Bạch Huyền chân chi lại nặng, đem cái này cá mập áo da thu hồi. Mặc dù không đúng Chu Nguyên đưa đến tác dụng, nhưng nói không chừng đối với mình hữu dụng, chí ít có thể bảo vệ thân thể, không bị đao kiếm gây thương tích. Hoặc là bán đi, đoán chừng giá trị cũng là cực cao, tầm thường mấy chục lượng bạc, đoán chừng là quyết định mua không xuống. Hắn đem mặt khác hai bộ thi thể cũng tìm tới, chỉ kiếm ra hơn 500 cái tiền đồng, liền đem cái này ba bộ thi thể đều kéo đi bức xác. Hắn có hy vọng biển chi năng có thể phán đoán cái nào chỗ thủy vực cá mập xuất hiện tỷ lệ càng lớn, đem thi thể kia liên tiếp bí dược bỏ xuống, liền thay đổi đầu thuyền quay lại. Đợi đến lái ra bên ngoài mấy dặm, liền thấy chỗ kia mặt nước như sôi sùng sục giống như dâng lên, còn có vết máu không ngừng khuyết tán ra tới. Như thế cũng là kết cục tốt nhất. Bạch Huyền trong lòng bình định, quay lại trên thuyền, lại đánh một bộ thanh lân công 19 tư thế, vừa rồi bình tĩnh trở lại. Nhân tâm khó dò, ta thực lực hôm nay cảm giác cũng chính là sơ nhập võ đạo, đương tựa theo một cỗ ma lực mạnh làm giết hại. Nếu là vừa mới Chu Nguyên không có mắt lửa, nghĩ muốn giết chết ba người bọn họ, lại như thế nào làm đến? Bạch Huyền ở nơi đó phục bàn một lát, lại là trong lòng suy nghĩ, có lẽ chính là đến cần chút ra đấu xa chi năng thời điểm. 10/8, đấu xa chi năng, Hàn Thiết trưởng thương. Ngày thứ hai, trên thuyền phát hiện có người mất tích, liền thuyền nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phó Nhĩ tự thân xuất mã, đến trên biển truy tung. Đợi đến lúc chạm vào tối, mới đưa ba chiếc thuyền nhỏ tìm về, đến mức người tự nhiên là không thể nào tìm được. Việc này về sau, Phó Nhĩ Bạch Nguyên Cứu đem đông đảo thủy thủ đều là triệu đến trên bông thuyền, nghiêm khắc răn dạy, cấm đoán tư đấu, cấm đoán một mình ra ngoài, cấm đoán hủy thi diệt tích. Mẹ nó, chuyện thế này có khó như vậy? Bạch Nguyên Cứu trên mặt có giữ tợn mặt thẹo, toàn thân khí huyết bốc lên, có cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Pha mượn dùng thuyền nhỏ người, hết thảy báo cáo chuẩn bị. Phía dưới rất nhiều thủy thủ đều là câm như hến. Bất quá chờ đến việc này qua, không qua mấy ngày thời gian, liền không có người nhớ đến Chu Nguyên mấy người. Dù sao mấy người kia không phải là người Bạch gia, trên thuyền cũng không có đã làm chuyện gì. Ngược lại là có ít người thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ xem như không cần trả nợ. Trong quá trình này, Bạch Huyền lại là một mực giữ im lặng, hắn bình thường liền độc lai độc vãng, giờ phút này cũng không có người chú ý, càng không có người hoài nghi. Là hắn giết Chu Nguyên ba người. Trên thuyền này tất cả mọi người biết, Chu Nguyên là một lần khí huyết đột phá trải qua nhiều năm lão thủ, thực lực không tệ, Bạch Huyền bực này thiếu niên muôn vàn khó khăn địch nổi, huống chi ba người liên thủ, càng không có người sẽ hoài nghi cái này tuổi trẻ thủy thủ. Trong khoang thuyền, mấy ngày nay điên lặng đánh cá, lại góp nhặt một chút đạo niệm. Bạch Huyền tâm niệm vừa động, cái kia trường sinh đạo thụ liền nổi lên. Lần này, liền thêm tại đấu xa phía trên. Cái kia một điểm đạo niệm dung nhập, trong nháy mắt, liền có khắc dấu lấy đấu xa hai cái tiểu truyện xanh biết phiến lá sinh ra. Cái này phiến lá phía trên, có sắc bén vô cùng mấy đạo vết thương, dường như hình lưới xen lẫn, có lấy hàn khí đập vào mặt. Đấu xa, nhập môn, hô. Bạch Huyền quanh thân bắt thịt, đều tại co bảo, phản phất muốn buộc phát ra càng cường lực hơn lượng. Vô số ở trong nước cùng cự thú chém giết chi nhớ, tất cả đều xông lên đầu, cái kia cự thú đều là giống như cá mập trắng lớn đồng dạng, thân dài liền có 5-6 mét có hơn, so cái kia yêu ngư còn khủng bố hơn, quanh thân cá mập da cứng dẻo dai vô cùng, càng là đao kiếm có thương. Nhưng trong trí nhớ Bạch Huyền chỉ là tay nắm một thanh xiên cá, một cái là mình, liền theo hai đầu cự xa bên trong thoảng qua, một kích đâm ra, cơ hồ là lưu tinh lóe lên, thật sâu đi vào cự xa đầu, trực tiếp cũng là bành mình xuyên qua. Máu nhuộm thâm hải. Hô. Bạch Huyền thân thể có chút ngửa về sau một cái, theo cái này trong trí nhớ đi ra ngoài, quanh thân vẫn là có bản năng giống như phản ứng. Thật mạnh một kích. Bạch Huyền có thể cảm giác được. Cái kia đấu xa chi năng bên trong, cũng vô chiêu thức, biến hóa các loại, chỉ có đơn giản vô cùng đi tới đâm thẳng, cũng chỉ có dạng này một kích, mới có thể giết chết những cái kia trong biển cự thú. Nếu dùng đao kiếm đánh chém, ngày tháng năm nào có thể chém chết một đầu cự xa. Một kích này bên trong, ngắn gọn, hiệu suất cao, mau lẹ. Có cực kỳ đáng sợ võ đạo chân lý ở trong đó, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra được. Bạch Huyền đứng dậy, nhìn không được diễn luyện mấy lần, chỉ tiếc trong tay không có thích hợp vũ khí, trước đó tại thuyền nhỏ trên cái kia thanh ngư thương, đã sớm vặn vẹo không thành dạng, bị hắn ném vào trong nước. Nếu là lúc đầu ta có cái này đấu xa chi năng, còn dùng cùng Chu Nguyên giao thủ. Một thương đi xuống, trực tiếp liền đâm chết, giống đập chết một con rồi một dạng đơn giản. muốn tăng cường tự thân đấu chiến chi năng, chỉ sợ phương thức đơn giản nhất vẫn là muốn đi làm một thanh vũ khí mới được. Bạch Huyền trong lòng có tính toán. Trên biển vũ khí, trên cơ bản đều là đao kiếm chi lưu, dù sao ai từng thấy hải tặc mang theo trường thương, lưu tinh truy, côn nhị khúc loại hình vũ khí. Nhưng đấu xa chi năng, sử dụng vũ khí, liền làm một thanh xiên cá, hoặc là ngư thương tương tự vũ khí, duy nó phía trước bén nhọn, có thể đem tự thân lực lượng hoàn toàn quán chú tại một điểm phía trên. Đây là dùng để đánh giết trọng giáp, mau châu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh địch người thủ đoạn, nô lên giết chóc hiệu suất cao. Cái này vũ khí liền thích hợp đâm tới. Bạch Huyền trong lòng phán đoán, nhưng dùng để chém thẳng, quét ngang, vùng đánh, đủ loại kỳ thật cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chỉ là uy lực lớn nhất chính là cái kia đâm một cái. Trên thuyền ngư thương, mặc dù cũng miễn cưỡng đủ, nhưng chất liệu kém chút, là dùng đến xiên cá, nếu muốn giết người, liền có chút miễn cưỡng. Tại Bạch Huyền trong suy nghĩ, tốt nhất vẫn là có chân chính tinh thiết, bách luyện cương chế tạo vũ khí. Bách luyện cương. Bạch Hoàng Hoàng gần nhất nhàn cực không có chuyện gì, cùng Bạch Huyền thường xuyên chuyện tiếm, nói đến vũ khí, cũng là bất đắc dĩ. Nếu là ở trong nhà, sai người chế tạo một thanh vẫn thiết binh khí, đều không nói chơi, đơn giản phải tốn chút mà thôi. Chỉ là trên thuyền, muốn đổi một thanh vũ khí, vậy liền quá khó khăn các loại. Ta nhớ được ta tựa hồ tại trên thuyền, còn thực sự từng gặp một thanh hàn thiết ngư thương, không biết là người nào chế tạo như thế một thanh vũ khí, quả nhiên là phung phí của trời. Nhớ tới việc này, Bạch Hoàng Hoàng đỗng nhiên bố đuổi. Dùng hàn thiết chế tạo một thanh ngư thương, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Hàn thiết chính là cực kỳ chân quý thượng đẳng khoáng vật, trong đó lạnh lẽo thấu xương, tôi vào nước lạnh lúc hình thành cực kỳ cứng cỏi chất liệu, có thể tiếp nhận khí huyết bạo phát. Vực này bảo tải, dùng để chế tạo ngư thương, là thuộc về không hề có đạo lý. Nhưng Bạch Huyền lại mắt sáng lên, cái này đối với hắn mà nói, là thuộc về tốt nhất vũ khí một trong. Hàn thiết ngư thương. A, ngươi nói là Lục Minh cái kia thanh vũ khí. Một bên khác, Lý Lao Đầu cũng có được ấn tượng. Hắn chính là một họ khác đao khách, trong tay chẳng biết tại sao có một thanh hàn thiết ngư thương, nghe nói là muốn săn bắn một đầu cự sa, mới lên cho chúng ta trên thuyền, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Về sau phiêu nhiên đi xa, đi đem chiếc ngư thương kia lưu tại trên thuyền, vào khố phòng, ngươi đi tìm phòng thu chi bắt đầu dùng là được rồi, đoán chừng chỉ cần mấy cái quan tiền. Cái kia thanh ngư thương. Phòng thu chi nhíu mày một lát, mở ra trước đó nhập kho ghi chép, nơi mới tìm được cái kia thanh ngư thương ghi chép. Thanh này hàn thiết ngư thương, dù sao có vật liệu tại cái này, liền theo vật liệu giá tính toán, cũng muốn 20 lượng bạc, bán buôn khoáng thạch cũng muốn cái này giá. Phòng thu chi đại ca, không biết có thể hay không dàn xếp một chút. Bạch Huyền thấp giọng nói ra, trở tay tại đáy bản cho phòng thu chi đưa qua 5 lượng bạc vụn. Phòng thu chi lấy tay ước lượng đo một cái, thần sắc liền hòa hoãn lại. Nô, bán buôn làm bằng sắt ngư thương một cái, 200 văn một thanh. Hắn bút lớn bung lên một cái, tại sổ sách thượng ký phía dưới sổ sách. Đi thôi, đi vào xoay trái, bên kia là vũ khí khu. Phòng thu chi tiếp bạc, cũng không hỏi lai lịch, phất phất tay, ngựa khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Cảm ơn. Bạch Huyền tiến vào khu phòng, ánh mắt đảo qua, lập tức liền thấy được dựa nghiêng ở bên tường cái kia thanh hàn thiết ngư thương. Vũ khí tốt. Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ. Đoán chừng trên thuyền này, cũng chỉ có chính hắn sẽ đem hàn thiết ngư thương coi như là vũ khí tốt. Thanh này hàn thiết ngư thương mặc dù bị long đong, nhưng có tiếp cận dài 3 thước mũi nhọn, giống như một thanh lợi kiếm, cùng cái kia trôi chạy thương thể hòa làm một thể, như kiếm giống như mâu. Vũ khí này tất nhiên là chế tạo ra đến, dùng để săn giết cự thú, nếu không cái này thương lưỡi hoàn toàn không cần thiết có như thế chiều dài. Cái này thương chỉ sợ một cái chém thẳng, đủ để đem người chém thành hai khúc. Bạch Huyền đem thanh trường thương kia nhấc lên, đánh rơi xuống trên đó cho bụi, chỉ thấy nó bên trên có từng đạo hàn thiết hoa văn, nhưng lại ẩn ẩn nắm trầm, nhẹ nhàng vung lên, mảy may phản quang đều không, là làm một thanh không hơn không kém thuần túy hung khí. Đây chính là ta cần vũ khí. Bạch Huyền nhịn xuống trong lòng kích động, mà không đổi sắc, đem cái kia hàn thiết ngư thương dùng vải rách bọc, quăng lên người, ra khố phòng. Sau 15 ngày, thuyền nhỏ trên, xoát. Bạch Huyền một cái tay cầm thương, chỉ là một cái ép xuống, trong nháy mắt, phản phất có một điểm hàn tinh nở rộ, mùi thương pha không, lực lượng bạo phát chỉ có cực kỳ nhỏ bé trong nháy mắt, nhưng chỉ chỗ, không khí đều như nước bị cắt mở. Xoát xoát xoát. Bạch Huyền trong tay hàn thiết trường thương, mỗi một chiêu đều ngắn gọn vô cùng, bổ, chặt, đâm. Chỉ có tốc độ cùng lực lượng kết hợp, thậm chí Bạch Huyền sau lưng đều ẩn ẩn nhảy lên khói trắng, đơn giản như vậy động tác, đã là khống chế không nổi tự thân khí huyết. Sắc bén. Xoát. Bạch Huyền hàn thiết trường thương đống nhiên tuột tay mà ra, suy một tiếng bén nhọn nổ đùng, cái kia mặt nước trực tiếp lom đi xuống, phảng phất là bị đâm xuyên đồng dạng, có xương máu phun ra. Một lát sau, một con cá lớn nổi lên mặt nước, lật lên trắng bụng. Đây là một đầu thiết thú ngư, đầu kiên cố vô cùng, có thể so với sắt thép, nhưng giờ phút này lại phá vỡ một cái độc lớn, bị hàn thiết trường thương xuyên qua, sâu có thể thấy được tùy sống, rõ ràng là bị mũi thương kia một điểm phía dưới trực tiếp phá vỡ. Cho dù là sắt thép, một thương này cũng có thể đâm xuyên. 11 chương 9, kéo lưới tiểu thành, trên biển hắc đạo. Vẫn là muốn chuyên cần luyện. Bạch Huyền rút ra hàn thiết trường thương, quanh thân nhiệt khí bốc lên. Cái này hơn nửa tháng, hắn thủy chung chuyên cần luyện không ngừng, lại thủy chung phục dụng dược thiện tiến bộ, bây giờ có thể cảm giác được thanh lân công cũng có tiến lên hy vọng. Đấu xa chi năng càng đã hoàn toàn nắm giữ, hầu như trở thành một loại bản năng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Huyền cũng phát hiện, mặc dù kéo lưới, đấu xa chờ kỹ năng là trường sinh thụ gia trì, nhưng mình chuyên cần luyện không ngừng, thì nó tiến độ cũng sẽ từng bước gia tăng. Đây là một cái quá trình tiêu hóa. Ngay tại lúc này, dưới nước có vặn vẹo gần sóng, cấp tốc tiếp cận. Ừm, yêu ngư. Bạch Huyền ánh mắt co rụt lại, hắn có thể phán đoán ra, đây là yêu ngư dấu hiệu. Lấy ta thực lực bây giờ, cũng không sợ cái này yêu ngư. Bạch Huyền rất tỉnh táo. Hắn nín hơi ngưng thần, đứng tại thuyền nhỏ trên không nhúc đích, giống như một pho tượng giống như. Chỉ thấy sóng nước phun trào, đột nhiên, một đạo dài hơn 3 mét giữ tận thân ảnh theo dưới nước hiện lên, giác hút bên trong xúc tu và mèo, cắn một cái tại cái kia khổng lồ thiết thú ngư trên thân, phát ra lộp cộp cắn xé âm thanh, máu tươi không ngừng tuôn ra. Quả nhiên, nó ngửi huyết khí mà đến, đầu tiên cũng là đi cắn xé cái kia thiết thú ngư. Bạch Huyền đưa tay giơ lên trong tay hàn thiết trường thương. Quyền kia có thể trúng, dường như trăm ngàn lần thi triển qua, đứng trên thuyền ở trên cao nhìn xuống, một kích phát ra, ngắn gọn vô cùng, trực tiếp sâu vào trong nước, xuyên qua cự xa. Đấu xa một kích. Xoát. Bạch Huyền trong tay hàn thiết trường thương chỉ là một cái thoáng, trong nháy mắt, phong mang biến mất trên không trung, trực tiếp cũng là xuyên qua cái kia yêu ngư đầu, đâm xuyên qua. Máu tươi tuôn ra, cái kia yêu ngư kiên cố vô cùng đầu, tại hàn thiết trường thương phía dưới còn như là đậu hũ yếu ớt, thậm chí không cách nào phản kích lan lộn, chỉ là run rẩy hai lần, liền đã mất đi sinh mệnh. Bạch Huyền rút ra hàn thiết trường thương, nhìn lấy yêu ngư thi thể dần dần bay xa. Đại bộ phận yêu ngư huyết nục đều có kịch độc, lại trong thân thể có đại lượng ký sinh trùng, trên thuyền nghiêm cấm mang về hoặc dùng ăn, đây đều là máu giao hấn, có nguyên một đám đấm máu ví dụ phía trước. Thực lực hôm nay quả nhiên đã đạt tới một cái độ cao mới, nguyên lai vô cùng kinh khủng yêu ngư, hiện tại với ta mà nói đã không tính là khiêu chiến. Bạch Huyền vui sướng trong lòng, đây là một loại biến chất. Nửa tháng này góp nhặt 3 điểm đạo niệm, bây giờ nên tăng thêm một bước lực lượng. Bạch Huyền thêm điểm nguyên tắc là có thể nắm giữ thêm nhiều, không thể nắm giữ không thêm. Chính mình tiêu hóa, dung hội quán thông đồ vật mới là tự thân tất cả, bằng không mà nói, thời khắc mấu chốt liền dễ dàng như xe bị tuột xích. Như chính mình mặc dù nắm giữ vọng hải, kéo lưới, nhưng lần thứ nhất đánh cá liền thất bại, đây chính là tự thân không có hoàn toàn dung hội nguyên nhân. Trường sinh thụ. Bạch Huyền tâm niệm vừa động, thanh đồng đạo thụ hiện lên, kéo lưới cành lá sinh sôi, chỉ cảm thấy hai tay chấn động, lực lượng cấp tốc tăng trưởng, chống giống nhiều hơn 100 cân khí lực. Vẫn tại trong phạm vi không chế. Bạch Huyền ánh mắt bình tĩnh, trường sinh thụ trên kéo lưới cành lá lại lần nữa sinh trưởng, lần này lực lượng lại tăng lên nữa, xoay một tiếng, hai cánh tay hắn áo vải tất cả đều vỡ ra đến, thậm chí lưng trên vải bóc đều phát ra khó có thể chịu đựng đứt gãy tiếng. Hô, lại đến. Điểm thứ 3 tăng thêm, tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến chất, quanh một tiếng vang vọng, Bạch Huyền quanh thân khí huyết bốc lên, khó có thể ngăn chặn, đạp chân xuống, toàn bộ thuyền nhỏ đều là chìm xuống, đột nhiên kích thích cao mấy mét bọt nước. Trường sinh thụ trên, kéo lưới phiến lá lập lòe, cấp tốc sinh trưởng, dọc theo mới cảnh. Kéo lưới, tiểu thành. Bạch Huyền hoa trong chốc lát, vừa rồi đem tự thân lực lượng ngăn chặn đi xuống, khí huyết thâm tàng, nhưng thần sắc hắn lại là có vui sướng. Tự thân lực lượng tăng trưởng, sao có thể không mừng rỡ? Hắn có thể cảm giác được, hô hấp của mình ở giữa, phổi đều biến đến vô cùng cứng hãn, một hít một thở phun ra nuốt vào khí lưu, giống như tật như gió. Trái tim một cái nhảy lên, bắn ra huyết dịch, giống như dòng nước xiết, ẩn chứa lực lượng cường đại, màng da phía dưới tầng kia hư huyễn thanh lân, càng là đang nhanh chóng trưởng thành, cực kỳ nhanh chóng, sắp chân chính nổi lên. Quả nhiên, tự thân lực lượng tăng lên, đối với khổ luyện công phu tới nói, chính là nhanh nhất đột phá thủ đoạn. Nguyên lai khoảng cách lần thứ 2 khí huyết đột phá, còn rất xa. Bây giờ lại là nhanh chóng tiến bộ. Bạch Huyền đoán chừng, chính mình thích ứng lực lượng này về sau, thanh lân công tiến độ, chỉ sợ trực tiếp liền chạy lần thứ 2 khí huyết đột phá mà đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Bạch Huyền mỗi ngày đi sớm về trễ, tiềm tàng tự thân lực lượng cũng không đáng chú ý, nhưng thanh lân công tu vi tiến triển cực nhanh, tự thân khí huyết thoáng khẽ động, liền có thể cảm giác được màng da phía dưới có thể ngưng tụ thành một tấm thanh lân. Đoán chừng chờ đến trên bờ, giai đoạn này công thể cũng liền thành tựu, đến lần thứ nhất khí huyết đột phá đỉnh phong trạng thái. Nghe nói gần nhất vẫn không tìm được cái kia cự kình tung tích, lái chính nói là nếu là trong vòng 3 ngày không còn tìm được, vậy liền chuẩn bị trở về bể. Ở trên biển phiêu lưu hơn 2 tháng, Bạch Huyền tuy có ngư dân đạo đồ, nhưng cũng hơi nhớ nhung lục địa. Trọng yếu nhất chính là, trên thuyền củi lửa những vật này đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại không trở về địa điểm xuất phát, cũng khó có thể tiếp tục bên ngoài biển chống đỡ tiếp. Gió êm sóng lặng, ánh nắng cao chiếu. Ngay tại lúc này, không tốt, phát hiện hắc đạo tung tích, giống chuông báo. Phía trên vọng hải người cao giọng quát. Lập tức, liền có cảnh báo vang lên, thanh âm chấn động toàn bộ thuyền Bắc Bình, hơn 200 thủy thủ đều là kinh dị. Hắc đạo. Bạch Huyền chạy lên bong thuyền, ánh mắt nhìn. Chơi ở giữa, có một chi hạm đội chậm rãi hiện lên, mỗi một chiếc thuyền lớn phía trên đều có lấy bộ xương màu đen cờ xí phiêu đãng. Nguyên lai là hải tặc. Bạch Huyền minh bạch. Giờ phút này, theo cái kia hạm đội tới gần, trên thuyền Bắc Kinh mấy vị cơ hồ chưa bao giờ gặp mặt cao thủ, tất cả đều xuất hiện tại bong thuyền phía trên. Trong đó lão giả dẫn đầu, thần sắc căm vụ, toàn thân khí huyết bật lên, cơ hồ hình thành thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, khiến Bạch Huyền cảm thấy khó tả cảm giác áp bách. Nghe nói khí huyết đột phá nhiều nhất 3 lần, chỉ sợ đây chính là 3 lần khí huyết đột phá cường giả. Hẳn là Bạch gia thuyền Bắc Kinh thuyền trưởng, Bạch Vân Khê. Bạch Huyền hít sâu một hơi. Hải tặc hiện thân, liên chủ thuyền đều xuất hiện. Xem ra cái này đối phương hải tặc thực lực so với chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cái kia 3 đầu hắc đạo thuyền lớn cũng tới gần, dần dần có thể thấy rõ trên bong thuyền đứng yên bóng người. Không cần bối rối. Thuyền trưởng Bạch Vân Khê hừ lạnh nói ra, sau đó cất giọng mở miệng, tại hạ Bạch Vân Khê, Bạch gia thuyền Bắc Kinh ở đây, không biết các vị có gì chỉ giáo. Bạch Vân Khê một thân khí huyết bộc lên, hắn thực lực không hỏi có biết, an nói ở giữa, vẫn có thuyền lớn chủ thuyền tự phụ cùng bình tĩnh. Đối diện cái kia hắc đạo trên thuyền lớn, mũi tàu cũng có một người mở miệng, thanh âm truyền ra. Đông Hải Hắc Đạo Thanh thứ 4 giao y đi, La Vân. Nói nhảm cũng không nhiều lời, xem ở Thiên Sơn đảo chủ phân thượng, ngươi trên thuyền hàng hóa, tài phú, lưu lại một nửa, liền có thể đi. Cái kia La Vân thanh âm bên trong rất lạnh lùng. Nhưng câu nói này nói ra, lại làm đến toàn bộ Bạch gia thuyền bắt kình đều là ồn ào. Một nửa hàng hóa tài phú. Một bên, Phó Tam Bạch Thiên Nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Thuyền bắt kình đến bây giờ còn chưa săn giết được đầu kia thương kình, có thể nói bổ ích cực ít, bây giờ lại muốn đem một nửa hàng hóa tài bảo giao ra. Đại gia, trong phòng kho còn có hơn 1500 lượng bạc, trước đó không có dỡ hàng, cái này nếu là phân đi ra, chuyến này có thể thua thiệt thảm rồi. Phó Nhị Bạch Nguyên Cứu nhíu mày nói ra. Ta biết. Bạch Vân Khê thấp giọng nói ra. Hắc đạo bằng một cái tên tuổi, liền muốn nhường hắn giao tiền mãi lộ. Hắn tự nhiên không nguyện ý giao. Hắc đạo tên mặc dù vang dội, nhưng cái này trên thuyền bắt kình mang cao thủ cũng không ít, chính mình là lần thứ ba khí huyết đột phá, cứ như vậy chắp tay đem tài phú nhường ra đi, nói ra, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Giờ phút này, thứ ra, xem ra không sử dụng võ lực, bọn họ là sẽ không giao. Phía dưới, một tên hải tặc cung kính nói ra. Đó là đương nhiên, muốn không cần ta làm gì. La Vân lãnh khốc nói ra, lại là theo cái kia trên ghế đứng lên. Đột nhiên, vang một tiếng vang vọng, toàn bộ hắc đạo kỳ hạm đầu thuyền đều chìm xuống, liền thấy một bóng người đống nhiên hoành không phá không mà đến. Cái gì? Ánh mắt mọi người bên trong, đạo thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ khó có thể dùng mắt thường bắt, chỉ bất quá một trong nháy mắt liền rơi xuống Bạch gia thuyền bắt kình mũi tàu trên. Sau đó, bóng người này duỗi ra một cái tay đến, hướng về bên cạnh cái kia khổng lồ pháo xiên cá, cũng là một quyền đánh ra. Người này điên rồi. Đây là tại chỗ không ít người phản ứng đầu tiên. Nhưng vang, chỉ nghe đinh thái nhức góc trong tiếng nổ vang, toàn bộ Bạch gia thuyền bắt kình bong thuyền đều tại rung động. Cái kia khổng lồ vô cùng, dùng cho săn giết cự kình pháo xiên cá, bị đối phương một quyền phía dưới, trực tiếp liền oanh nảy lên, toàn bộ thân pháo đều hướng một bên bị lệ tới. Đương đương đương. Cái kia pháo xiên cá nền móng trên đinh tán, một hơi nhảy ra một nửa, kích bắn đi ra, đương 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 liền cột bụm, cánh bụm bắn cái xuyên đấu. Rầm rầm rầm. Cái kia La Vân trong tay chưa ngừng, trên hai tay, vậy mà nổi lên lượn lờ mây khói, hướng về kia pháo xiên cá một hơi đánh ra hơn 10 trượng. Tại vô số người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, cái này hơn 10 trượng đem cái kia khổng lồ pháo xiên cá, xinh xinh đánh nghiêng lệch đi xuống, giống như bị trọng truy rèn đúc, nổi lên hơn 10 cái bảng đại trưởng ấn, phát ra chói tai vặn vẹo nổ tung tiếng. Làm sao có thể, nhân thân có thể phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Giờ phút này, toàn bộ Bạch gia bên trong, vô số người đều là rung động trong lòng. Khủng bố, chấn động. Lực lượng này giống như một đầu cự kình, ẩn chứa tại nhân thân bên trong, phát huy ra uy lực, cơ hồ làm cho người nín hơi. Như thế nào? Giờ phút này, La Vân ngừng tay đến, đứng chắc tay, nhìn lấy đông đảo người Bạch gia. Giờ phút này, hắn thân ảnh kia liền còn giống như thiên thần, đem chọn cái đội thuyền đều che đậy đi xuống. 12 chương 10, phòng bị rột mưa đêm, cự kình đánh tới khí huyết đại thành, hoành luyện tông sư. Bạch Vân Khê chậm rãi phun ra 8 chữ. Hắc đạo quả nhiên lợi hại, Bạch gia chúng ta nhận thua. Hắn giờ phút này khỏe miệng có máu, rõ ràng là bị lăng không kình lực gây thương tích phế phủ, cho dù là lần thứ 3 khí huyết đột phá, đều không thể ngăn trở đối phương tiện tay một kích. Khí huyết đại thành, hoành luyện tông sư. Cái thế giới này võ đạo, hoành luyện 3 lần khí huyết đột phá, bước ra một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu tông sư. Một lần khí huyết đột phá, cũng là trên thuyền tinh nhuệ thủy thủ. Lần thứ 2 khí huyết đột phá, liền có thể làm thuyền bắt kình thuyền phó. 3 lần khí huyết đột phá, đã có thể làm thuyền dáng dấp cấp số. Nhưng tông sư, bực này tồn tại sẽ không tùy tiện xuất hiện, trong lúc phất tay, lực lượng bắn ra, có thể đối đầu cự kình. Giờ phút này, Bạch Vân Khê cũng là vô cùng biệt khuất, ánh mắt đều âm trầm. Luyện huyết tông sư danh xưng một người một thành, thiên quân lui tránh, là có thể lấy sức một mình đánh tan ngàn người quân đội kinh khủng tồn tại. Cái gì thời điểm, tông sư đều có thể đầy đất chạy loạn rồi? Cái này loạn không hải trên, 3 lần khí huyết đột phá đã không coi vào đâu sao? Hắn chỉ được chỉ phất tay, đem trong phòng kho bạc chuyển ra, chọn vẹn chuyển ra 700 lượng bạc, mặc cho hải tặc đem bạc dọn đi. Cái này là được rồi, chút tiền ấy không tính là gì, uy cụ không thể phá, có qua có lại, không thương tổn hòa khí. La Vân lạnh lùng nói ra, hắn trở tay lại là móc ra một viên đồng bài, chợt bắn về phía bông thuyền, con một tiếng thật sâu khảm nạm đi vào. Trong vòng 1 năm, gặp phải hắc đạo có thể miễn đoạt miễn phạt, nếu có người động thủ, các ngươi hẳn là có thể tìm tới ta đi. Vâng, là tứ gia. Bạch Vân Khê thu hồi cái kia đồng bài, ngữ khí của hắn biến đến âm u rất nhiều. Không có cách nào không cung kính. Hoành luyện tông sư ở đâu đều là đỉnh cấp nhân vật, Bạch gia tông sư tọa chấn bảng ra, người người đều muốn tôn xưng một tiếng lao gia tử. Huống chi, La Vân còn trẻ, chỉ sợ liền 40 tuổi đều không có. Đi. La Vân thân hình khẽ động, phá không đi xa, một lát sau, 3 chiếc hắc đạo hạm thuyền cũng giải vây kín, vung lên cánh buồm, nên ngang rời đi. Đây chính là tông sư. Trong quan thuyền, Bạch Huyền cũng nhìn thấy màn này. Quả nhiên là bá đạo vô địch, lấy sức một mình, ngăn chặn toàn bộ thuyền sang kình, hủy pháo xiên cá, đều không người nào có thể ngăn cản. Bạch Huyền chỉ là cái nho nhỏ nhất đẳng thủy thủ. Tại trong khoang thuyền cực không đáng chú ý, tự nhiên không có người chú ý hắn. Vẫn là muốn có sức mạnh. Bạch Huyền trong lòng có khát vọng. Không biết Thanh Lân Công đại biểu cái kia một con đường đồ, như thế nào mới có thể triển khai. Về đảo về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không lấy tới cái khác hành luyện chân truyền. Lúc này, bong thuyền phía trước, pháo xiên cá cũng hủy, cần về đảo tu sửa. Lái chính Bạch Huyền kỷ kiểm tra pháo xiên cá về sau, lắc đầu nói ra. Hắn ước chừng 40 tuổi tuổi tác, thân cao chín thước, thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, một thân Thanh Lân Công cũng đạt tới lần thứ 3 khí huyết đột phá trình độ. Có điều hắn trên thuyền luôn luôn điệu thấp, Bạch Vân Khê đối quyền lực nắm giữ cực sâu, lái chính gần như không làm thế nào tiếng. Lần này săn kình là thất bại, tổn thất nặng nề. Bạch Vân Khê sắc mặt có chút khó coi. Nay lại nhường hắn tại Bạch gia địa vị, bị nhất định ảnh hưởng, mà lại trên mặt bị hao tổn cũng nghiêm trọng, một đoạn thời gian đều không ngẩng đầu được lên. San Kình liên tiếp thất bại hai lần. Về hàng, hắn không cam tâm, thế nhưng là mất đi pháo xiên cá, như gãy một cánh tay, càng quan trọng hơn là căn bản liền không tìm được đầu kia cự kình. Ba ngày sau, lúc chạm vào tối, lập tức liền muốn về đảo, đi về trước đem mấy tháng này tiền lương tiêu hết, tìm mấy cái bản đường. Nhìn ngươi cái kia đức tính, không sợ đem phía dưới nát ánh sáng. Các thủy thủ phần lớn top 5 top 3 ngồi tại bong thuyền, mép thuyền trên, đàm tiếu chơi, bây giờ lập tức liền muốn trở về địa điểm xuất phát về đảo, rất nhiều người trong lòng cũng là thư giãn xuống tới. Ngay tại lúc này, một tiếng gấp rút bén nhọn tiếng kèn vang lên, truyền khắp trên thuyền bắt kình phía dưới. Mục tiêu xuất hiện. Giờ phút này, toàn bộ trên thuyền bắt kình dưới đều tại bạo động. Bạch Huyền đứng tại mép thuyền trên, hai mắt trông về phía xa, nhìn vô cùng rõ ràng. Không trung có thể thấy được một đạo màu trắng khí trụ, theo dưới nước phun ra, sau đó cũng là mơ hồ có thể thấy được màu xám đen lưng, chậm rãi trượt mỉ chín trần nước lạnh. Giống như một tòa núi nhỏ, tại thiên hải ở giữa nhô lên. Khí. Bất luận kẻ nào lần thứ nhất nhìn đến cái này quái vật khổng lồ, đều sẽ cảm giác được một loại trùng kích cảm giác, Bạch Huyền cũng hít một hơi thật sâu. Cái kia lưng trên có thể nhìn đến vô số đao kiếm vết thương, thậm chí có một đạo to lớn nỏ pháo xuyên qua vết tích, xem ra chính là chúng ta chỗ săn đuổi đầu kia thương kình. Bạch Huyền có hy vọng biện chi năng, nhìn vô cùng rõ ràng. Một bên khác, thuyền trưởng, là đi vẫn là? Phó nhị Bạch Nguyên cứu hỏi. Đi. Bạch Vân Khê lại thở phào một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt của nhiệt. Con ngồi đưa tới cửa, nơi nào có đi đạo lý. Phong hồi lộ chuyển, hắn vốn cho rằng lần này muốn thất bại, không nghĩ tới thiên mệnh chiếu cố. Hắn lần trước mạo cực nguy hiểm lớn, tổn thất 14 vị săn kình nhân, mới đả thương nặng đầu này lại kình, bây giờ lại lần nữa gặp phải, nơi nào có đảo tàu đạo lý. Cho dù là pháo xin cá tổn hại, một trận chiến này cũng là tình thế bắt buộc. Mục tiêu chính đang nhanh chóng tiếp cận, vận tốc 60 trong biển. Cột buôn trên, vọng hải người kinh hoàng hô. Cái gì? Chẳng những không chạy trốn, mà chính là hướng chúng ta đánh tới. Giờ phút này, Bạch Vân Khê trong con mắt cũng là co bảo, có chấn kinh, nhưng sau đó cũng là giữ tận cười một tiếng. Tới thật đúng lúc, săn kình nhân chuẩn bị xuống biển. Đầu kia cự kình ngay tại đánh tới. Thật là giàu hoạt cự kình, trước đó thuyền săn kình khắp nơi tìm không thành, tìm mấy tháng cũng không hiện thân, lần này pháo xin cá tổn hại, bất quá trong vòng 5 ngày, liền trực tiếp tập kích tới. Bạch Huyền cũng là cả kinh. Đối phương thời cơ nắm chi tinh chuẩn, rất hiển nhiên không phải vô ý làm. Giờ phút này, đầu kia cự kình chính đang nhanh chóng hướng về thuyền săn kình phương hướng bơi lại, lưng như núi, phun ra khí trụ hóa thành nước mưa thoải mái, quả nhiên là rộng lớn đáng sợ. Nhìn một cái, khoảng chừng hơn 30 mét, giống như núi nhỏ. Lên thuyền nhỏ. Phó Tam Bạch Thiên Nhiên đã sớm đuổi tới trên bong thuyền, nghiêm nghị nói ra: "Trừ thuyền thủ săn kình pháo xuyên cá bên ngoài, thuyền bắt kình hai bên còn chuẩn bị thuyền nhỏ, có thể 800m xuyên qua giáp trụ, trừ luyện huyết tông sư có thể không nhìn bên ngoài, bất kỳ người nào chúng đều có sinh tử nguy hiểm." Chi chi chi. Đối mặt đầu này cự kình, trên thuyền bắt kình các thủy thủ tự nhiên không dám mảy may lãnh đạm, cấp tốc chuyển động thuyền kia nọ hướng, chỉ hướng cấp tốc tới gần cự kình. Soạt. Nhưng ngay tại cự kình lúc sắp đến gần lúc, nó đột nhiên thân hình chậm xuống, cái kia như núi thân thể đều chậm xuống, không có tại trong nước, cuốn lên ngàn chồng chất bọt nước. Mục tiêu biến mất, thuyền nọ không cách nào khóa chặt. Trên thuyền các thủy thủ cũng không cách nào, thuyền nọ uy lực mặc dù lớn, nhưng vào nước uy lực lại giảm mất rất nhiều, nếu muốn ở sâu trong nước kích thương cự kình, đó là tuyệt đối khó thành. Mọi người vô kế khả thi thời khắc, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ thuyền săn kình đều rung đưa, trên bong thuyền thủy thủ đổ một mảnh. Đầu kia cự kình tại đáy thuyền công kích chúng ta. Không tốt, thuyền muốn lật ra. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn. Xoát, một chỉ vô cùng to lớn kình đuôi vọt ra khỏi mặt nước, hướng về bong thuyền đùn đùn kéo đến, rơi xuống. Cháy mau. Các thủy thủ đều là hoảng sợ và phần, nhưng đến không kịp né tránh, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang vọng, ba tên thủy thủ trực tiếp liền bị đập thành thịt nát, trung quanh 6 đài nô cơ đều sụp đổ, linh kiện đều loạn bay ra ngoài. Thật can đảm. Bạch Thiên Nhiên lên cơn giận dữ, phút chốc thân ảnh tiến lên, khí huyết bạo phát, một đao hành không mà ra, đao quang lóe lên, cái kia cái đuôi lớn trên máu tươi biểu bay. Đoạt đoạt đoạt. Thuyền nọ kích phát, hơn 10 cây tên nọ thẳng bắn đi ra, tại cái kia cái đuôi lớn trên mở ra huyết hoa, kình máu tuôn ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Kéo dài kình giống tiếng vang lên, cái đuôi lớn xoát thu hồi trong nước, kích thích sóng lớn. Đầu này cự kình bị đau, không lại vung đuôi công kích bong thuyền, chỉ ở phía dưới va chạm thân thuyền. Đội thuyền rung chuyển, toàn bộ bong thuyền đều như muốn nghiêng, phía dưới không ngừng truyền đến tiếng va đập, cho dù là lại người lạc quan sắc mặt đều trắng bệch. Bong thuyền phía trước, thuyền trưởng Bạch Vân Khê rốt cục hít sâu một hơi, thét dài nói ra, mục tiêu đã hiện, bây giờ chính là săn kình thời điểm. San kình nhân, theo ta vào nước. Vâng. Giờ phút này, trên thuyền vẫn còn có hơn 10 tên hảo thủ đứng thẳng, vẫn chưa bị cự kình va chạm ảnh hưởng. Chiếc này thuyền bắt kình chính là vì bắt kình chế tạo, chỗ đó dễ dàng như vậy sẽ bị kích phá dưới đáy. Càng không khả năng đơn giản lỡ úp. Bất quá, nếu là một mực tùy ý đầu này cự kình công kích, vậy liền có nói, đầu này cự kình cực kỳ cứng hãn, trước đó liền từng giết chết qua 12 tên săn kình nhân, thực lực khủng bố, viễn siêu tầm thường đại kình. Thời khắc mấu chốt, chỉ có săn kình nhân mới là giải quyết dứt khoát, không có những thứ này phiên giang đảo hải, săn giết vật lớn hoành luyện hảo thủ, chỉ dựa vào pháo xiên cá, là giết không chết cự kình. Giờ phút này, hơn 10 tên săn kình nhân tất cả đều uống vào nín thở dược hoàn, có viên thuốc này phụ trợ, dù là thủy tính không tốt, cũng có thể dưới đáy nước nín thở một phút. Xuyên giáp đao kiếm bộc chắc, tay cầm trường mâu. Vào biển. Bạch Vân Khê ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên săn kình nhân đều là không chút do dự, nhảy vào cuốn lên sóng lớn trong nước. 13 chương 11, săn giết cự kình, nhất kích chí mệnh. Theo mọi người vào nước, thân thuyền rốt cục ổn định lại. Nhưng ánh mắt chiếu tới, mặt nước như sôi nhảy đồng dạng, cuốn lên lừng lây sóng lớn, có thể thấy được vết máu bay lên, cấp tốc chóng mở, đại đoàn xương máu hiện lên, xem ra vô cùng kinh khủng. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Bạch Huyền trên thuyền chưa từng ngảy xuống. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là nhất đẳng thủy thủ, nhất đẳng nước trong tay tinh nhuệ, thanh lân công hoặc cái khác khổ luyện công phu, đạt tới nhất định tầng thứ, nơi sẽ bị chọn làm săn kinh nhân. Mà lại, muốn vào nước săn giết đại kình, còn muốn tiến hành tiến một bước huấn luyện, khảo hạch mới được. Thí. Một bên, Bạch Hiệp chân lộn nhào, chạy tới. Bạch Huyền, ngươi không sợ? Ta sợ hai chân phát run, tốt muốn về nhà, thời gian này không có cách nào qua. Ngay tại lúc này, hô, một đạo sóng lớn đánh tới, xông thẳng lên mạn thuyền bông thuyền, trong đó lại hôn tạm mấy khối vỡ tan tấm ván gỗ, cái kia tấm ván gỗ nặng nghề rộng thùng thình, giống như một tảng đá lớn, xoay chuyển phía dưới, gào thét đánh tới hướng Bạch Hiệp chân. Bành. Bạch Huyền đưa tay chặn lại, chỉ thấy thanh lân lóe lên, bình một tiếng, cái kia tấm ván gỗ lại là bị lệch phương hướng, hướng về một bên khác bay ra, ầm vang rơi xuống về sau, tại trên bong thuyền trượt ra hơn 10 mét mới dừng lại. Bạch Hiệp chân kêu thảm một tiếng, một lát sau mới phản ứng được, Bạch Huyền, ngươi đã cứu ta một mạng. Thanh âm hắn vô cùng cảm kích, như vừa mới Bạch Huyền chưa từng xuất thủ, hắn tại chỗ liền bị cái này tấm ván gỗ đập chết. Thiện tay mà thôi. Bạch Huyền lắc đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm mạn thuyền phía dưới, chau mày. Bực này chiến đấu, ai có thể không sợ? Bất quá, Bạch Huyền trong lòng tuy có dè chừng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Càng là đến lúc này, càng là phải tỉnh táo. Bạch Huyền đem Trường Sinh Thụ kêu gọi ra. Trường Sinh Thụ, cho ta thêm điểm. Đạo niệm dẫn xuất, chỉ một thoáng, một viên đánh dấu lấy thủy tính hai cái phong cách cổ xưa tiểu triện phiến lá, sinh trưởng ra. Giờ phút này, Bạch Huyền cũng có thể cảm giác được, chính mình xoan mũi, trong phế phủ, đột nhiên phát sinh biến hóa, dường như một mực không có thông qua khí viêm mũi người bệnh, đột nhiên thông khí, hít sâu một hơi, phổi mở rộng, có thể tại dưới nước lặn xuống nước gần nửa canh giờ, cũng sẽ không ngạt thở. Lúc này, Bạch Huyền đạo niệm, chỉ có thể thêm cấp nước tính, hắn không định tự chiến đến cùng, nếu là chân chính thuyền phá, liền tự nghĩ biện pháp chạy trốn. Bất quá, tại cự kình trước mặt chạy trốn, vẫn có phong hiểm. Giết chết vừa rồi tốt nhất, lực lượng của ta bây giờ muốn đi chính diện đối quyết, đó là tự tìm đường chết, nhưng là thuyền trưởng chờ săn kình nhân đã tại cùng đại kình chiến đấu, đây chính là cơ hội của ta. Kình ngư lặn xuống nước thời gian là có hạn, cho dù là đại kình, tối đa cũng liền lặn xuống nước một canh giờ. Nó theo trong nước trồi lên, không thể không tiêu phí thời gian lấy hơi một khắc này, chính là ta thời cơ xuất thủ. Bạch Huyền rất tỉnh táo, hắn cũng có được khẩn trương, nhưng hắn lại biết, trong tay hắn có hàn thiết ngư thương, săn giết cự thú tỷ lệ cũng không thấp. Chỉ hy vọng săn kình nhân có thể đem chân chính đánh giết, dạng này ta liền không cần bước lên này mạo hiểm. Mặc kệ như thế nào, lần này trở về, nhất định muốn tăng lên điên cuồng tự thân thực lực. Bạch Huyền nhìn phía dưới, liền thấy phía dưới trên mặt nước, vết máu khuyết tán, có hai cỗ thân thể con người, tại thủy thượng phiêu sắp nổi tới. Thí! Không tốt, có hai vị săn kình nhân chết. Đông đảo thủy thủ đều là ồn ào. Đây đối với đại gia tới nói, liền là một loại bất tường dấu hiệu. Có săn kình nhân chết tử, nói rõ một chút nơi chém giết, có nguy hiểm cực lớn tồn tại, thuyền trưởng đã không chế không nổi cục diện. Trên thực tế, lần này săn kình nhân thực lực so với một lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà đầu này thường kình trước đó chịu trọng thương, thời gian mấy tháng kỳ thật còn chưa khôi phục. Dù vậy, cũng có săn kình nhân bỏ mình. Không tốt. Bạch Huyền trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn nhìn đến cái kia hai bộ thi thể bên trong, có một cô rõ ràng là Phó Tam Bạch Thiên Nhiên. Không đúng, còn giống như có một hơi. Bạch Huyền vọng hải chi năng cường hãn, giờ phút này có thể nhìn đến Bạch Thiên Nhiên lồng ngực có một chút chập trùng, tựa hồ chỉ là đã mất đi chi giác, vẫn chưa chân chính bỏ mình. Đây cũng là hoành luyện cao thủ cường hãn. Dù là cùng tự kình chém giết, bị trọng thương, nhất thời cũng không bỏ mình. Bất quá, như tiếp tục ngâm mình ở cái kia, khả năng liền ngạt thở mà chết. Giúp ta một tay. Bạch Huyền vội vàng phân phó Bạch Hiệp Chân. Bạch Hiệp Chân vừa rồi bị hiểm, cả người đều là kinh hoàng, vô ý thức theo sát Bạch Huyền. Giờ phút này lập tức nghe theo mệnh lệnh, lấy ra dây thừng lưới, hắn lại là để xuống dây thừng lưới, một bộ khẽ kéo, đem Bạch Thiên Niên treo lên tới. Lấy hắn bây giờ kéo lưới chi năng, chỉ sợ dùng một sợi dây thừng lăng không khóa lại một con ruồi, cũng có thể làm đến, đã có mấy phần lưới bị đạo. Hoa. Nén mấy lần ở ngực, Bạch Thiên Niên phun ra một thanh nước biển, tỉnh lại, thanh âm cực kỳ suy yếu, đa tạ, cứu ta một mạng. Phía dưới hiện tại là tình huống như thế nào, đầu này cự kình còn bao lâu mới có thể nổi lên mặt nước? Bạch Huyền liền vội vàng hỏi. Nhiều nhất một phút. Bạch Thiên Niên lại lần nữa hôn mê. Hắn bị cự kình cái đuôi đánh ra trúng mục tiêu, như khổ luyện công phu lại kém một chút, trực tiếp cũng là nội tạng vỡ nát, tại chỗ chết yểu. Có điều hắn thanh lân công đã tiểu thành, lần thứ hai khí huyết đột phá đỉnh phong, miễn cưỡng ăn một kích, chỉ là gãy mất mấy chiếc xương sườn, nội tạng có chút bị hao tổn, chung quy là bảo vệ một cái mạng. Một phút sau, Bạch Huyền nhìn về phía mặt nước. Giờ phút này, trên thuyền chỉ có 3 thành thủy thủ, còn có thể cứng canh giữ ở thuyền nọ vị trên, nỗ lực dùng thuyền nọ khóa chặt phía dưới cự kình. Khoang dị nước, cấp tốc múc nước tu bổ. Đại bộ phận thủy thủ đều là về tới khoang tàu, cái này mới là trọng yếu nhất, nếu là thuyền bắt kình lút, người còn sống sót chỉ sợ 10 không đủ một. Bạch Huyền đi tới mạn thuyền chỗ, phản tay nắm chặt sau lưng hàn thiết ngư thương, đem vỡ xuống. Cái này là một thanh chuyên môn rèn đúc đi ra, vì săn giết cự thú vũ khí, chỉ mũi nhọn liền có dài hơn 1 mét. Đủ để xuyên qua sắt thép, đâm xuyên cự thú xương sọ càng không nói chơi. Như cự kình đào tẩu, cũng bất quá chỉ là tổn thất một cái hàn thiết trường thương, chí ít bảo vệ tính mạng. Cân nhắc lợi hại, Bạch Huyền vẫn là quyết định, đục nước méo cỏ, ngang nhiên xuất thủ. Ngồi chờ chết, không phải thiên tính của hắn,
nếu là đến lúc đó không thể đánh giết tự kình, kịp thời đào tẩu không muộn.
Hô, Bạch Huyền đạp chân xuống, cái kia khí huyết chỉ tại không ngừng kéo lên, quanh thân bắp thịt nô lên, nửa người trên áo vải đều đang phát ra xé rách âm thanh, phá tan đến. Mang ra phía dưới, mơ hồ có thể thấy được thanh lân. Lực lượng thật là cường đại. Một bên, Bạch Hiệp chân chừng vào mắt, ngang luyện khí huyết tam cảnh, lại xưng luyện lực, chủ yếu liền là thuần túy lực lượng bạo phát, bởi vậy lực lượng cùng khí huyết cùng một nhịp thở, vừa xem hiểu ngay. Giờ phút này, Bạch Hiệp chân có thể cảm giác được, Bạch Huyền lực lượng đáng sợ vô cùng. Không nghĩ tới Huyền ca, lại là trên thuyền giấu rốt sâu nhất người. Bạch Hiệp chân giờ phút này mới ý thức tới, chính mình vừa rồi được cứu, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là Bạch Huyền thực lực ở đây, hắn cảm giác mình báo lên đuổi, nhưng nghĩ lại có chút vào đầu. Ta vốn đang coi là, ta cùng Huyền ca một dạng, cũng không từng nhập môn. Nguyên lai chỉ có ta là phế bật. Sau một lát, cự kình lưng hiện lên. Trên đó nhiều mấy chục đạo mới vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Nó xảo trá nhạy cảm, tại dưới nước cùng phàm nhân chiến đấu, cự kình chi ra hạng gì nặng nghề, bình thường khó có thể đem này trọng thương. Nhưng, cuối cùng tụ thương thảm trọng, thể lực chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ, nhất định phải nổi lên mặt nước, tiến hành lấy hơi. Ngay một khắc này, đương đương đương, mấy chục cây thuyền nỏ kích xạ đi xuống, trực tiếp tại cự kình trên thân nổ tung đóa đóa huyết hoa. Tại rất nhiều tên nỏ bên trong, lại có một cái hàn thiết trường thương, thâm trầm ảm đạm, không chút nào thu hút, kích xạ đi. Đấu xa. Bạch Huyền một kích này, dùng hết toàn lực, hoàn toàn bạo phát, chỉ thấy cái kia một điểm hàn mang lóe lên, thật sâu đi vào cự kình đầu bên trong. Máu tươi phun tung tóe. Giống. Cự kình bỗng nhiên phát ra cuồng hống, thanh âm không lại kéo dài không linh, mà chính là thống khổ phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, nó liền cũng không quay đầu lại, hướng về nơi xa bơi đi. Nó bị trọng thương, cảm giác được tử vong nguy hiểm, vậy mà không chết. Bạch Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hàn thiết trường thương thất lạc, chưa lại toàn công. Vừa rồi, hắn khổ luyện công phu chưa tới, cuối cùng lực lượng có kém, một kích này không thể xuyên vào kình não, ở xương sọ bên trong, cho nên chỉ có máu tươi phun ra. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phong hồi lộ chuyển, một đạo lão giả thân ảnh lóe lên, vọt ra khỏi mặt nước. Chết đi. Bạch Vân Khê toàn thân bắp thịt nô lên, hai mắt hóa vì màu xanh dựng thẳng mắt, khí huyết điên cuồng tiêu đốt, còn như hỏa diễm phun trào, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Vị lão giả này thật sự nổi giận, cơ hồ là điên cuồng đồng dạng, liều ra tính mạng mình, cũng muốn giết đầu này cự kình. Tiếng ầm vang bên trong, Bạch Vân Khê đặt chân cự kình lưng, một trường bố dưới, cái kia hàn thiết trường thương thụ cự lực công kích, giống như một viên đinh sắt, ầm vang đinh xuyên đi xuống. Nhiên huyết bí pháp. Bạch Vân Khê trực tiếp phát cuồng, dùng ra nhiên huyết bí pháp, lực lượng bạo phát đến cực hạn, một hơi bộc phát ra mấy chục dưới lòng bàn tay đi, trực tiếp đem cái kia hàn thiết trường thương đánh vào đầu não. Trong nước sóng lớn bốc lên, đầu kia cự kình thống khổ và phần, ở trong nước lăn lộn giãy giụa, giống như phát cuồng thú bị nốt. Cái này đáng sợ uy thế, làm đến thuyền bắt kình đều là đang lắc lư, phản phất muốn lật úp. Một vị săn kình nhân chưa từng né tránh cự kình đuổi đánh, cái kia vẫy đuôi một cái phía dưới, che khuất bầu trời, rơi xuống quanh đem nhập vào dưới nước, trực tiếp cũng là gân cốt đứt gãy, nội tạng vỡ vụn, nổi lên đến thành sắt chết. Chẳng lẽ lại cái này cũng có thể chạy? Trên thuyền, Bạch Huyền nhíu mày. Đối phương sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Nhưng hồi lâu sau, đầu này cự kình rốt cục vẫn là chậm rãi dừng động tác lại, trôi lơ lửng ở trên mặt nước, không động đậy được nữa. Nó chết rồi. 14 chương 12, đạo đồ huyền hoa, trên thuyền kinh biến. Bạch Huyền trước mặt, trường sinh đạo thụ hiện lên. Tham dự sang kình, đạo niệm tăng gấp bội, ngư dân đạo đồ đi ngang qua nữa, thai nén huyền hoa. Thanh đồng đạo thụ trên, đại biểu ngư dân đạo đồ thân cảnh, cấp tốc sinh trưởng, đạt tới nhất định chiều dài về sau, nó đỉnh dần dần kết xuất một cái ngây ngô đủ hoa. Nguyên lai trừ rất nhiều phiến lá bên ngoài, đạo đồ đi tới trình độ nhất định, còn đem nở hoa. Truyền thuyết trên đỉnh tăng hoa, đại biểu một người tu luyện tầng thứ cao thấp, là một loại đạo pháp thể hiện. Bạch Huyền nhìn lấy cái kia đũa hoa, hoa này còn rất ngây ngô, chưa từng chân chính thành thục, tựa hồ cần tiến một bước rót vào đạo niệm, mới có thể chân chính nở rộ. Bất kể nói thế nào, rốt cục thắng. Bạch Huyền túi nhìn phía dưới hải vực, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Một trận chiến này quá khốc liệt. Giờ phút này, trên thuyền Bắc Kình, mặc dù săn kình thành công, nhưng lại bận rộn không thôi, bầu không khí âm u, bởi vì người bị thương quá nhiều. Càng có thây ngã trong biển, chập trung bất định, khiến người ta nhìn liền sinh ra hàn ý trong lòng. Ánh sáng chết đi săn kình nhân, liền có 4 vị. Thủy thủ bị sóng lớn cuốn đi, rơi xuống nước bị giết cũng có hơn 6 người. Còn lại người bị thương vô số, thuyền trưởng Bạch Vân Khê mặc dù đem hết toàn lực, đem đầu kia cự kình săn giết, nhưng lại vận dụng nhiên huyết bí pháp, bị thương rất nặng. Trong khoang thuyền, dì nước chỗ bị ngăn chặn, người bị thương cũng bị băng bó lại. Mấy đạo thuyền nhỏ rơi xuống, lái chính, phó nhì mang theo mấy tên tinh nhuệ thủy thủ, lái về phía đầu kia cự kình thi thể. Trong khoang thuyền, Bạch Vân Khê tóc trắng phơ, khí huyết suy bại, nhưng lại ánh mắt của nhiệt, hai tay cũng nhịn không được phát run lên. Hai tên thủy thủ cẩn thận từng ly từng tí, một trước một sau đem một cái to lớn gốm sứ dương cá nhấc vào. Lái chính Bạch Huyền kỳ tiến lên một bước, để lộ cái kia che một tầng máu màng, lộ ra gốm sứ dương cá bên trong đồ vật. Quả nhiên a. Bạch Vân Khê trong đôi mắt cùng nhiệt vô cùng, đột nhiên cười lên ha hả, cơ hồ giống như điên cuồng. Ta liền biết, đầu này cự kình biến đến cường đại như thế, nhất định là sinh ra yêu hóa. Quả nhiên là thái tuế. Trước mặt hắn gốm sứ dương cá bên trong chứa chính là cự kình đại não, chỉ là cái kia kình trong đầu bất ngờ chiếm cứ một đoàn giống như vật sống, không ngừng sinh ra xúc tu ngăm đen sinh vật chất, chính đang chậm rãi nhúc nhích. Rất tốt, có cái này thái tuế, dâng hiến cho chư vị tiên sư, ta đánh mất 10 năm tuổi thọ không chỉ có thể bù lại, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước, tông sư. Tông sư. Ha ha, ta là tông sư. Bạch Vân Khê kích động không thôi, điên cuồng cười to, hắn vung tay lên, đến cho các ngươi nhà. Ta cũng biết tưởng thưởng trọng hậu, tất cả đi xuống đi. Một bên, lái chính Bạch Huyên Kỳ im lặng không nói, lặng lặng lui ra. Một bên khác, Huyền ca, ngươi làm sao có mãnh liệt như vậy thực lực? Bạch Hiệp Chân đi theo Bạch Huyền sau lưng, một đường theo trên bong thuyền xuống tới, trong đôi mắt sùng bái và phần. Trải qua trận này, hắn đối Bạch Huyền thực lực cường hãn, mười phần sùng kính. Hắn nhưng là tận mắt thấy, Bạch Huyền cũng giống như mình, bắt đầu lại từ đầu khắc khổ tu luyện Thanh Lân Công, ngày ngày tới, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Bạch Huyền cùng hắn đã có một trời một vực. Ngươi mỗi ngày tu luyện Thanh Lân Công thời gian là bao nhiêu? Bạch Huyền mở ra chính mình cửa khoang, bình tĩnh hỏi. Thí. Nghe vậy, Bạch Hiệp Chân hít sâu một hơi. Từ khi một tháng nhập môn thất bại, hắn tu luyện Thanh Lân Công liền biến thành 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, hỏi như vậy lên, hắn cũng không nhớ rõ bao lâu chưa từng luyện. Nguyên lai là thế này phải không? Bạch Hiệp Chân cảm giác mình hiểu. Luận khắc khổ, trên thuyền có ai có thể cùng Bạch Huyền so sánh? Chỉ sợ đánh liên tục cá kéo lưới thời điểm, Bạch Huyền đều đang yên lặng khắc khổ luyện tập Thanh Lân Công, mà chính mình căn bản không luyện, tự nhiên chênh lệch to lớn. Nguyên lai là thiên đạo thủ cần. Không tệ, thực lực của ta đến hôm nay trình độ này, đều là ta cá nhân cố gắng gây nên. Một bên, Bạch Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra, quay người tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Trường sinh thụ, thanh đồng đạo thụ hiện lên, nó bên trên đại biểu ngư dân đạo đồ thân cảnh, có kéo lưới, vọng hải, đấu xa, thủy tính 4 đầu cánh lá, trong đó kéo lưới nhất là khỏe mạnh phồn thịnh, tạo thành một đầu mới thân cảnh. Ngư dân đạo đồ đỉnh thì kết có một cái ngây nô nụ hoa, rót vào đạo niệm mới có thể nở rộ sao? Bạch Huyền nếm thử đem một điểm đạo niệm rót vào trong đó, cái kia nụ hoa chỉ hơi hơi bành trướng một kia. Huyền hoa tiến độ, nhu cầu to lớn như thế, Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ, dựa theo cái này biên độ, chỉ sợ không có trên trăm đạo niệm, căn bản không thể nào thấy được nó chân chính tràn ra. Cái này nụ hoa quả thực là cái động không đáy. Xem ra con đường này đồ muốn đi đến cực hạn, nở hoa kết trái, không phải hiện tại có thể thành công. Bạch Huyền tạm thời để xuống, sau đó trở về đảo nhỏ, dựa theo thông lệ, ra biển 3 tháng. Tu chỉnh nửa năm, lần này tổn thất thê thảm đau đớn, nhưng lại có cực đại thu hoạch, hẳn là sẽ tu chỉnh đầy thời gian nửa năm. Có cái này đầy đủ thời gian, liền muốn chầm chậm lưu toan, đem ngư dân đạo đồ bên trong 8 loại có thể vì, tất cả đều tăng lên. Mặt khác, còn phải nghĩ biện pháp, lấy tới một môn khác hành luyện chân truyền, nghĩ biện pháp mở ra hành luyện đạo đồ, tăng thêm một bước tự thân thực lực. Thực lực. Lần tiếp theo ra biển trước đó, muốn đem tự thân thực lực tăng lên tới không sợ sóng gió, hình xa cấp độ, chỉ có tự thân cường đại lên, mới là chính độ. Cố gắng rất trọng yếu, trường sinh thụ phụ trợ cũng rất trọng yếu. Đêm dài, phong thuyền trưởng. Bạch Vân Khê chính uống vào bổ huyết dược vật, mơ màng ngủ đi. Hắn nhiên huyết quá độ, một thân tinh khí thần tất cả đều là suy bại, ban đêm nếu không ngủ say, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trong động, khoe miệng của hắn đều mang ý cười. Lần này mặc dù nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn là thắng lợi trở về, hắn lần này kiếm lợi lớn, cố gắng tiến lên một bước, bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên có tỉnh táo, mở mắt ra, chỉ thấy phòng thuyền trưởng trước giường, lặng yên không tiếng động đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng. Tới. Bạch Vân Khê há mồm chính hô, chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết đúng là giống như vô ảnh vô tung, một chút cũng thúc không phát ra được. Khác ý nghĩ như tia chớp, lập tức liền hiểu được. Thuốc, cái kia trong dược vật có thể tán cách khí huyết kịch động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân ảnh kia lòng bàn tay vỗ, một tiếng vang dọn, toàn bộ phòng thuyền trưởng đều hơi chấn động một chút, lực lượng to lớn, cho dù là sắt thép đều sẽ bị chấn vỡ. Bạch Vân Khê trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, lại là một chữ đều nói không nên lời. Nguyên lai hắn toàn bộ lồng ngực đều bị một trưởng vỗ xuống dưới, phổi trong không khí không cách nào bài xuất, lại như thế nào nói đến ra lời nói. Đại gia, ngươi quản thuyền quá lâu, các minh đệ cố nhiên cảm nghiệm, chỉ là tuổi tác càng lớn, độ càng tham lam, thứ gì đều là độc hưởng, các minh đệ xuất sinh nhập tử, lấy được chỉ có đề phòng, tam đệ bản thân bị trọng thương, đến bây giờ chưa tỉnh, ngươi liền nhìn cũng không từng liếc hắn một cái, chúng ta thật sự là không chịu được nổi. Ngươi hẳn là không thích hợp nữa làm thuyền chủ. Thân ảnh kia âm u nói ra. Mà Khai Dương Hảo, cũng là thời điểm đổi người chủ nhân. Lái chính Bạch Huyên Kỳ ánh mắt bình tĩnh, nhìn xuống Bạch Vân Khê thần sắc quán động, trong lòng bàn tay tuôn ra hùng hồn kinh lực, đột nhiên phun một cái, đem Bạch Vân Khê trái tim chấn động đến vỡ nát. 15 chương 13, Thiên Sơn đảo trên, Thanh Lân công tầng thứ 2. Phong thuyền trưởng ánh đèn sáng lên. Đại ca, Phó Nhị Bạch Nguyên Cứu đi tới, nhìn lấy cái kia chết không nhắm mắt Bạch Vân Khê, giữ tận mặt thèo khẽ động, lộ ra khinh thường, miệt thị thần sắc. Sớm nên đem lão bất tử này làm. Mẹ nó, vì cái này thái thuế, chết bao nhiêu huynh đệ, lại còn muốn nuốt một mình. Hắn trong giọng nói tràn đầy xem thường. Đại gia năm đó mang ta ra biển thời điểm, còn không phải bộ dáng này. Lái chính Bạch Nguyên Kỷ xoay người lại, thần sắc nghiêm nghị, hỏi một chút vị kia tiên sư, thái thuế luyện dược có thể cầm bao nhiêu đi ra? Nếu là quá thấp, hãy cầm về nhà đi, cao hơn 3 thành, liền chọn hắn. Ta đi xem một chút tam đệ. Bạch Huyên Kỳ đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu còn nói thêm, đúng rồi. Cái kia cự kình đầu nao chúng một cái hàn thiết ngư thương, ta nghe nói là một vị mới vừa lên thuyền tiểu bối cầm, theo lý thuyết là tam đệ người, ngươi chiếu cố một chút. Hiện trên thuyền chết tốt lắm tay quá nhiều, trong nhà ta không tin được, nếu là có thể bồi dưỡng một số chính mình người, vậy liền không thể tốt hơn. Vâng, đại ca. Bạch Nguyên Cứu nghiêm sắc mặt, chắp tay nói ra. Hắn đối tiểu bối từ trước đến nay là không quan tâm, nhưng đã Bạch Huyên Kỷ đã nói như vậy, hắn liền sẽ thực hiện chức trách. Bây giờ, lặng yên không một tiếng động bên trong. Chiếc này thuyền bắt kình chủ nhân đã đổi. Thuyền trưởng Bạch Vân Khê chết. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người cũng không ngoài ý liệu. Mạnh Vân Khê tuổi già sức yếu, khí huyết vốn là khó có thể cùng thanh niên lúc so sánh, nghe nói khi đó thực lực một lần tiếp cận luyện lực đỉnh phong, kém một bước liền có thể thành tông sư. Chiếc này thuyền Bắc Kinh chính là hắn tự mình dẫn người dốc sức làm ra tới. Chỉ tiếc, thời gian không tha người. Bây giờ Bạch Vân Khê mặc dù còn có cường hãn thực lực, nhưng vận dụng nhiên huyết bí thuật, rất nhiều người đều suy đoán, hắn rất có thể không chống được quá lâu. Lần này chết tại trên giường bệnh, cũng là thuận lý thành chương. Huống chi, lái chính Bạch Vân Kỷ bây giờ đảm nhiệm thay chủ thuyền chức trách, hắn từ trước đến nay dày rộng, chỉ cấp người chết trợ cấp, liền từng có đi gấp 3 giá tiền. Người còn sống sót, càng là người người có thưởng. Cái này lập tức liền ổn định quân tâm, làm đến trên thuyền Bắc Kinh dưới, cũng không có quá nhiều bạo động, thậm chí có thể nói là sĩ khí hơi có tăng lên. Có tiền phát, tự nhiên vạn sự đều tốt. Bất quá, lấy Bạch Huyền ánh mắt đến xem, Bạch Vân Khê mặc dù khí huyết suy bại, nhưng giống như còn chưa tới lập tức liền muốn thời điểm chết. Nghe nói, Phó Nhị đã từng gọi mấy cái thủy thủ, đem một cô sát chết bỏ xuống trong nước, chưa từng cử hành chính thức thủy táng. Khó bề phân biệt ta. Bạch Huyền lắc đầu. Bất quá, hắn đối cái này thuyền Bắc Kinh cao tầng giả dối quỷ quyệt cũng không có ý kiến đến gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính hắn thêm điểm tu luyện, chuyện gì cũng dễ nói. Ngay tại lúc này, Bạch Huyền, Phó Nhị tìm ngươi. Bên ngoài có thủy thủ gõ cửa nói ra. Phó Nhị. Bạch Huyền nhướng mày. Phó Tam Bạch Thiên Nhiên, hắn là quen biết, mà lại cứu được đối phương tính mạng, nhưng Phó Nhị hắn cho tới bây giờ không chút trao đổi qua, làm sao lại tìm tới chính mình? Một lát sau, trên bong thuyền, mạn thuyền bên cạnh, người chính là Bạch Huyền. Bạch Nguyên Cứu trên mặt thèo khẽ động, xem ra mười phần hung tàn, nhưng Bạch Huyền ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh hắn. Một thanh ám trầm hàn thiết ngư thương, đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, trên đó còn có ám sát vết máu, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ sát phạt khí tức. Nguyên lai ở chỗ này, Bạch Huyền từ khi ném nỗ lực đánh chết đầu kia cự tình không có kết quả về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua chính mình ngư thương. Giờ phút này, mới một lần nữa nhìn thấy thanh này vũ khí. Thương của ngươi không tệ, người cũng không tệ, ta nghe nói ngươi cứu được Tam đệ một mạng. Phó Nhị Bạch Nguyên Cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Huyền. Hiện tại là đại ca của thuyền, có công tất thưởng. Ngươi làm thật tốt, hiện tại khai dương hảo, tuyệt không bạc đãi mảy may. Hắn vung tay lên. Bên cạnh hai cái thủy thủ đi tới, xúc lên một cái hộp gỗ, liền thấy trong đó xếp đầy ngân quang lóng lánh nguyên bảo. 100 lượng bạc. Bạch Huyền thích hợp thần sắc sáng lên. Phải biết, đây chính là một bút không hơn không kém khoản tiền lớn, tầm thường thủy thủ 3 năm đều không kiếm được nhiều như vậy tài phú, đủ để tại Thiên Sơn đảo thành ra lập nghiệp. Bất luận kẻ nào nhìn đến cái này bạc, chỉ sợ đều sẽ có chút thèm nhỏ dãi. Khoản này bạc ngươi cầm lấy đi, có chuyện thì ta là được. Bạch Nguyên Cứu rất hài lòng Bạch Huyền thần sắc, vỗ vỗ Bạch Huyền bả vai, quay người rời đi. Đợi đến trở lại chính mình trong khoang, Bạch Huyền thần sắc mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Xem ra, thuyền trưởng cái chết quả nhiên có mờ ám. Bằng không mà nói, Phó Nhị làm sao lại dùng trọng kim ở chỗ này thu mua nhân tâm, lung lạc thủ hạ. Cái giá tiền này cho quá cao. Bất quá, Bạch Huyền thản nhiên chỗ chi, quả quyết nhận lấy. Không lấy tiền há không phải người ngu. Còn nữa, vô luận là ai quản thuyền, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình khổ tu là được, còn nếu là có người uy hiếp được tính mạng mình, vậy dĩ nhiên chính mình liền sẽ trốn mất. Sau đó, thuyền Bắc Kinh đem đầu kia cự kình chia cắt, vận chuyển, chữa tổn, trên cơ bản còn lại nửa cố khung xương, chìm vào trong nước. Sau đó, chính là trở về địa điểm xuất phát. Rốt cục tới bờ. Bạch Huyền đi xuống thuyền Bắc Kinh, theo cái thang, dẫm lên Thiên Sơn đảo mặt đất. Quá lâu chưa có tiếp xúc qua mặt đất, trong lòng của hắn cũng có xúc động cảm khái. Huyền ca nhi, ta đi về nhà, bất quá ngươi muốn dự thiện, vẫn là định kỳ đưa cho ngươi. Lý lão đầu nói ra. Bạch Huyền đại ca, chờ ta có rảnh liền tới tìm ngươi. Bạch Hiệp chân lưu luyến không rời, có điều hắn phụ mẫu đã phái người tới đón hắn, một cỗ hoa quý xe ngựa chờ, sa phu quanh thân khí thế túc sát, hiển nhiên là cao thủ, hắn cũng không cách nào thoát ra. Thuyền Bắc Kinh bỏ neo ở đây, chẳng mấy chốc sẽ đưa đi bến tàu sửa chữa, lái chính muốn hồi bản ra giao tiếp, chỉ sợ nửa năm cũng sẽ không lại lên đường. Đông đảo thủy thủ đều có nhà muốn về, tỉ như thiếu niên loại hình, thường thường có người trong nhà tới đón đi, một nửa lớn tuổi thủy thủ liền có gia đình, giờ phút này đều là lòng chỉ muốn về. Bạch Huyền ở trên nào cũng có một chỗ chỗ ở, chỉ là lâu không ở người, là một chỗ chỗ vắng vẻ, tới gần bờ biển cũ nát tiểu viện. Tu chỉnh mấy ngày, Bạch Huyền thu thập khu nhà nhỏ này, một lần nữa bố trí trong viện hoa cỏ, núi đá, mỗi ngày liền cầm lấy một cái cần câu, tại bờ biển thả câu. Một cái cán, một ống con giun, câu một ngày. Cái này là bực nào thoải mái sinh hoạt. Bạch Huyền mang theo một cái mũ rộng đành, tâm tình mười phần vui vẻ. Tiểu viện kia chiếm diện tích chỉ sợ có ngàn bình trên dưới, như ở kiếp trước, chính mình tân tân khổ khổ cả một đời, cũng khó có thể mua được. Bây giờ điểm kích liền đường, mỗi ngày ban cũng không cần trên, ngay ở chỗ này câu cá, đạo niệm tự nhiên góp nhặt, cái này là bực nào dễ chịu. Soạn. Bạch Huyền cần câu hất lên, chỉ thấy một viên to lớn vỏ sò, hung hăng cắn cái kia lưới câu, thậm chí phát ra thiết thạch tấn công tiếng ma sát. Thật là lớn con trai. Bạch Huyền có hy vọng biện chi năng, câu cá mức độ tự nhiên không tầm thường, cái này đại con trai vô cùng sung túc, hiển nhiên trong đó có chân châu. Hắn nhấc lên trường đến, trong nháy mắt, cái kia trong bàn tay nổi lên một tầng khí xanh, một trường rơi xuống, răng rác một tiếng, đem cái kia vỏ sò đánh vỡ nát. Quả nhiên có đại châu. Bạch Huyền đem cái kia chân châu nhặt lên, to như trứng ngỗng, hơi thả ra nhu hòa quan mang, toàn thân trắng bạc, không có chút tạp chất. Như vậy chân châu có thể nộ nhưng không thể cầu, cũng không phải là có thể liền có thể câu được, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đông nhiên đi qua nửa tháng, tuy nói là tu chỉnh, nhưng mỗi ngày thanh lân công tu luyện, Bạch Huyền là chưa từng có buông tha. Một ngày này, Bạch Huyền một bộ quyền đánh xong, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn đã thích ứng trước đó bạo tăng lực lượng, ánh mắt quét qua trường sinh nhánh cây lá, đem hai điểm đạo niệm thêm tại kéo lưới phía trên. Lập tức, Bạch Huyền quanh thân khí huyết phun trào một lát, chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lại thêm 3 điểm. Bèn, cái này 3 điểm đi xuống, rốt cục xông phá xong xuôi trước tầng thứ. Kéo lưới, đại thành. Lần này, Bạch Huyền quanh thân khí huyết rốt cục đột phá, toàn thân trên dưới lực lượng khổng lồ bắn ra, khí huyết ngưng luyện, tại màng da phía dưới hình thành một tầng thanh lân. Đao thương bất nhập, thanh lân công tầng thứ 2. Khí huyết đột phá đệ nhị trọng, rốt cục xong rồi. Bạch Huyền nhắm mắt trải nghiệm. Lần này đột phá, hắn có thể cảm giác được, chính mình quanh thân tế bào đều dường như vô cùng đói khát, thân thể tố chất đem bạo phát tính tăng trưởng. Có điều, điểm ấy mấy quả nhiên là tồn tại biên giới hiệu ứng. Lần này tăng thêm 5 điểm, kéo lưới đạt đến đại thành tầng thứ, vừa rồi đột phá đệ nhị trọng khí huyết. Bạch Huyền trong lòng hiểu rõ, hắn tại khổ luyện công phu trên tiến cảnh tiến triển cực nhanh, lại lần nữa bước qua một cái đại quan hải, bây giờ hắn vận khởi thanh lân công, một cái tay có thể chấn vỡ đá, thậm chí sắt trên lưu vết, đao thương bất nhập. Nhưng, kéo lưới đến tột cùng là ngư dân đạo đồ năng lực, chỉ có thể tăng trưởng lực lượng, đạt tới trình độ nhất định về sau, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ có thể chậm chạp ảnh hưởng thanh lân công tiến độ tu luyện. Từ khi xuống thuyền về sau, câu cá mà sống, ngư dân đạo đồ tích xúc liền trở nên chậm rất nhiều, lần tiếp theo muốn đột phá, chỉ sợ là liên tục thêm điểm 10 điểm, đều chưa hẳn có thể thành. Kéo lưới chi lực cũng có vô tận. Là thời điểm nghĩ biện pháp, lấy tới thứ hai cửa hành luyện chân truyền. Bạch Huyền quyết định. Hắn mấy ngày nay đã sớm tìm hiểu. Trên đảo này trừ Bạch, Dương, Liễu, Vương tứ đại gia tộc bên ngoài, còn có hai nhà võ quán, theo thứ tự là Phúc Vũ cùng Chân Dương võ quán, đều có lấy hành luyện chân truyền. 16 chương 14, hai đại võ quán, hành luyện chân truyền, cầu đổi đạo. Phúc Vũ võ quán. Các hạ xuống đây chúng ta Phúc Vũ võ quán chuyện gì? Cửa, hai vị người mặc trang phục màu xanh đệ tử, đưa tay ngăn cản Bạch Huyền. Cầu học. Bạch Huyền bình tĩnh nói. Cầu học sao? Đi vào trong. Cái này hai tên đệ tử đem Bạch Huyền bỏ vào, quán chủ ngày thường không tại, hôm nay là lưu đại giáo tập trấn thủ, nếu muốn bái sư cầu nghệ, đi tìm hắn liền có thể. Bọn họ cũng không sợ Bạch Huyền đến phá quán. Cái này Phúc Vũ võ trong quán, có hành luyện chân truyền, đại giáo tập một thân công thể, đều có lấy 2 lần khí huyết đột phá tầng thứ, quán chủ càng là 3 lần khí huyết đột phá cường giả. Mỗi một lần đột phá, thân thể tố chất đều sẽ long trời lỡ đất, điên cuồng biến hóa, thậm chí đao chặt không thương tổn, lửa đốt không đến, cầm giữ có đủ loại thần dị. Ai người dám tới Phúc Vũ võ quán phá quán? Thật là hùng vĩ võ quán. Bạch Huyền bước vào võ quán, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái này bên trong võ quán bên trong chừng hơn ngàn bình lớn nhỏ, rộng lớn vô cùng, bốn vách tường trên đều là treo to lớn hải thú đầu lâu, hùng vĩ bên trong mang theo trên biển đặc hữu man hoang dã tính. Trong đó, có trăm tên đệ tử, ngay tại cùng kêu lên hô quát, tiến hành diễn võ, hai hai kết đối luyện tay người liền có vài chục đối lại nhiều. Xem ra ngược lại là bình thường thôi. Bạch Huyền ngừng chân quan sát, lấy hắn hiện tại ánh mắt, nhìn những thứ này lần thứ nhất khí huyết cũng không đột phá đệ tử, giơ tay nhấc chân đều mềm nhũn, hào không có sức mạnh. Dù là đột phá một lần khí huyết, cũng là phù phiếm, dù cho có chiêu thức, kinh nghiệm, nhưng cùng Bạch Huyền so sánh, lực lượng chênh lệch quá lớn, chỉ sợ một chiêu liền có thể bị thua. Các hạ là đến bái sư. Một lát sau, Bạch Huyền gặp được Phúc Vũ võ quán Lưu đại giáo tập. Vị này đại giáo tập một thân khí huyết vẫn cường thịnh, Bạch Huyền có thể cảm giác được, đối phương khí huyết mặc dù lượng trên không bằng chính mình, nhưng cũng thực lực không tầm thường. Vâng. Vậy liền đúng, chúng ta Phúc Vũ võ trong quán có hành luyện chân truyền tiết xa trường, có khả năng tu luyện tới tông sư cảnh giới, nội ngoại kiêm tu, một thân võ công quyết định là có thể xưng vô địch. Lưu đại giáo tập nhặt tròm dâu nói ra. Hắn đối với mình nhà võ học, tự nhiên là 10 phần tự tin, cái này Thiên Sơn đảo trên, trừ tứ đại gia tộc, không còn gì khác thế lực nắm giữ hành luyện chân truyền. Phải biết, khổ luyện công phu mặc dù giang hồ lưu truyền rất rộng, nhưng cũng không phải là mỗi một nhà đều có chân truyền, mà ngạnh công thứ này một cái sai lầm, liền có khả năng đứt gân gãy xương, thậm chí vĩnh thế tàn phế. Cho nên, tại cái này Thiên Sơn đảo trên, chỉ có hành luyện chân truyền mới có tiếp tục luyện tiếp tất yếu. Thiết xa trưởng sao? Bạch Huyền gật một cái. Đây là giang hồ lưu truyền 10 phần nghiêm viễn một môn ngạnh công, lúc tu luyện phải dùng nung đỏ thiết xa ma sát song trường, nếu không có chân truyền, không cẩn thận liền sẽ phế bỏ hai tay. Theo Phúc Vũ võ quán phát triển không ngừng trạng thái đến xem, sẽ không có vấn đề. Không biết học phí bao nhiêu? Bạch Huyền mở miệng hỏi. Chúng ta nơi này học phí cũng không tính quá cao, một tháng 3 lượng bạc, bất quá nếu là ngươi muốn tu luyện chân truyền, vậy liền bất đồng. Lưu đại giáo tập thần sắc nghiêm lại. Chân truyền vạn lượng kim bất hoán. Chân truyền vạn lượng kim bất hoán. Đây là giải thích, chân truyền thứ này, nếu như chân chính chân quý, không cần nói 50 lượng, cho dù là 500 lượng, 5000 lượng, đều không nhất định cầm xuống tới. Có lúc muốn lấy mạng đổi mạng, lấy máu đến đổi. Trừ phi là ba bái chi khấu, thêm vào ta Phúc Hải võ quán sư môn, lên truyền thừa, mới có thể tu hành chân truyền. Lưu đại giáo tập nói chém đinh chặt sắt. Đây là quy củ. Bạch Huyền lại nhíu mày. Ba bái chi khấu, thêm vào Phúc Hải võ quán. Nếu là hắn là tự do thân, cũng không sao, nhưng hắn là Bạch gia chi thứ, tại trên thuyền bắt kình có danh tự, không thể nào chân chính thêm vào Phúc Hải võ quán. Dạng này sao? Tìm hiểu tình huống về sau, Lưu giáo tập cũng có chút tiếng mới. Vậy chúng ta võ quán, chỉ sợ là không dạy được ngươi cái gì. Trạm vào tối. Phúc Hải võ quán nói không dạy. Lý lao đầu kinh ngạc nói. Nguyên lai trông coi như thế nghiêm. Chờ một chút, ta tại Chân Dương võ quán nhận biết một cái giáo tập, cũng là truyền thụ chân truyền, ta đi hỏi một chút hắn, nhìn xem có thể hay không giàn xếp. Đến trên bờ, hắn vẫn nghĩ biện pháp chế tác dược thiện, trên bờ bạch lân ngư so trên biển muốn tiện nghi một chút, chủ yếu là nguồn cung cấp đa dạng, chỉ cần 800 văn một đầu, vẫn là mỗi ngày đưa tới tán hải dược thiện. Vậy làm phiền Lý thúc. Bạch Huyền nói ra. Lý Lao Đầu tuổi tác khá lớn, kiến thức rộng rãi, nhân mạch đường đi cũng nhiều, mặc dù nói không chắc hữu dụng, nhưng chung quy là cái biện pháp. Bất quá hai ngày, Lý Lao Đầu trở về truyền lời, nói là vị này giáo tập nói có thể tự mình truyền thụ, chỉ là cần một số hỏa hao tổn phụ cấp. Đây cũng là phải có chi nghĩa. Bạch Huyền suy nghĩ một chút, lại là đem trước chính mình câu được cái viên kia ngọc trai đem ra. Thí, cái này ngọc trai chỉ sợ có 100 lượng bạc. Lý Lao Đầu thấy một lần phía dưới, hít sâu một hơi. Phẩm chất tốt như vậy ngọc trai, hắn cuộc đời ít thấy, có thể nói là hi hữu chi lại hi hữu. Không tính là gì, ngoài ý muốn chi tài, đổi lấy một môn chân truyền lời nói, đổ cũng đáng được. Bạch Huyền nói ra, cái này ngọc trai tuy nói giá trị 100 lượng bạc, nhưng như thế nào xuất thủ, là cái vấn đề. Hắn trước đó cầm lấy đi cầm cố, đối phương chỉ chịu ra 20 lượng. Đây chính là cầm cố quý cũ, vừa mở miệng chặt gấp 5 lần giá cả, đều thuộc về tầm thường. Được, ta vậy thì cấp cho ngươi thỏa sự kiện này. Lý Lao Đầu vỗ bộ ngực nói ra. 3 ngày sau, Bạch Huyền gặp lại Lý Lao Đầu lúc, đối phương lại là khập khiễng, trên mặt một mảnh tím xanh. Huyền Ca Nhi, sự kiện này ta không có làm tốt, tìm người cho hố. Lý Lao Đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tên kia giáo tập được ngọc trai về sau, trở mặt không quen biết, nói là chân truyền không thể khinh truyền. Trên thực tế, cũng là lừa gạt tiền. Lý Lao Đầu lần này xem như là tuyển trong mương, bị đối phương cho hố. Hắn tuổi trẻ lúc luyện qua một số khổ luyện công phu, nhưng ngạnh công không thành, liền sẽ thương thân, đằng sau cũng đành phải để xuống, vẹn vẹn có một ít đao kiếm thủ đoạn. Đối phương là võ quán giáo tập, có ít nhất một lần khí huyết đột phá hoành luyện chân truyền tại thân, hắn lại như thế nào có thể lấy về được? Huyền Ca Nhi, ngươi yên tâm. Lý Lao Đầu trong tay lại cầm lấy một cái hộp, mở ra, bên trong chính là một số bạc vụn, ước chừng có 50 lượng tả hữu. Ta tả hữu tiếp cận 50 lượng bạc, trước trả cho ngươi, còn lại cái kia bảo châu giá tiền, ta lại nghĩ biện pháp trả ngươi. Lý Lao Đầu nói ra, hắn lại là kiên cường. Cho Bạch Huyền làm mất rồi cái kia ngọc trai, liền muốn tự nghĩ biện pháp đem cái giá tiền này bổ sung đến, tuyệt không chịu để cho Bạch Huyền bởi vì duyên cớ của hắn, sinh sinh ăn cái này thua thiệt ngầm. Không cần. Bạch Huyền hai mắt có chút nheo lại. Hắn đứng dậy, đồ của ta, chính ta cầm về. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối. Hô, cái này bay tới tiền của phi nghĩa, quả nhiên là dễ chịu. Vương giáo tập theo trong tiểu quán đi ra, khi mắt, trong tay giơ lên cái viên kia ngọc trai, đối với ánh trăng thường loạn. Hắn lúc đầu vốn là nhỏ lừa gạt, như đối phương không biết hàng, tùy tiện dạy hắn hai tay ngoài nghề ngạnh công tán thủ, còn chưa tính. Nhưng nhìn đến cái này ngọc trai, liền tham niệm nổi lên. Loại này châu báu, không có môn lộ, khả năng 10 lượng 20 lượng liền thành, nhưng nếu là có phương pháp, 100 lượng bạc cũng chỉ làm bình thường. Tại chỗ, Vương giáo tập liền trở mặt, đem cái kia Lý Lao Đầu đuổi đi ra cửa. Đem thứ này tại Hải thị ra, chỉ sợ 120 lượng bạc cũng có thể đổi được. Tiền này, đầy đủ ta tái giá một cô tiểu thiếp. Ngay tại lúc này, Vương giáo tập đột nhiên cảm giác được phía trước tối sầm lại, hẻm nhỏ bị người ngăn chặn đường đi. Ừm. Vương giáo tập mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, ta là Chân Dương Võ quản giáo tập, người nào dám đến cả ta? Quanh người hắn bắp thịt nô lên, khí huyết bốc lên, chỉ một thoáng chém choáng tán đi. 17 chương 15, quyền lực khủng bố, một trưởng bại địch. Tứ đại gia tộc vẫn là Phúc Hải Võ quán. Vương giáo tập nhíu mày, hắn lại cũng không sợ hai cái gọi là tứ đại gia tộc, trừ những cái kia chân chính dòng chính cao tầng bên ngoài, chi thứ con cháu chỉ sợ trên 10.000 người đều có. Thực lực đối phương chỉ cần không có đạt tới trình độ nhất định, hắn hai lần khí huyết đột phá, đều không phải có thể đơn giản nắm. Bạch Huyền lại không đáp lời, hắn càng chạy càng nhanh, quanh thân khí huyết dần dần dâng lên, cấp tốc nóng bỏng, quanh thân màng da phía dưới đều nổi lên thanh lân. Dậm chân, vọt tới trước, trong nháy mắt, giống như một đầu to lớn xanh cá mập, vọt ra khỏi mặt nước đông nhiên đối diện vọt tới. Thanh lần công. Vương giáo tập thần sắc đại biến. Đồng dạng là lần thứ hai khí huyết đột phá, cảm nhận được đối phương cái kia bạo liệt khí huyết trong nháy mắt, liền biết, ngăn không được. Lui. Vương giáo tập phản ứng cực nhanh, thân hình hắn nhanh chóng thối lui, song trưởng bên trên, thì là hiện ra một tầng thâm đen chi sắc, huyền như bụi mù bôi lên. Hắc sát thủ. Hắn song trưởng đánh ra, hai tay bắp thịt bành trướng, khí huyết bốc lên, hướng về chạm mặt tới Bạch Huyền nắm đấm tới. Cái này Hắc Sa thủ chính là Chân Dương Võ quán hoành luyện chân truyền, cùng Thiết Sa trưởng sắp xỉ như nhau, chỉ là nhiều một vị dùng độc nhật chiêu, làm đến trưởng lực bên trong ẩn chứa độc lực. Bành! Vương giáo tập song trưởng vỗ chúng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, tiếng ầm vang bên trong, song trưởng đều tại rung động run lên, màu đen rút đi, khí huyết bị trực tiếp đánh tan. Lực lượng thật kinh khủng. Vương giáo tập thần sắc lại biến, không chỉ có như thế, hắn cảm giác được chính mình Hắc Sa thủ chứa độc trưởng lực, chưa từng chân chính đánh xuyên đối phương quyền phòng, bị thanh lân ngăn trở, một chút không tổn hao gì. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Bạch Huyền quanh thân khí huyết bạo phát, lóe lên phía dưới, phút chốc đánh tới. Quá nhanh. Bạch Huyền tốc độ là có đấu xa gia trì, tại cự ly ngắn lúc bộc phát, dù là ở trong nước đều có thể trong nháy mắt lướt ngang, tránh né tự xa căn xé. Tại khoảng cách này trên, Vương giáo tập căn bản liền trốn tránh không ra. Ầm. Vương giáo tập bị một trưởng đánh trúng, chỉ cảm thấy lực lượng kia giống như bài sơn đảo hải, có thể so với một đầu trâu được phi nhanh ba chạm, răng rắc một tiếng, xương sườn đều là đứt gãy vài gốc, cả người ngang bay lên. Tại sao có thể như vậy? Một quyền một trưởng, trực tiếp đánh bại hắn. Lực lượng kinh khủng như vậy, vừa xa khỏi tầm thường lần thứ hai khí huyết đột phá. Lực lượng, tốc độ, tất cả đều đáng sợ, giống như một con manh thu thở hổn hển, nhường hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận hiện thực. Trong nháy mắt, Vương giáo tập té xuống đất, cả người trực tiếp không đứng dậy được, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Huyền ở trên cao nhìn xuống, toàn thân khí huyết bốc lên, trên hai tay thanh lân như cự mãng giống như đáng sợ, có một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Ta hỏi, người đáp. Một lát sau, thu hoạch cũng không tệ lắm. Bạch Huyền đạp trăng mà về. Vừa rồi, hắn một trận ép hỏi phía dưới, làm đối phương đem ngọc trai trả về không nói, còn đem trên thân tất cả 20 lượng bạc vụn, lượng ngọn phi đao cũng cùng nhau giao ra. Trừ cái đó ra, vị này Vương giáo tập còn lấy ra một bản ngày đêm tích xúc, viết tay mà thành phi đao thuật bản sao. Nguyên lai, người này một thân công lực, trừ 5 phần tại trên lòng bàn tay bên ngoài, còn thừa 5 phần đều tại cái này phi đao phía trên. Chỉ là Bạch Huyền động tác quá nhanh, hắn không kịp xuất thủ. Trừ cái đó ra, đối phương tất cả hành luyện chân truyền hắc sát thủ, Bạch Huyền không có lựa chọn ép hỏi, bởi vì công hiệu quả tựa hồ rất là bình thường. Lại, hắc sát thủ là chân dương võ quán chân truyền, cũng không phải Vương giáo tập cá nhân tất cả, nếu là tập luyện, rất có thể sẽ bị chân dương võ quán tìm tới cửa. Đến lúc đó, cũng là một trận phiền phức. Lần này, còn hiểu hơn đến Hải thị tin tức. Cái gọi là Hải thị, chính là ra biển 20 dặm, có một đảo nhỏ, cách mỗi 3 tháng liền có một lần hội nghị, ở trong đó có thể mua bán, giao dịch hiếm thấy bảo vật, bí tịch các loại. Cũng là hải tặc một chỗ thủ tiêu tang vật chi địa. Hải thượng hải cướp hung hăng ngang ngược, ăn cướp đồ vật không ít, thủ tiêu tang vật là một vấn đề khó khăn không nhỏ, cuối cùng vì thế dần dần diễn biến, hình thành một phương thị trường. Rất nhiều bị mất hàng hóa, tài bảo thế lực, nếu là thực lực không đủ, sau cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, đi hải thị đem bị cướp đồ vật mua về. Hắc đạo tuy là bá đạo, nhưng cũng tin phụng hòa khí sinh tài đạo lý, nhiều năm trước tới nay, hải thị dần dần trở thành mảnh này hải vực giao dịch trọng địa. Nếu là muốn đạt được vô chủ hành luyện chân truyền, phương thức đơn giản nhất vẫn là đi hải thị mua sắm. Bạch Nguyên hiện tại biết, tại hải thị trên, bởi vì đại bộ phận là tang vật nguyên nhân, rất nhiều thứ giá cả đều 10 phần tiện nghi. Như thiết sa trưởng lớn như vậy đường hàng hành luyện chân truyền, tại hải thị trên, 50 lượng bạc liền có thể cầm xuống. Cái này Vương giáo tập, thực lực quá yếu. Vừa rồi, Bạch Huyền trên thực tế hết sức cẩn thận. Cùng là 2 lần khí huyết đột phá, nói không chừng đối phương liền có thủ đoạn gì, cũng không kém cỏi, thậm chí mạnh với mình. Cho nên, hắn còn ở sau lưng cái kia thanh hàn thiết ngư thương. Nếu là đối phương so hắn tưởng tượng nhiều thắng, vậy hắn liền ngay tại chỗ rút thương, thi triển ra đấu xa một kích, thừa dịp bất ngờ, đem giết chết. Kết quả, đối phương so hắn tưởng tượng muốn yếu rất nhiều. Chỉ bất quá lực lượng bạo phát, 2 quyền phía dưới liền đem đối thủ đánh bại. Quá yếu. Bạch Huyền trong lòng lắc đầu. Đối phương chân truyền võ công, ở trong mắt hắn giảm bớt đi nhiều. Cái kia hắc sa thủ mặc dù ẩn chứa độc lực, nhưng thanh lân công màng ra phía dưới có thanh lân hộ thân, mảy may đều không thể xâm nhập tiến đến. Độc kia lực ngược lại là ảnh hưởng tới khí huyết ngưng luyện trình độ, 10 phần gà mờ. Lần này đi hải thị, hy vọng có thể lấy tới một bản chân chính thượng thừa hành luyện chân truyền, như hắc sa thủ như vậy, còn không bằng công luyện. Trong tiểu viện, khí. Cái kia Vương giáo tập thành danh đã lâu, bị ngươi liền nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Lý lao đầu liễu lưỡi không thôi. Hắn nhưng là nhìn lấy Bạch Huyền trưởng thành, ngay từ đầu bất quá là một cái chăm chỉ ngư dân, còn nhỏ tuổi. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, lực bại võ quán giáo tập, thực lực như vậy, tại bình thường trên thuyền Bắc Đình, làm phó tam đều dư xài. Không nghĩ tới cao tuổi rồi, còn có thể nhìn đến thiếu niên thiên tài quật khởi, thật sự là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Lý lao đầu cảm thán nói, đáng tiếc à, tôn nữ của ta tuổi tác quá nhỏ, bất quá 7 tuổi, bằng không mà nói, liền đem nàng gả cho ngươi. Vậy ta cũng không dám muốn. Bạch Huyền có chút im lặng. 7 tuổi. Trên thực tế, hắn một thế này cũng bất quá 15 tuổi, khoảng cách kết hôn tuổi tác vẫn là quá xa chút. Ngươi muốn mua một chiếc ô đồng thuyền? Lý lao đầu cảm thán một lát, nói đến chính sự. Không tệ. Mua thuyền sự tình, Bạch Huyền sớm có cân nhắc. Mặc dù thả câu cũng có thể tăng trưởng ngư dân đạo đồ đạo nghiệp, nhưng tốc độ không như sau lưới bắt cá đến nhanh nhanh, một lúc sau liền lộ ra có sai lệch. Cái này cũng có trách, cái nào ngư dân sẽ dùng cây trúc câu cá? Tốt nhất vẫn là có một chiếc thuyền của mình, có thể ra biển bắt cá, mới có thể mức độ lớn nhất tăng trưởng đạo nghiệp. Huống chi, hiện tại Bạch Huyền chuẩn bị đi hải thị mua đồ, càng là cần một chiếc thuộc về mình thuyền cá. Thứ này cũng là không quý, 5 quan đồng tiền lớn. Lý lao đầu kiến thức rộng rãi, bất quá ô đồng thuyền chỉ có thể ở bên trong nước, cận hải bắt cá, không thể đi thâm hải đánh bắt. Ta biết. Bạch Huyền nói ra. Muốn đi thâm hải bộ ngư, nhất định phải có một chiếc vùng biển xa thuyền lớn cùng đem đối ứng thủy thủ không thể. Bạch Huyền cũng không có suy nghĩ qua cái này. Tốt, vậy liền đơn giản. Lý lao đầu đội vàng rời đi. Sau 7 ngày. Như thế nào, chiếc này ô đồng thuyền không tệ a? Lý lao đầu đắc ý nói ra. Lần trước, hắn đi cho Bạch Huyền thu xếp võ quán chân truyền, kết quả thất bại, có thể nói là xuất huyết, nhường hắn thể diện không ánh sáng. Lần này, hắn quyết định chạy ngược chạy xuôi, dùng hết nhân mạch, rốt cục lấy được một chiếc vừa mới xây thành ô đồng thuyền. Cái này thân thuyền chính là dùng tới tốt thiết mục làm thành, cùng tầm thường gỗ sam bất động, dù là đụng vào đá ngầm hoặc là lại sóng to gió lớn cũng sẽ không lật úp. Ô đồng trên soát đánh bắt nhi dầu cây trầu, dù là mưa rào xối xả cũng sẽ không vào một giọt nước. Lý lao đầu đắc ý và phần, quả nhiên là thuyền tốt. Bạch Huyền nhìn lên trước mặt thuyền kia thể, cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Chương 16, đi thuyền ra biển, hải thị đấu giá chiếc này ô đồng thuyền thân thuyền đường cong ngắn gọn trôi chảy, thiết mục thân thuyền ám trầm, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Nó so tầm thường ở bên trong nước đánh bắt ô đồng thuyền lớn hơn nhiều, cơ hồ có gấp 3 lớn nhỏ, nước ăn nước chừng chừng 2 mét, thậm chí còn có cột buồm cùng phong buồm, nếu là gặp phải phong bạo, có thể tháo xuống dấu ở ô hành bên trong. Bạch Huyền đối với cái này rất là hài lòng. Có chiếc này ô đồng thuyền, hắn liền có thể tiến về hải thị. Đợi đến Lý lao đầu sau khi đi, Trường Sinh Thụ. Bạch Huyền gọi ra tự thân Trường Sinh Thụ. Cho ta thêm điểm, thiên tượng, cầm lái. Trong mấy mắt, Bạch Huyền có thể cảm giác được, tự thân trong đôi mắt, có thể dõi mắt trông về phía xa, nhìn đến chân trời vân khí biến hóa, cảm thụ phong bạo tiến đến. Thậm chí dạ quan tinh tượng biến động, đều có thể cảm ứng triều tịch chập trùng, không sai chút nào. Mà cầm lái thì là một loại điều khiển như cánh tay kỹ nghệ, dường như đôi chân vừa bước, ô đồng thuyền liền có thể tùy tâm ý, tự do tại trong biển đi tới, khống chế đạt tới một cái cực kỳ tinh thâm cấp độ. Có cái này hai hạng kỹ năng, ra biển liền không sợ. Trên biển, đi thuyền thả câu, quả nhiên là khoái lạc vô cùng. Bạch Huyền ngay tại ô đồng thuyền trên thả câu. Chiếc thuyền này chạy bình ổn, nước ăn không cạn, dù là hơi có sóng gió, cũng là đi vững vàng chí biển, thích hợp nhất dùng để câu cá. Mặc dù hắn trên thuyền mang theo lưới đánh cá, trên thực tế một lưới đi xuống, có thể thu nạp đông đảo bầy cá, nhưng nào có câu cá chơi vui. Đáng tiếc, ta hiện tại đã mất đi không quân niềm vui thú. Bạch Huyền thật đáng tiếc, bây giờ hắn một cái dây câu nơi tay, điều khiển như cánh tay, thậm chí cách không câu đi du động cá biển, đều không nói chơi. Rất nhanh, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được một đảo nhỏ. Đảo nhỏ trung quanh, có thể nhìn đến thuyền tới thuyền hướng, mười phần dày đặc. Đây chính là hải thị. Bạch Huyền dưới chân dẫm lên ô đồng thuyền, chậm rãi chạy tới. Cảng cầu chỗ, ba chiếc thuyền lớn cập bến, trên đó đều có lấy bộ xương màu đen cờ, đương nhiên đó là cái kia hắc đạo thuyền hải tặc. Giống như chính là lúc trước cái kia hắc đạo hạm đội. Hạm đội này thủ lĩnh La Vân thực lực thế nhưng là tông sư, cực kỳ đáng sợ. Có vị này trấn thủ hải thị, dám đến kẻ nháo sự, chỉ có đầu người rơi xuống đất một cái hạ tràng. Cảng khẩu cách đó không xa, có một cái trấn nhỏ, chung quanh người đến người đi, hối hả. Đây cũng là hải thị. Bạch Huyền đem thuyền bò neo tại cảng khẩu, nơi này có hơn 10 tên hắc đạo tuần tra trông giữ, rất khó mất đi, sau đó tiến vào cái này tiểu trấn. Xem ra, quả nhiên là một đại chợ. Bốn phía đều là các loại bày sạp, xem ra đều là không giống như là nguyên với mình, tỉ như có người toàn thân hình xăm, sát khí bừng bừng, lại bày mấy cái dương thêu thùa giao hàng, hiển nhiên là giành được. Rất nhanh, Bạch Huyền liền đi dạo đến một chỗ kiến trúc cao lớn bên cạnh, trước cổng chính bên cạnh hai tên trên người có hình xăm tráng hán cao lớn, mặt không biểu tình thủ ở nơi đó. Nhập đấu giá người, cần giao 200 văn. Bạch Huyền đi tới cửa, liền bị một tên tráng hán cao lớn ngăn lại. Đấu giá? Bạch Huyền lông mày nhướng lên. Hắn biết, đây cũng là hắn muốn chỗ đi, thường thường đại tông tư phẩm, chân truyền bí tịch, thần binh bảo dược, đều muốn đi đấu giá con đường. 200 văn. Bạch Huyền đếm ra 200 văn, cái kia tráng hán cao lớn quả nhiên không lại cản hắn, mà không thay đổi đứng về tại chỗ. Tiến vào đấu giá hội, bên cạnh có bồi bàn nhắc nhở. Các hạ có thể chọn lựa một tấm mặt nạ. Bạch Huyền ánh mắt quét qua, chỉ thấy có thập nhị cầm tinh, như đầu mã diện. Các loại quỷ quái mặt nạ, hắn tiện tay chọn một tấm cá mập mặt nạ, mang lên mặt. Các hạ vào chỗ là được, nếu muốn đấu giá, liền có thể dỡ bảng. Bồi bàn đem Bạch Huyền dẫn đạo đến chỗ ngồi. Bất quá trong chốc lát, mảnh này trong phòng đấu giá, top 5 top 3 ngồi xuống không ít người đến, phần lớn đều là mang theo mặt nạ. Cong. Phía trước một tiếng chuông vang, toàn trường có chút yên tĩnh. Chư vị khách quý, hôm nay hải thị đấu giá hội, như vậy bắt đầu. Phía trước nhất, cái kia rộng lớn trên đài cao, một tên vẽ lấy vai xấu mặt nạ người chủ trì đi ra. Hải thị đấu giá không có gì ngành nghề quy củ, hắc đạo chính mình người chủ trì, coi trọng đi thẳng về thẳng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đến giờ bắt đầu phiên giao dịch, bán xong đến. Kiện thứ nhất thương phẩm, 30 gánh kim cương sa. Giá khởi đầu, 1000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 lượng. Vừa dứt lời, liền có người giơ lên thẻ bài. 1100 lượng, 1200 lượng. Cuối cùng, cái này kim cương sa lấy 1200 lượng bạc giá cả thành giao. Sau đó mấy món đều là đại tông thương phẩm. Giá cả khủng bố, Bạch Huyền nhìn một hồi, liền cũng nhìn ra môn đạo. Những thứ này thương phẩm cũng đều là hắc đạo cấp bề, hiện tại bất quá là nhường nguyên chủ lại dùng nhiều tiền đập trở về, bình thường nửa giá giá bắt đầu, chụp tới 6 thành, quá trình bên trong đều là hắc đạo chính nhà mình kẻ lừa gạt, nếu là nguyên chủ không đến, bán cho người khác, cũng là hợp tác cùng có lợi. Bạch Huyền trong lòng ám thầm bội phục. Nhường nguyên chủ chính mình hoa 6 thành tiền mua về hàng hóa, bực này mạch suy nghĩ cũng không phải bình thường người có thể có được, nhất định phải hùng hồn thực lực chèo chống. Sau một lát, đại tông thương phẩm bán sạch, những cái kia người mang sứ mệnh, đồng tiền lớn nắm chắc đội tuyển các đại biểu cũng đều hào hào rời đi, đi cảng khẩu giao tiếp hàng hóa. Cái tiếp theo, huyền luyện chân truyền long ngâm thiết bố sam. Người chủ trì nhìn chung quanh trên trận, giá khởi đầu 100 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 lượng. Hắn nói xong câu đó, lại là toàn trường phân chấn, cùng lúc trước giá cả kia khủng bố lại ứng người giải rác đại tông thương phẩm, hoàn toàn khác biệt. Long ngâm thiết bố sam, thật có tầng thứ này cường hãn huyền luyện chân truyền chạy ra, đoạt được này công, đủ để chống lên một đại gia tộc. Tầm thường thiết bố sam, muốn đột phá 3 lần khí huyết cũng khó như lên trời. Long ngâm thiết bố sam nghe nói luyện đến cực hạn, có thể gân cốt thể minh, chấn giết địch nhân, gần như thần dị. Trên trận có người hai mắt thả ra khiếp người hàn quang, này công ta tình thế bắt buộc. Giờ phút này, trên trận có 7-8 người trong ánh mắt đều rõ ràng phân chấn. Trên thực tế, bọn họ tại cuộc bán đấu giá này mở màn trước đó, liền liền theo đường dây khác, biết đều sẽ có kiện này bí tịch đấu giá, chỗ lấy tới, liền là hướng về phía long ngâm thiết bố sam tới. Một bên khác, huyền luyện chân truyền long ngâm thiết bố sam, Bạch Huyền chấn động trong lòng. Hắn đến hải thị muốn cầm tới, chính là bực này công pháp. Nhưng 500 lượng bạc. Một người giơ bảng, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 5 lần, trực tiếp liền vượt ra khỏi Bạch Huyền có thể gánh chịu hạn mức cao nhất. Bạch Huyền hiện tại trong tay, tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 130 lượng bạc, nếu là có thể bán đi cái viên kia trân châu, có lẽ có hơn 200 lượng, thực sự không tính là gì. 600 lượng, 750 lượng. Trong nháy mắt, giá cả đã nhảy lên tới một cái trình độ kinh người. Long ngâm thiết bố sam, dù là tại hành luyện chân truyền bên trong, cũng thuộc về tối đỉnh cấp một hàng, có thể nối thẳng tông sư, giá cả tự nhiên khủng bố. Chỉ trong lát, giá cả vượt qua 1000 lượng mới chậm lại. Có thể lấy ra 1000 lượng bạc mua sắm, thường thường trong nhà mình cũng có ngang nhau tầm thứ chân truyền, mà không có, cũng không bỏ ra nổi cái này rất nhiều bạc tới. Trên thực tế, Long Ngâm Thiết Bố Sam cũng liền giá trị 1000 lượng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1500 lượng. Phải biết, loại này võ công bí tịch cùng đại tông thương phẩm giá trị là hoàn toàn không giống. Đại tông thương phẩm như kim cương sa, đàn một các loại, giá cao mua mua về, cuối cùng chuyển tay bán đi, hoặc là vùi đầu vào gia tộc sản nghiệp bên trong, là có thể có lợi. Nói cách khác, đấu giá xuống tới, cuối cùng là kiếm tiền, mà không phải thua thiệt tiền. Tất cả sản nghiệp đều là như thế. Nhưng Long Ngâm Thiết Bố Sam loại này võ công bí tịch, mua người như không có ý định chuyển tay bán đi, như vậy bỏ ra bao nhiêu tiền, liền là bao nhiêu tiền. 1000 lượng bạc, đối với rất nhiều tiểu gia tộc tới nói, cũng là một bút không nhỏ giá tiền. Cuối cùng, Long Ngâm Thiết Bố Sam lấy 1400 lượng giá cả thành giao. Một tên mang theo Long Vương mặt nạ nam nhân, đem cái kia bí tịch lấy đi, kính từ trở lại chỗ mình ngồi. Thật sự là khủng bố. Mạnh Huyền âm thầm liễu lưỡi. Hắn chỉ được từ bỏ đối Long Ngâm Thiết Bố Sam nhu cầu, bởi vì thật sự là quá mắc, hắn căn bản không thể nào mua được. Cái tiếp theo, nội gia chân truyền thương pháp bí tịch tuyển qua thương. Lời vừa nói ra, trên trận mọi người lại lần nữa dâng lên ồn ào, thậm chí so trước một lần càng lớn. Tầm thường thiết xa trưởng loại hình ngạch công, khí huyết chi bi hoành kích, cố nhiên phá hư đáng sợ. Nhưng nội gia chân truyền thì là đem khí huyết bên trong bao hàm, sinh ra nội tức, có thể tăng gấp bội tự thân lực lượng, tỉ như cái này nhà thương pháp, có thể khiến thương pháp công phạt bộc phát ra mấy lần uy lực. Nội gia chân truyền cực kỳ chân quý. Nếu thật có một môn nội gia chân truyền, chỉ sợ giá trị cũng có thể vượt qua ngàn lượng bạc, thậm chí đấu giá được 2000 lượng, đều không phải không có khả năng. 19 chương 17, nội gia thương pháp, tuyển qua thương. Khu khu. Nhìn đến phía dưới vô cùng nô nước tấp nập, phía trên vai xấu mặt quỷ người chủ trì ho khan hai tiếng, cao giọng nói ra, hải thị già trẻ không gạt, vẫn là muốn nhắc nhở chư vị. Cái này tuyển qua thương cũng không phải là hoàn chỉnh, thiếu quyết tu luyện nội tức thủ đoạn, nếu như muốn tu luyện, nhất định phải đến sâu trong nước mượn nhờ sức nước ép nơi có thể nhập môn, gần nửa canh giờ mới có thể viên mãn. Tốt nhất là thủy tính thật tốt, môn này thương pháp mới tương đối thích hợp. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức liền là yên tĩnh. Chúng người thần sắc đều là khác nhau, có người lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Không có nội tức nội gia thương pháp, tu luyện lúc cần đến nước sâu bên trong, mượn nhờ sức nước ép tu luyện. Người cũng không phải kỳ ngư, mượn nhờ sức nước ép tu luyện, dưới đáy nước nín thở một giờ, chỉ sợ người thi thể đều ngồi rồi. Dù là mượn nhờ lặn xuống nước bí dược, đều khó mà làm đến. Được rồi, có người lắc đầu. Nếu là chân chính cường hãn đỉnh cấp nội gia thương pháp, mua lại nghiên cứu thì cũng thôi đi, tuyển qua thương mặc dù là thượng thừa chân truyền, nhưng còn chưa đạt tới Long Ngâm Thiết Bố Sam như vậy trình độ. Như không thiếu hụt, cố nhiên chân quý. Nhưng bản thiếu, liền không tính là chân truyền, cũng không giá trị bao nhiêu tiền, không nội tức tu luyện chi pháp, chỉ là một sắc bén công phạt thương thôi. Khí huyết võ đạo muốn luyện đến tông sư cảnh giới, mới có thể quy tức bất tử, ra vào tiềm nguyên, nếu không ai có thể có như vậy thủy tính, so kình ngư còn có thể lạ. Ta nếu có tông sư cảnh giới, còn tới luyện tuyển qua thương làm gì? Mọi người tại chỗ đối bản này tuyển qua thương đều là không làm sao có hứng nổi, chỉ có Bạch Huyền mắt sáng lên, lưng eo lặng yên không tiếng động ngồi đứng thẳng lên. Đối tại chính người thường mà nói, thủy tính thường thường là trời sinh cố định, lại cơ hồ không có tăng lên, nín thở đạt tới nửa canh giờ, đây chẳng phải là thành hình người kình ngư. Nhưng đối với Bạch Huyền tới nói, hắn ngư dân đạo đồ bên trong, tám cổ có thể vì đó một, liền có thủy tính, có thể đủ tu luyện môn này nội gia thương pháp. Phía trên, người mặt quỷ nhìn đến phía dưới một mảnh yên tĩnh, cũng có chút xấu hổ. Vật phẩm đấu giá trừ có người gửi bán, trên cơ bản đều là giành được, tự nhiên không cách nào cam đoan mỗi một kiện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bản này tuyển qua thương vài ngày trước mới vừa từ một vị đao khách trong tay đoạt đến, lúc ấy sẽ toan vài trang, về sau mới phát hiện, chính là thiếu thốn trọng yếu nhất nội tức tu luyện chi pháp. Hán chỗ hắc đạo trên thuyền, cũng có người nếm thử tại dưới nước nín thở tu luyện, kết quả sức nước ép đều không chịu nổi. Người cũng không phải kình ngư, muốn tu luyện tuyển qua thương, có lẽ còn hơi sớm. Tuyển qua thương, giá khởi đầu 100 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 lượng. Người mặt quỷ chỉ được tuyên bố bắt đầu đấu thầu. Giá tiền này cùng lúc trước Long Ngâm Thiết Bố Sam một dạng, nhưng tiếng vọng hoàn toàn khác biệt. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người tăng giá. Cái kia mang theo Long Vương mặt nạ nam nhân ánh mắt băng lãnh, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn tuyển qua thương liếc một chút. Long Ngâm Thiết Bố Sam là cái gì cấp bậc hành luyện chân truyền, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngày bình thường ngàn lượng bạc đều khó mà cầu chiếm được. Tuyển qua thương coi như xong, 100 lượng bạc đều bán không được. Sớm biết, liền không đem loại này tàn khuyết phẩm thả đang đấu giá bên trong. Giờ phút này, người mặt quỷ cũng có chút bất đắc dĩ. Loại này mua vào, rất nện chính mình chưa bài, hải thị đấu giá hội bán đều là chân phẩm, nếu là mua vào, đã nói lên giá trị quá thấp, chính mình nhìn lầm. Ngay tại lúc này, 100 lượng. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Người lên tiếng, dĩ nhiên chính là Bạch Huyền, hắn mang theo cá mập mặt nạ, xem ra buồn cười vô cùng, cố ý đè thấp chính mình thanh âm, lộ ra âm u khàn khàn. Hắn muốn là tới mua hành luyện chân truyền, cái khác không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, nhưng vừa lúc mà gặp, hắn trong lòng hơi động, vẫn là quyết định mua xuống bản này tuyển qua thương. Thương pháp chân truyền, dù là không có nội tức tu luyện pháp, chỉ dựa vào bản thân uy lực, cũng là sát phạt thủ đoạn, như tự thân thật có thể tu luyện thành công, phối hợp hàn thiết ngư thương, thực lực cũng sẽ có một cái bay qua, chưa hẳn liền so lại nhiều một môn hành luyện chân truyền phải kém. 100 lượng lần thứ nhất, 100 lượng lần thứ hai, 100 lượng lần thứ ba, thành giao. Người mặt quỷ đánh xuống trong tay truy nhỏ, tuyên bố thành giao. 100 lượng giá vị, hắc đạo nâng đều chẳng muốn lại nói lại, đấu giá hội mỗi ngày loại giá này vị đồ vật, không, có 10 cái cũng có 8 cái, sách chỉ sợ mua bảo, còn không bằng rõ ràng kho ra ngoài. đấu giá hội tiếp tục cử hành. Sau đó cũng là đấu giá mấy quyển võ công bí tịch, nhưng cũng không đỉnh cấp chân truyền, phần lớn là thanh phong quyển địa đao pháp loại hình, vô cùng thường gặp ngoại môn chân truyền võ học. Bực này võ học, giá cả đều cầu thả bình thường, cùng truyền qua thương pháp một dạng, thường thường 100 lượng trên dưới liền thành giao. Bạch Huyền gửi bán cái viên kia thượng phẩm ngọc trai, cuối cùng cũng là lấy 120 lượng bạc giá cả thành giao, người mua là một vị che mặt thanh xuân nữ tử, đối cái kia ngọc trai 10 phần yêu thích, tại chỗ liền giao phó bạc. Cuối cùng, đấu giá hội kết thúc, Hắc đạo kiếm lời đầy buồn đầy bát, đông đảo khách tới phần lớn hương tận mà về. Cái kia Long Vương mặt nạ nhân thân ảnh chỉ là một cái thoáng, liền biến mất trong đám người, có mấy người đi theo, hiển nhiên là ý đồ bất chính, không thèm quan tâm hắn. Bạch Huyền không có xen vào việc của người khác, đối phương hoa hơn ngàn lượng bạc mua sắm đỉnh cấp hành luyện chân truyền, chỉ sợ cái này nhàn sự không phải mình có thể tham dự một chút. Bạch Huyền thật không có lập tức rời đi Hải thị, hắn mục đích tới nơi này chính là mua sắm một môn hành luyện chân truyền, bây giờ mặc dù ngoài ý muốn mua tuyển qua thương, nhưng hành luyện bí tịch lại chưa tới tay. Hắn lại tại Hải thị trên đi dạo hai vòng, cuối cùng từ một nhà quầy hàng trên tìm được Thiết Sa trưởng bí tịch. Người bí tịch này là thật là giả? Cái kia ban bí tịch người cũng mang theo mặt nạ, lại là liếc mắt, song trưởng một phen, chỉ thấy khí huyết bốc lên, chỉ một thoáng song trưởng đều là bành trướng, giống như bao trùm lấy xanh đen thiết trưởng giống như, có nóng bỏng kình lực hiện lên. Thiết Sa trưởng loại này hàng thông thường chân truyền, ngươi còn muốn là thật là giả, chính mình sẽ không phân biệt. Chủ quán trầm trầm nói, không mua liền đi ra, đừng chậm trễ ta làm ăn. 50 lượng bạc. Bạch Huyền nhìn một chút giá cả, 30 lượng. Cái này cũng mặc cả, một bản chân truyền bí tịch, liền 50 lượng đều bán không tới. Chủ quán trong ánh mắt tức giận không thôi, ta cái này Thiết Sa trưởng không chỉ có lấy chân truyền bí tịch, còn phụ tặng một bình bí luyện dược thủy, giá cả đã là 10 phần rẻ tiền lợi ích thực tế, ít nhất 40 lượng, không mua liền làm chứng. Cuối cùng, Bạch Huyền lấy 40 lượng giá cả, mua phần này hành luyện bí tịch. Những thứ này hàng thông thường hành luyện bí tịch, mặc dù nói là thật đồ vật, nhưng có thể sao chép, phục chế, chủ quán bán lại thấp, cũng không thể nào lô vốn, đây đều là mua bán không vốn, thích hợp nhất tại Hải thị khai trương. Cứ như vậy, ta đến Hải thị mục đích liền liền hoàn thành, cũng là thời điểm về đi tu luyện. Bạch Huyền trở lại bến tàu, đem tín vật giao cho Hắc đạo thủ vệ, đỡ thuyền ra biển, tiến nhập Hạo Hán hải vực, hy vọng chớ bị người truy lùng. Bạch Huyền rất là cẩn thận, nhưng bất quá trong chốc lát, phía sau liền đuổi theo hai đầu thuyền nhỏ, trên đó đứng vững hai tên đại hán, bắp thịt nô lên, hiển nhiên là có ngạnh công tại thân. 20 chương 18, Thiết Sa trưởng tầng thứ nhất, huyền luyện đạo đồ mở ra. Hai chiếc thuyền nhỏ chạy nhanh đến, giao ra trên thân bạc, tha cho ngươi một mạng. Người đến cao giọng quát nói, ngữ khí sâm nhiên, không có nửa câu nói nhảm. Ngươi nhìn ta cái này nho nhỏ ô đồng thuyền, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu tiền tài, lại đến ăn cướp ta? Bạch Huyền lại là mày nhăn lại, chính mình xem xét liền không có nhiều tiền, là một phổ thông trên biển ngư dân, cái này cũng đến ăn cướp, khó tránh khỏi có chút quá bụng đói ăn quẳng. Nói nhảm. Trên thuyền kia mấy người đại hán nhìn lấy Bạch Huyền, nhưng thật giống như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. Ngươi nhìn mấy huynh đệ chúng ta dáng vẻ, chẳng lẽ giống ba lần khí huyết đột phá cao thủ? Nếu chúng ta có thể tại Hắc đạo bên kia lăn lộn lên một cái thuyền phó, cũng không cần đi ra ăn cướp ngư dân. Câu nói này nói gọn gàng, cũng là có 8 điểm đạo lý. Bạch Huyền trong lúc nhất thời không phản bắt được, đưa tay hướng trong lực sờ mó. Trong tay hắn giương lên, một ngọn phi đao lóe lên, phá không mà ra. Hắn ngày hôm trước đánh bại Vương Giáo Tập, theo trên người đối phương cướp đi một bản phi đao thuật, sau khi trở về cũng thí nghiệm một phen, 10 bước bên trong cũng có thể dùng phi đao đánh trúng địch nhân, nhưng trường sinh thụ trên lại chưa sinh trưởng ra mới cành cây, hiển nhiên cũng là đạo độ không đủ. Nhưng có hai ngọn phi đao nơi tay, nếu là không cần, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Xoát. Cái kia phi đao mặc dù đi thẳng về thẳng, cũng không có gì kỹ xảo, nhưng Bạch Huyền lực lượng hạng gì to lớn, cổ tay khẽ động, phá không bay ra, vẫn là tốc độ cực nhanh. Cầm đầu trung niên nam tử né tránh không kịp, miễn cưỡng lóe lên, bị cái kia phi đao lướt qua bả vai, xùy kéo nứt ra một cái miệng máu, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngươi dám ám tiến đả thương người? Cái kia trung niên nam tử giận tím mặt, lại gặp một đạo phi đao đánh tới, lần này hắn có phòng bị, nhảy lên né tránh. Chuồn đi. Bạch Huyền lại là dưới chân giẫm mạnh, ô đồng thuyền như mũi tên, cấp tốc mở ra mặt nước, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng chết. Mấy tên hải tặc đều là tức giận bạt phần, bọn hắn cũng đều là trên nước hảo thủ, giờ phút này bị phi đao chơi bừa, lại là lên sát ý, đi thuyền thẳng khu, theo đuổi không bỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia phi đao hiệu quả cũng không mạnh mẽ, mang ý nghĩa thực lực đối phương cũng liền như thế, chính mình ăn chắc đối phương, chí ít giết sau khi chết, có một chiếc ô đồng thuyền có thể bán đi, cũng có thể bán 5 quan đồng tiền lớn. Những thứ này người không chịu buông tha ta, cũng liền không thể trách ta. Ô đồng thuyền trên, Bạch Huyền lại là thần sắc trên hiện ra nhàn nhạt sát ý, hắn không muốn cùng người đơn giản độc thủ, nếu là đối phương tha hắn một lần, hắn cũng liền thả đối phương một mạng. Vừa rồi cái kia phi đao ra ngoài, hắn liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương sâu cạn, chỉ là mấy cái phổ thông cường đạo mà thôi. Nhưng đối phương theo đuổi không bỏ, cái kia cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Giờ phút này, hắn dẫn theo Hàn Thiết Ngư Thương đi ra ô đồng thuyền quang. Cái gì? Trong nháy mắt, Bạch Huyền giống như một đầu nhắm người mà phệ cự xa, đống nhiên đánh tới, nhảy qua 7-8 mét khoảng cách, trong tay Hàn Thiết Ngư Thương lóe lên, phong mang ảm đạm. Suy. Cái kia cầm đầu tráng hắn trực tiếp cũng là nửa người trên ngang bay lên, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trên mặt của hắn còn lưu lại vẻ giận dữ, nhưng giờ phút này lại không kịp biến thành hoảng sợ, chỉ có một tia mê mang hiện lên. Hai lần khí huyết bạo phát, bên cạnh hai tên hải tặc đều là giật mình hồn phi phách tán, bọn họ trước mắt tráng hán kia bị một thương bung xuống, trực tiếp cũng là phân thây hai đoạn, nội tạng đều trượt xuống đi ra, nửa người trên đứt gãy, như vậy thảm liệt cảnh tượng, chỉ cần gặp một lần, cũng đủ để giật mình phá can đảm. Mau trốn! Cái này hai tên hải tặc không chút do dự, xoay người cũng là nhảy xuống nước, muốn chạy trốn. Bạch Huyền thần sắc lạnh lùng vô cùng, thân hình hắn chìm xuống, chỉ một thoáng không vào nước bên trong, không có kích thích một điểm bọt nước. Bất quá sau một lát, xoẹt một tiếng, hắn theo trong nước nhảy ra, đặt vào ô đồng thuyền trên, sau lưng dưới mặt nước bọt khí dâng lên, vết máu tràn ngập, chậm rãi bay lên hai bộ thi thể, đều là khuôn mặt không cam lòng, hoảng sợ. Cùng ta so thủy tính. Bạch Huyền đem cái kia hai chiếc thuyền nhỏ vơ vét một phen, chỉ tìm được mấy cái cây cương đao, vậy mà một đồng cũng không có. Chắc không được muốn tới ăn cướp ta, đây là thật nghèo. Bạch Huyền lắc đầu, cũng không thèm quan tâm cái kia hai đầu thuyền nhỏ, thẳng khu thuyền rời đi. Mấy người này nghĩ muốn giết hắn, sau cùng bị hắn giết chết, cũng là chết có ý nghĩa, cái này mênh mông biển lớn trên, thủy chung đã là như thế, mai táng hải cốt vô số, cũng không có người sẽ quan tâm. Lúc chạm vào tối, hắn trở lại Thiên Sơn đảo trên, đổi quần áo, lại vọt vào tắm, đội vàng trưng một nồi xanh cua, sau khi ăn xong lại nấu một nồi mì cá, ăn như hổ đói, cuối cùng hóa giải cảm giác đói bụng. Bây giờ, hắn đột phá lần thứ hai khí huyết về sau, mỗi ngày đều muốn ăn người bình thường gấp 3 đồ ăn, cùng lúc đó, thân thể tố chất cũng tại bạo phát tính tăng trưởng, đao kiếm bất thường, trong nháy mắt có thể vỡ đá, nhảy lên phía dưới, trực tiếp cũng là 7-8 mét khoảng cách. Lần này hắn ra biển đi hải thị, lại là thu hoạch tràn đầy, không chỉ có đạt được một môn hoành luyện chân truyền tiết xa trường, hơn nữa còn ngoài ý muốn thu hoạch được nội gia thương pháp chân truyền, có thể nói là kiếm lợi lớn. Lần thứ hai khí huyết đột phá tăng trưởng, bây giờ cũng đến đỉnh. Bạch Huyền ăn uống no đủ, đưa tay nắm bắt hai cái đá cuội chuyển động, đột nhiên năm ngón tay vừa thu lại, hòn đá kia trực tiếp tiếng tạch tạch vang lên, vỡ vụn thành khối nhỏ, theo giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống. Trường nát đá xanh, chỉ làm bình thường. Bây giờ, trước muốn bắt đầu tu luyện môn này thiết xa trưởng. Thiết xa trưởng chân truyền bên trong, có dùng một loại dược nghề, hỗn hợp các sông, các biển, thiết xa, dùng đến phương pháp tu luyện, dùng hai tay cắm vào trong đó, không ngừng ma sát đập. Bắt đầu tay tất hiện bầm tím, thậm chí chóc ra rơi thịt, phải dùng dược lực trợ giúp lành, nếu không có dược lực này, như vậy cái này công phu tu luyện càng sâu, thì hai tay liền càng có khả năng hủy đi. Đương nhiên, Bạch Huyền có bản lĩnh tại thân, minh bạch công phu này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dược lực mà thôi, dược lực chỉ có thể dùng để nhập môn, chân chính chân truyền ở chỗ vận chuyển khí huyết phương thức. Thiết xa trưởng nói phức tạp, cũng không phức tạp, chủ yếu liền đem song trưởng vận chuyển khí huyết, cải biến mẳng ra, luyện thành một loại quỷ dị trưởng lực. Kiên cường bên trong, ẩn chứa âm độc quỷ dị tinh lực, một trưởng bố ra, có thể đem nham thạch đánh thành vô số cát sỏi, trưởng lực liền thành cựu. Trong tiểu viện, hô, Bạch Huyền đem hai tay cắm vào nung đỏ trong chậu than. Cái kia trong chậu than chính là đốt nóng hổi thiết xa, hạt hạt búng ra, lưu động không ngừng, hai tay vừa chạm vào, trực tiếp liền là có khói trắng dâng lên. Khí huyết như sắt, kinh lực như cát. Bạch Huyền hai tay một nắm, cái kia thiết xa tại song trưởng bên trong xoay tròn, phanh 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 liên tục mấy chục trưởng kích đánh xuống, làm đến cái kia thiết xa hóa làm một cái vòng xoáy. Cái này xem ra vô cùng kinh dị, nhưng trên thực tế Bạch Huyền thanh lân công tầng thứ 2 về sau, màng da phía dưới là có một tầng khí huyết ngưng tụ thanh lân, đao kiếm cũng khó khăn thương tổn, thủy hỏa cũng không thể đơn giản hủy đi, cho nên tu luyện cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Như hắn như vậy khí huyết đột phá lượng lần về sau, khổ luyện công phu đã đăng đường nhập thất, chỉ phải hiểu được vận chuyển khí huyết, tu luyện cái khác hành luyện này công, đều là làm ít công to. Lần này tu luyện, qua đi tới hơn nửa tháng. Bạch Huyền một ngày này, đột nhiên khí huyết chấn động, đột nhiên quan thông. Thì ra là thế, ta hiểu được, cái này thiết xa trưởng khí huyết ngưng luyện, chính là hình thành một tầng chấn động trường lực, cùng thanh lân nội liễm tại màng da phía dưới bất động, chính là sinh sôi bên ngoài, giống như xanh đen thiết trưởng, đánh giết ngoại địch. Bạch Huyền phúc trí tâm linh, một trưởng bố ra, bàn tay trực tiếp lớn hơn một vòng, hóa thành màu xanh đen, giống như thiết trưởng giống như, khí huyết ong ong chấn động. Giang giác. Một trường rơi xuống, một khối to như vậy núi đá trực tiếp cũng là nổ tung, vỡ nát hơn phân nửa, vô số cát sỏi rì rào chảy xuống. Thiết xa trưởng, thành tựu. Trong chớp nhoáng này, Bạch Huyền trước mặt hiện ra trường sinh đạo thụ, thanh đồng đạo thụ cảnh cây ung tùm, phong cách cổ xưa bên trong ẩn chứa huyền diệu đạo ý, sâu xa kéo dài. Đến rồi. Bạch Huyền trong lòng cuồng hỉ, vận chuyển khí huyết, mài màng ra. Ngươi đã đạp vào đạo đồ, huyền luyện. Đạo đồ trước mắt có thể dùng đạo niệm, một thực tiễn này đạo, đạo niệm ngày càng tăng lên, xác minh trường sinh thụ trên, thần thông tự sinh. Đạo đồ trước mắt có thể điểm kỹ năng, đồng bì, thiết cốt, kim phủ, ngọc thủy, hống huyết. 21 chương 19, mình đồng ra sát, đạo thương bất nhập. Trường sinh thụ trên. Cái kia nguyên bản mơ hồ bậc lớn, bây giờ rốt cục chỗ nhánh ra, giãn ra hình thành một đạo mới thân cảnh. Thêm điểm, đồng bì. Bạch Huyền hơi suy nghĩ một chút, liền lựa chọn đồng bì tiếp tục thêm điểm. Đạo niệm dung nhập, trên đó cấp tốc dài ra một đạo chi nhánh, trên đó phiến la xanh tươi, nhưng lại có một tầng cổ đồng giống như thâm trầm lộng lẫy, tựa hồ kiên cố không thể phá vỡ. Nó bên trên có hai cái phong cách cổ xưa tiểu truyện đồng bì. Xoát. Quanh người hắn màng da siết chặt, dường như trải qua hơn trăm lần tối luyện, mài đồng dạng đang trở nên càng thêm cứng cỏi, hiện ra màu đồng. Màng da phía dưới, tầng kia thanh lân hiện lên, đang trở nên rõ ràng hơn, thậm chí có từng tia hoa văn. Vâng. Bạch Huyền một trường đánh ra, cái kia trên bàn tay, xanh đen thiết trưởng cũng biến thành thâm trầm một chút, đại biểu cho khí huyết ngưng tụ mạnh hơn, uy lực gia tăng. Quả nhiên, có hành luyện đạo đồ về sau, liền có thể trực tiếp vì khổ luyện công phu thêm điểm, mỗi một điểm gia tăng đều có cực kỳ trực quan phản hồi. Bạch Huyền trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn không cần luyện công, hành luyện đạo đồ năng lực có thể điệp ra tại tự thân hành luyện công trên hạ thể, tự thân càng mạnh, điệp ra đạo đồ chi uy cũng liền càng phát ra cường hãn. Tiếp tục như vậy, hướng về ba lần khí huyết đột phá vững bước tiến lên. Ba lần khí huyết đột phá chính là đủ để tại một chiếc thuyền lớn trên đảm nhiệm thuyền trưởng, thậm chí tay trắng khởi ra, dốc sức làm ra một chiếc đi biển thuyền tồn tại. Tại cái này hãm trên biển, trừ tông sư cường giả, ba lần khí huyết đột phá, đã 10 phần hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Huyền thực lực đã đạt tới một cái rất nhiều người khó có thể với tới độ cao. Hoành luyện đạo đồ mở ra, thực lực của hắn đem trong khoảng thời gian ngắn có một cái bay bọn. Có nghe nói hay không, U Tàu bị đánh cướp, nghe nói là một chi lực lượng mới xuất hiện hải tặc, gọi là gì Liệp Tinh đạo. Nghe nói, tối hôm qua U Tàu lửa đốt trùng thiên, nghe nói cướp đoạt hai đầu thuyền, còn lại một mũi lửa đốt đi, cản rỡ vô cùng. Bên ngoài sân nhỏ, ngư dân đi thuyền đi ngang qua, nghị luận ầm ĩ, quan phủ liền mặc kệ quản. Làm sao quản, ở trên đảo trị an còn có thể quản quản, nhường quan phủ những thứ này bộ đầu đi trên biển cùng Liệp Tinh đạo huyết chiến, chỉ sợ là không có năng lực này. Mấy tên ngư dân đều tại lắc đầu. U Tàu bị đốt đi. Bạch Huyền nghe rõ ràng, thần sắc khẽ động. Sau một lát, Bạch Huyền đứng tại chỗ cao, nhìn đến ở trên đảo U Tàu, trong đó còn có hai chiếc thuyền lớn, một trong số đó cũng là Bạch gia thuyền Bắc Kinh, chỉ là đâu cũng có lửa đốt vết tích, một mảnh đen kịt, hiển nhiên bị thương nghiêm trọng, nhất thời đều khó khôi phục, rất nhiều công nhân đều là đang bận rộn. Đêm qua, Liệp Tinh đạo xâm nhập Thiên Sơn đảo U Tàu, trong đó lại là có mấy vị ba lần khí huyết cao thủ, thậm chí có nửa bước tông sư, trực tiếp cũng là nghiền ép, cướp đi hai đầu thuyền lớn, không ai cản nổi. U Tàu chỗ còn có phụ nhân tại ô ô thúc thích, lại là có 7-8 U Tàu bên trong người đêm qua bị cuốn vào, tại chỗ bị giết, trong đó thậm chí có U Tàu người phụ trách, một vị ba lần khí huyết đột phá hảo thủ, đêm đó đối đầu ba vị đồng cấp, kết lực bị giết. Ba lần khí huyết đột phá cao thủ, chỉ sợ ta tại chỗ cũng chưa chắc thoát đi được. Mạnh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Hắn nguyên bản còn có chút đắc chí, đối với thực lực mình có mấy phần tự mãn chi ý, giờ phút này lại là thanh tỉnh. Hắn thực lực hôm nay, so với cực đỉnh, tông sư đến, còn kém rất xa. Vẫn là muốn tiếp tục tu luyện, mới có thể quyết định chính mình vận mệnh. Thuyền Bắc Kinh bị đốt, với hắn mà nói đổ không ảnh hưởng gì, cái này dù sao không phải thuyền của hắn, tuy nói có tổn thất, nhưng không ảnh hưởng Bạch Huyền tiếp tu, duy nhất mang ý nghĩa khả năng trong vòng một năm, cái này thuyền Bắc Kinh đều khó mà lên đường. U Tàu cách đó không xa. Bạch Huyền kỷ mặt trầm như nước, nhìn lấy cái kia thuyền Bắc Kinh, hai tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, chỉ là hành luyện tại thân, không cách nào thấy máu. Hắn thật vất vả đoạt được thuyền Bắc Kinh, 10 năm khổ công, bây giờ lại cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên thực tế, hắn đem qua cái thứ nhất đổi tới, cũng là cùng Liệp Tinh đạo giáo thủ, nỗ lực bảo vệ chính mình thuyền Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng lại chưa từng chiến thắng đối phương, bị một trưởng đánh lui, một mùi lửa giấy lên, U Tàu hủy hết. Liệp Tinh đạo. Bạch Huyền Kỷ nguyên bản ngay ngắn nghiêm nghị thần sắc trên, lại là hiện lên một điểm ẩn tàng cực sâu điên cuồng. Lực lượng, nếu là ta có Thái Tuế luyện dược lực lượng, làm sao lại mất đi Khai Dương hảo? Còn có trong gia tộc những người kia, địa vị, quyền thế, ta đều sẽ đoạt lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia U Tàu, quay người cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Bạch Huyền trở về nhà về sau, vẫn là khổ luyện. Bạch Huyền lục lọi ra đến, hành luyện đạo đồ đạo niệm thu hoạch, cùng ngư dân đạo đồ sắp xỉ như nhau, cũng là trên lý luận có thể 5 ngày tăng thêm một chút. Chỉ là người nhục thân có hạn, lại không thể nào một ngày không có tận cùng luyện công, thường thường khí huyết vận chuyển 1-2 canh giờ, nhất định phải đình chỉ, nếu không hăng quá hóa dở. Bởi vậy, thường thường cần 10 ngày mới có thể góp nhặt một điểm đạo niệm. Mỗi ngày dậy sớm, 2 canh giờ đánh cá, qua buổi chiều chính là trong nhà tu dưỡng, hoặc là trên thuyền thả câu, chờ lúc chạm vạng tối lý thuốc đưa tới dự tiện, chính là hành luyện thời điểm. Hiện tại điểm thứ 2 đạo niệm cũng ngưng tụ ra. Trường sinh thụ, cho ta thêm điểm. Một điểm đi xuống, cái kia hành luyện cảnh lá phía trên liền tràn ra một viên xanh biết phi lá, nó bên trên có một loại lạnh lẽo cứng rắn khí quang, dường như vang dội ken ken. Trên đó hai chữ vị thiết cốt. Giờ phút này, Bạch Huyền trên dưới toàn thân, tất cả cốt cách đều là tại ngứa, phản phất có vô số con kiến núp đích. Sau một lát, một chút nắm tay, lại phát hiện dưới chân ống quần ngắn một phần. Cái này thiết cốt chi năng, có thể thôi động tự thân cốt cách, lại lần nữa sinh trưởng. Bạch Huyền một thế này, nếu là ấn tiếp trước phương pháp tính toán, vẻn vẹn có một M75 tả hữu, xem ra có chút thiếu niên. Nhưng có thiết cốt gia trì, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành lữ bố tái thế, có ma thần đồng dạng dáng người. Bất quá so sánh với nhau, vẫn là đồng bì hữu hiệu nhất. Bạch Huyền trong lòng có tính toán, thiết cốt tuy tốt, lại không đối ứng hoành luyện ngoại công, dù là gia trì lên đi, cũng mẹn mẹn làm đến tự thân cốt cách biến đến cứng rắn, dài kỳ trả cao phân. Nhưng đồng bì chi uy, lại là có thể trực tiếp thôi động thanh lân công cùng thiết sa trưởng tăng lên, chỉ sợ mấy điểm đi xuống, thiết cốt chỉ có thể dài cao 10 cm, mà đồng bì lại có thể đem Bạch Huyền khổ luyện công phu đẩy tới một tầng khác, tiếp tục tu luyện. Bạch Huyền ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong, đi sớm về tối, thủy chung khổ luyện không ngừng. Lúc này đã nhập thu, theo thời gian trôi qua, thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh, hoa lá rơi xuống, gió thu hào hào, một ngày lạnh giống như một ngày. Bạch Huyền thực lực lại là một ngày so một ngày càng mạnh. Cuối mùa thu, tiểu viện đầu tường tích một tầng lá rụng, lâu không quét dọn. Đột nhiên dì rào tiếng vang lên, tựa hồ có người tại kích thích lá rụng, sau một lát, tường kia đầu rơi lá quét sạch sành sanh, lại là một bóng người trực tiếp lật vào. Khu nhà nhỏ này như thế rất nát, chỉ sợ bên trong bao lâu đều không có người ở. Vừa vặn đến tránh một chút, để tránh bị cái kia bà nương bắt đến. Người đến thân cao 8 thước, trên mặt có mặt hẹo, trong thần sắc có một loại liếm máu trên lưới đao mới có thể có tàn nhẫn chi khí. Bên hông hắn có một thanh trường đao, đao lưỡi dùng vải cuốn cực chặt, hiển nhiên là kinh nghiệm giang hồ lão đạo. Không có cái này vải, nếu là máu chảy đến trên chôi đao, liền dễ dàng tay trượt, thời khắc mấu chốt liền có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một cái bỏ mạng hung đồ. Cái này đao khách 10 phần cảnh giác, chỉ là rơi xuống đất mấy hơi thở, liền chú ý tới trong nội viện giếng nước trên, không có nửa mảnh lá rụng, cái kia góc tường càng là có một thanh nồi lớn, trong đó còn ngồi lấy thiết xa, đã rơi đầy cho bụi. Xem ra trong viện này chưa hẳn không người, còn luyện hoành luyện thiết xa trưởng. Đao khách đè lại bên hông trường đao, ánh mắt lại là lóe lên, lộ ra hung quang. Có người, vậy liền giết. Hắn hai ba bước đạp lên bậc thang, liền hướng về trong xương phòng đi đến, bước chân lại là nhẹ nhàng, tay dính nước miếng, liền hướng về giấy trên cửa sổ một vệt, vào trong nhìn qua. Chỉ thấy cái kia trong thính đường, không có một ai. Không ai. Đao khách chính nhướng mày, đột nhiên sau lưng một tiếng kẹt, lại là tiểu viện cửa gỗ đẩy ra thanh âm. Địa ngục không cửa ngươi tiến đến, hôm nay ngươi vận khí không tốt, trở về thời cơ sai, tiếp sau đầu tốt thai. Đao khách lại là không có nửa phần do dự. Hắn nghe được thanh âm kia đồng thời, quay người như hình xoắn ốc đồng dạng, xoát 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 ba ngọn phi đao bắn ra, đao kia lưỡi phía trên còn có nhàn nhạt màu xanh sẫm, hiển nhiên là cho ăn kịp đầu. Còn chưa xong, trong tay hắn để lại trường đao, cũng là giống như mãnh hổ đồng dạng, một cái tấn công, trường đao xuất hiếu, hướng về người đến chém tới. Không thấy người, trước xuất đao. Thật tàn nhẫn đao pháp. Chỉ thấy cái kia ba cái phi đao kích xạ đi, người đến lại là thân hình lóe lên, giống như một đầu chân trượt trí cực cá mập, theo khe hở kia ở giữa xuyên qua. Tên cũng không hỏi, đã đưa người vào chỗ chết. Vậy đến người thần sắc lạnh xuống. Đao khách một đao kia, toàn lực xuất thủ, quanh thân khí huyết bạo phát, vậy mà cũng bóp méo không khí xung quanh, hiện ra cánh tay trên mãnh hổ hình xăm. Lần thứ hai khí huyết bạo phát, man hổ đao pháp. Chương 20, chóc đao lệnh bài, hảo hữu mở tiệp chiêu đãi đường, một đao kia rơi xuống, chỉ nghe được dường như sắt thép giao kích chấn minh thanh âm, linh thái nhức óc. Thanh trường đao kia đứt thành từng khúc, mảnh vỡ ngang bay ra ngoài, đoạt 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 vài tiếng vang lên, đinh vào vách tường trùng quanh bên trong. Ta gặp ủy. Đao khách gan bàn tay vỡ tan, trong tay vẹn vẹn còn lại một cái cán đao, máu chảy ồ ạt, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra giống như gặp quỷ thần sắc. Giờ phút này, đối phương thiếu niên cao lớn mặt mày lạnh lùng. Hắn trên vai trái trúng một đao, áo vải vỡ tan, phía dưới cá mập áo da cũng bị chém tan một kia, lộ ra màu đồng cổ thanh lân, trên đó lộng lây phong cách cổ xưa, có kiên cố không thể phá vỡ ý vị, một lát sau mới chậm rãi thu liệm biến mất, lại là liền một tia vết máu cũng không có. Đi. Đao khách cầm trong tay trôi đao ném một cái, cả người như cùng một đầu cụm đuôi cô lang, trong chớp mắt hướng về sau gấp rút lui. Một đao kia đi xuống, là hắn biết, mình cùng đối phương chi ở giữa chênh lệch, cơ hội là một trời một vực. Phải biết, cái gọi là đao kiếm bất thương, cái kia là đối với người bình thường đao kiếm mà nói. Hắn cái này một thanh trường đao, chính là bách luyện cương xây thành, liền giết trăm người cũng sẽ không có lưỡi, tự thân càng là có hai lần khí huyết đột phá thực lực, tại một chiếc thuyền lớn trên, cũng có thể ngồi phó tam vị trí. Một đao hạ xuống, yêu ngư đầu cũng có thể đơn giản bổ ra, thiết thạch đứt gãy như gương. Kết quả, một đao hạ xuống, bị đối phương vai trái cho đứt vào rồi. Dù là có cá mập áo da điệp ra phòng ngự, cái này cũng đầy đủ đáng sợ, có thể làm cho đao khách tâm thấy sợ hãi. Đây là cái gì quái vật, chẳng lẽ là thiết thú ngư thành tinh? Đao khách trong lòng thầm mắng. Hắn là giết chóc đông đảo, có kinh nghiệm, thủ đoạn cũng là âm độc, nhưng đối mặt như vậy quái vật, hắn duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Không trốn, chẳng lẽ đánh? Chỉ sợ hắn lại chém đoạn cái mười mấy thanh trường đao, đem chính mình xương ngón tay đều đánh gãy, cũng chưa chắc có thể chém tan đối diện ra. Muốn đi? Thiếu niên kia giờ phút này mở miệng, thanh âm tựa hồ còn xa, nhưng trong nháy mắt, thân thể của hắn khẽ động, ầm vang như đạn tháo, kích xạ mà đến. Một bàn tay duỗi ra, trên đó hiện ra xanh đen chi sắc, dường như che khuất bầu trời đồng dạng, bao phủ bốn phía, đập đem xuống tới. Vâng. Một dưới lòng bàn tay, đao khách dùng để đón đỡ vào đao, trực tiếp cũng là nổ tung, mảnh gỗ vụn như cát sỏi bay tán loạn, lại một trưởng vô khai đao khách trường đao. Không tốt. Đao khách còn đợi lại tránh, nhưng cánh tay phải chấn động đến run lên, không kịp phản ứng, đối phương một trưởng rơi vào đao khách đầu phía trên, đem vô nhẹ nhẹ vào trong lồng ngực. Bịch. Đao khách thi thể không đầu đứng tại chỗ, dưới chân lại là xuống mồ ba phần, rõ ràng là nhận lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng, bị sinh sinh vô xuống đi, giờ phút này thi thể lung lay nhoáng một cái, vừa rồi mới ngã xuống đất, máu tươi thuần thuần chảy ra, hóa thành một dòng suối nhỏ. Từ đâu tới chúng đốc? Xông vào trong nhà của ta, động thủ với ta. Bạch Huyền thần sắc lạnh lùng, thu nạp tay trái, vẫn là trắng non như ngọc. Đối phương xuất thủ cũng là phi đao chém liết, dù là người tính khí tốt hơn nữa, gặp phải cái này các loại tình huống, cũng sẽ sát tâm nổi lên, Bạch Huyền cũng không ngoại lệ, lập tức bị kích thích hung tính, vừa ra tay trực tiếp cũng là sát chiêu, thủ đoạn hung tàn vô cùng. Phải biết, giờ phút này cách hắn bế quan tu luyện đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bạch Huyền lại là góp nhặt dòng giá 6 giờ đạo niệm. 4 điểm thêm tại đồng bì, đã đạt đến tinh thông tầng thứ, lại tiến độ đạt đến chừng 6 thành, làm đến quanh thân mỏng ra. Chân chính là kiên cố không thể phá vỡ, dù là khí huyết đao pháp chặt lên đi, bạch ngân đều không có, chỉ có tương xứng vang vọng thanh âm. Thanh lân công cùng tiết xa trưởng uy lực cũng đẩy tới một cái càng cao tầng thứ, một dưới lòng bàn tay, 10 người khó địch nổi, chỉ sợ có thể sinh sinh đập chết một đầu cự xa, đầu lâu đều đánh nát ấy. Bất quá, đến trình độ này, Bạch Huyền cũng có thể cảm nhận được, tự thân màng da đã qua tại cường đại, giống như một cái to lớn cái tẩm, đem tự thân cuốn ở bên trong. Như không tu luyện những bộ phận khác, thì chương này cái lớn, liền sẽ đem Bạch Huyền khí huyết phong tỏa, cũng không còn cách nào tiếp tục đột phá. Cho nên sau cùng 2 điểm, Bạch Huyền thêm tại thiết cốt phía trên, cũng là miễn cưỡng đột phá đến tinh thông. Mình đồng ra sắt, bây giờ tầm thường 2 lần khí huyết đột phá, ngay cả ta ra đều không phá được. Kiên cố không thể phá vỡ, hoành hành bá đạo, đây mới là hoành luyện. Sau một lát, Bạch Huyền lại là theo đao khách trong thi thể lật ra 15 lượng bạc vụn, 5 ngọn phi đao, một bình độc dược, còn có một bao khói mê, một cái ống thổi. Cái này mê thuốc vẫn còn một giấy dược phương, nói là thượng phẩm bí dược, theo trong cửa sổ thổi đem đi vào, không gian nửa khắc đồng hồ đều là tối tăm ngủ mất, không có 4 canh giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Huyền đem khói mê thu hồi, ta còn có dẫn cá mập bí dược, dùng cho hủy thi diệt tích, bây giờ lại được khói mê, càng lại như hổ thêm cánh. Hành tẩu giang hồ, đây đều là chuẩn bị thuốc tốt ta. Hắn thở dài một tiếng, một lát cũng là để cho đến nha dịch, đem cái này hung án báo lên. Thiên Sơn đảo lên không là trên biển, không thể đơn giản giết người, trường hợp như lần trước Bạch Huyền đối Vương giáo tập xuất thủ, cũng chỉ là giáo huấn một phen sự tình. Hắn xông vào ngươi trong nhà, ý đồ hành hung, chiến đấu quá trình bên trong, một cái sơ sẩy, bị ngươi một trưởng đánh chết. Mấy tên bộ đầu tại trong tiểu viện đo đạc thi thể kia, giờ phút này cùng Bạch Huyền nói chuyện, chính là một người trung niên bộ đầu, thần sắc băng lãnh, không giận tự uy. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn đến cái kia thi thể không đầu, cũng không nhịn được mí mắt giật một cái. Không tệ, Bạch Huyền nói ra. Hắn giết người có nguyên nhân, nói lẽ thẳng khí hùng. Thôi được, người này tên là Tà Hổ, tu luyện Man Hổ Đao Pháp, đến hai lần khí huyết đột phá thực lực, từng tại ở trên đảo diệt cả nhà người ta, nhiều lần trốn qua đuổi bắt, có tin tức xương cùng Liệp Tinh đạo cấu kết. Ngươi giết hắn, quan phủ có treo thưởng, cái này 50 lượng bạc ngươi nhận lấy. Cái kia trung niên bộ đầu theo thủ hạ trong tay, lấy tới một cái hộp gỗ, giao cho Bạch Huyền, mặt khác, còn có cái này một viên chóc đao lệnh, đại biểu cho quan phủ chóc đao nhân thân phận, ta nhìn ngươi có thể chém giết Tà Hổ, thực lực không tệ, nếu là gặp phải treo thưởng bảng bên trên có tên đạo phạm, liền có thể đưa ra cái này lệnh, xuất thủ đuổi bắt hoặc là giết chi. Có thể. Bạch Huyền tiếp nhận cái viên kia chóc đao lệnh, là một cái rộng lớn đồng bài, chính diện có chính uy, mặt sau khắc lấy hoàng pháp, cầm trong tay nặng chỉnh trịch. Cái này chóc đao lệnh, hắn cũng có chỗ nghe thấy, thường thường là cho võ quán giáo tập, tiêu cục tiêu đầu chi lưu, như gặp phải người trong giang hồ, liền có thể dùng cái này kiếm lợi một phần thu nhập thêm. Cáo tử. Trung niên bắt đầu mang theo thủ hạ, dơ lên cái kia Tà Hổ thi thể, đi ra cửa. Có tin mà đến. Bạch Huyền lại là theo khắc một bên cạnh cửa, rút ra mở ra một tấm hạt già phong thư. Lúc xế chiều, Bạch Huyền đại ca, hôm nay cha ta mẹ cuối cùng đem ta theo trên thuyền điều đi, ta nghĩ đến mở tiệc chiêu đãi bằng hữu chúc mừng một phen, sợ quấy rầy ngươi luyện công, đành phải viết thư gọi ngươi, còn tốt ngươi đã đến. Một tòa hào hoa tiểu lâu trước, Bạch Hiệp Chân vì Bạch Huyền dẫn đường, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bạch Hiệp Chân đối với hoành luyện võ học cũng không thiên phú, Thanh Lân Công đến bây giờ cũng không có nhập môn, tâm tư đã sớm phai nhạt, cũng khuyết thiếu tại Hán Hải bên trên sông sáo hào khí, lần này rời đi thuyền Bắc Kinh, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Lên trên lầu, chỉ thấy một tầng gian phòng, đã tới mấy người. Ta giới thiệu một chút. Bạch Hiệp Chân chỉ những người kia, vị này là Dương Minh Nguyệt, Chính Nguyên, Chính Thần Bộ Nhi Tử, vị kia là Vương Liễu Tâm, Vương Gia Đích Mạch, phụ thân chính là Trạm Sa Thần Kiếm Vương Nguyên Luyện, vị kia là. Vị này là Bạch Huyền, Huyền ca, ta tại thuyền Bắc Kinh nhận biết hảo huynh đệ. Bạch Hiệp Chân giới thiệu đến Bạch Huyền, lại là thần sắc nghiêm túc. Hắn không có nói Bạch Huyền cứu hắn một mạng sự tình, bởi vì chuyện thế này, tại hắn chịu qua giáo dục bên trong, đơn giản không chịu mở miệng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trên thuyền Bắc Kinh, mấy người kia đều là gia thế không tầm thường, nguyên bản trên mặt đều mang ý cười, nhưng nghe đến Bạch Huyền đến từ trên thuyền Bắc Kinh, nụ cười kia liền phai nhạt chút. Những thứ này người kiến thức rộng rãi, gia cảnh không tầm thường, nhìn đến Bạch Huyền ăn mặc, cử chỉ, liền có thể cảm giác được gia cảnh của hắn mức độ, cùng mình không tại một cái cấp bậc, đến mức trên thuyền Bắc Kinh. Nếu có thực lực, chỉ sợ hiện tại giống như Bạch Hiệp Chân một dạng, đã thoát ly thuyền Bắc Kinh, xuống tới kinh doanh gia tộc sự nghiệp, chỉ có những cái kia chi thứ mới đợi trên thuyền làm quân bác. Bạch Huyền đối với cái này tự nhiên có cảm giác, nhưng rất bình tĩnh. Bạch Hiệp Chân lại không có cảm giác được, ngồi xuống về sau, giơ lên một tinh trí chén sứ, phía trên có nhàn nhạt thanh hoa, lộ ra có chút trang nhã. Huyền ca, cái thứ nhất kính ngươi, võ đạo hưng thịnh, phá hải sáng kỳ. Bạch Hiệp Chân nghiêm túc nói, lấy trà thay rượu, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Bạch Huyền cũng là nâng chén. Hắn không uống rượu, bởi vì rượu sẽ ảnh hưởng hắn khí huyết vận chuyển tinh chuẩn, dù là chỉ có một tia, cũng là khống chế. Nơi này là Thiên Sơn đảo trên, cao nhất lúc tiểu lâu một trong, giờ phút này trước bàn có bình phong, trên đó khắc hoa như tuyết, sau lưng lại có lấy sáo trúc thanh âm truyền đến, còn có biểu điệu thân ảnh như ẩn như hiện, nhẹ nhàng ca múa. Theo trên cửa sổ nhìn xuống dưới, hối hả, người đến người đi, nơi xa có lời cười yến yến thanh âm, son phấn hương hoa vị truyền đến, như tại 10 dặm đường hoa bên trong. Nơi này cùng Thương Mang Hải trên, giống như hai tầng. Bạch Huyền giơ lên sứ men xanh chén, uống một hơi cạn sạch, trong đó nước trà giống như phỉ thúy, bích xanh mơn mận, cửa vào xa xăm kéo dài, cái này là thượng hạng trên lục địa Thâm Sơn lao trà, một cân muốn trăm lượng bạc, người bình thường chỗ đó tiêu phí lên. Từ xưa phú quý lớn nhất làm hao mòn. Bạch Huyền tâm bên trong bình tĩnh. Nơi này phú quý vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, dù là hắn ngồi ở chỗ này ăn cơm, vẫn là trong lòng suy tư võ đạo. Duy có sức mạnh mới có thể tại phương thế giới này bảo vệ mình, nếu là bị đạo phỉ đao khách một đao chặt, hoặc là bỏ mình tại biển lớn bên trong, cái gì phú quý đều là cho bụi. 23 chương 21, dưới nước tu luyện, truyền qua thương pháp. Bữa này mở tiệc chiêu đãi, kéo dài dòng dã một canh giờ. Bữa này mở tiệc chiêu đãi, sắp thực no bụng có lộc ăn, lần sau đến ta tiểu viện, ta câu thanh giải mời ngươi. Bạch Huyền nói ra. Ăn uống no đủ, chủ và khách đều vui vẻ, cũng đã đến rời đi thời điểm. Hắn có thể cảm giác được mấy người khác thái độ đối với chính mình, cho nên hắn cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là cùng Bạch Hiệp Chân vỗ tay cáo biệt, cùng những người khác cũng liền gật gật đầu, quay người rời đi. Những thứ này người, hắn cũng không để trong lòng. Người đều có các ánh mắt, nhìn người đều có khác biệt, nói cho cùng, Bạch Huyền cùng những người này gặp nhau, cũng chính là tại Bạch Hiệp Chân nơi này. Trở lại trong tiểu viện, lần này trở về là thời điểm bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện. Trong tiểu viện, Bạch Huyền mở ra trong tay một bản phong cách cổ xưa kinh thư, nó bên trên có tuyển qua thương ba chữ. Mấy ngày trước, Lao Lý nói với hắn, có đường đi lấy tới một loại cường hãn hơn dược phương, đối luyện thể rất có ích lợi, phải cần một khoảng thời gian đem tới tay, bây giờ đã mấy ngày không có tới. Bây giờ ta mình đồng ra sát, đạt tới cái nào đó trình độ, có thể tiếp nhận cái này sức nước ép, cũng nên tu luyện tuyển qua thương. Lúc trước Bạch Huyền cũng không phải không nghĩ tu luyện, chỉ là hắn thí nghiệm đi sau hiện, môn công pháp này cần xâm nhập dưới nước mới có thể tu luyện, mà dưới nước cần có, không chỉ là thủy tính, mà lại nó to lớn sức nước ép còn cần nhục thân chống đỡ, nếu là tự thân thể phách không được, trực tiếp cũng là bị đập vụn ngũ tạng lục phủ. Điểm này, lúc ấy người đấu giá căn bản không có nói, đây chính là kỹ xảo, hắn chỉ nói cần xuống nước mượn nhờ sức nước ép tu luyện, cũng không tính lừa gạt. Bây giờ, Bạch Huyền mình đồng ra sát, Thanh Lân công tu luyện tới tiếp cận tầng thứ 3 cấp độ, dù là tại vài trăm mét dưới nước, đều không sợ cao áp, vừa rồi chuẩn bị xuống nước tu luyện. Tuyển qua thương bên trong, truyền thụ tu luyện chi pháp, vì vận hóa tự thân khí huyết, hình thành một loại tuyển qua kình, ẩn chứa trường thương phía trên, uy lực vô cùng. Một khi tu thành tuyển qua kình, thương hoa lắc một cái có thể vỡ toái cương thiết, nhất là ở trong nước vô cùng cường đại, trường thương quay ở giữa, khuấy động dòng nước hóa thành vòng xoáy, có thể đón đỡ cường nọ sát kích, đại bác khó làm thương tổn. Là thời điểm xuống nước. Trường sinh đạo thụ hiện lên, trên đó ngư dân đạo đồ bên trong có một điểm xanh biết phi lá, chính là thủy tính. Một trận này đến, Bạch Huyền ngư dân đạo đồ cũng góp nhặt 4 điểm đạo niệm. Thêm điểm. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, 4 điểm đạo niệm rót vào cái kia thủy tính bên trong, Bạch Huyền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân đều thông suốt, dường như tứ chi trong mạch đều là có thể hô hấp đồng dạng, phun ra nuốt vào khí tức, một lát nơi mới dần dần phong bế. Thủy tính, tiểu thành. Cảnh giới này cũng đã rất tiếp cận trong truyền thuyết thai tức. Bạch Huyền đi ra cửa, cách đó không xa cũng là biển, nước biển bờ bền, một hàng sàn gỗ trải tại trên đó, dọc theo hơn 10 mét xa, có thể ngồi ở phía trên câu cá. Bạch Huyền đi đến cái kia sàn gỗ cuối cùng, hít sâu một hơi, phổi điên cuồng mở rộng, thân hình khẽ động, giống như một đạo kiếm ngư, xoát không vào nước bên trong. Một lát sau, sâu như vậy độ, hẳn là đủ rồi. Bạch Huyền có thủy tính gia trì, không sợ nước sâu, giờ phút này bơi ra chỗ nước cạn, tiến vào sâu trong nước, không vào nước hạ đủ có chừng 200 thước, mới ngừng lại, quanh thân mình đồng ra sát, chống lên ngoại giới sức nước ép, trong phổi vẫn là một hơi bất diệt. Nơi đây khoảng cách bờ biển đã 10 phần xa xôi, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên mơ hồ có thể thấy được ánh nắng, xung quanh lại là một mảnh tối tăm, dưới chân dẫm lên cát mịn, có cá nhỏ bơi qua, bên tai chỉ có tĩnh mịch tiếng nước. Bắt đầu đi. Bạch Huyền tâm thần ngưng tụ. Trước 2 tháng trước bên trong, hắn lật qua lật lại nhìn cái kia tuyển qua thương, đã nhớ đến thuộc đầu, thậm chí trong đó đủ loại khí công diệu dụng đều là nắm giữ tại tâm. Giờ phút này tại đáy nước nhập định, bất quá trong chốc lát, tối tăm mịt mờ, quanh thân khí huyết đều là yên tĩnh lại, mơ mơ hồ hồ bắt đầu cảm ứng quanh thân huyệt vị, kinh mạch, một chút xíu miêu tả khắc họa, vận chuyển hiện lên. Bành. Bạch Huyền đứng im thân thể, rốt cục động, đưa tay hàn thiết ngư thương dương lên, đâu ra đấy, chậm rãi đánh ra một bộ thương pháp, mỗi một đấu súng ra, quanh thân kinh mạch khẽ động, khí dồn đan điền, lực lượng bắn ra. Tại cái này sức nước ép phía dưới, hắn toàn thân cao thấp, eo chân quất cách, lưng bả vai, tùy trỏ cổ tay trưởng lực lượng liền thành một mạch, khí huyết điều hòa, giống như một đầu cự sa ở trong nước xoay quanh. Trong chớp nhoáng, mấy ngày trôi qua, Bạch Huyền mới có một tia khí cảm, trường thương trong tay huy động ở giữa, ẩn ẩn có vòng xoáy hiện lên, dòng nước khuấy động. Chỉ sợ người bình thường tu luyện cái này tuyển qua thương, tới bước đầu tiên liền kẹt chủ, một bước này nếu không có hành luyện công thể trèo trống, hạng gì khó thành. Bạch Huyền trong lòng cảm thán, cái này tinh lực mặc dù khó có thể nắm lấy, nhưng hắn một thân mình đồng ra sát, khí huyết dồi dào, còn có lấy đấu xa phát lực kinh nghiệm, trong thời gian ngắn nhưng dần dần lục lọi. Hô, Bạch Huyền nôn thở một hơi, bọt khí lan lộn, sau một lát, quanh người hắn khí huyết tiến lặng, trung quanh sức nước ép kéo dài không ngừng, bốn phương tám hướng để ép tới. Cái này sức nước ép uy lực to lớn, chỉ sợ là người bình thường trực tiếp liền gân cốt đứt từng khúc, không còn khí huyết chống đỡ, trường thương trong tay lại là vung vẩy ở giữa, uy lực càng lớn, dần dần dòng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, chống đỡ cái kia đâu đâu cũng có sức nước ép, hình thành một bảng xoáy nước lớn, bao phủ quanh thân, xoát. Ngay tại lúc này, lại là bỗng nhiên gợn nước ba động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ theo trong nước bơi tới, quấy chung quanh hơn 10 mét thủy vực đều là bốc lên. Thương pháp thụ này quấy nhiễu, tự nhiên tán đi, Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ, phải duỗi tay ra, hàn thiết ngư thương chặt nắm trong tay, đứng im bất động. Sau một khắc, lại là từ bên trên tối tăm trong thủy vực, bỗng nhiên đập xuống một đầu to lớn tự xa. Đầu này cá mập thân dài 5 mét có hơn, răng nhọn đung tùm, giống như vô số như lưỡi dao, miệng to như chậu máu cắn xé mà đến. Cái này miệng vừa hạ xuống, cơ hồ có thể nuốt mất Bạch Huyền cả người. Tại cái này đáng sợ trong nước manh thu trước mặt, Bạch Huyền lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Đấu xa, Bạch Huyền lại là thần sắc không thay đổi, trong tay ngư thương giơ lên, hướng về phía trên đâm ra. Bạch Huyền bây giờ lực lượng cường đại cỡ nào, khí huyết bạo phát trong nháy mắt, toàn bộ thủy vực giống như sôi trào giống như, trong tay hàn thiết ngư thương lóe lên, dường như chung quanh nước biển không tồn tại giống như, mãnh liệt đâm ra một đạo chân không, quán xuyên phía trên cự xa đầu. Chỉ một thoáng, xương máu tràn ngập một mảnh. Xoát, Bạch Huyền xoát rút ra hàn thiết ngư thương, chỉ thấy đầu kia cự xa thống khổ lăn lộn vài vòng, dãy rụa một lát sau, vẫn là vô lực đình chỉ động tác, chậm rãi hướng về đáy biển lặn xuống. Một thương đánh giết đầu này cự sa. Đáng tiếc, bị đầu này cự sa đánh gãy tu luyện, lần này xúc cảm đánh mất, lần tiếp theo chưa hẳn có thể lại huy sái đi ra. Bạch Huyền có chút bất đắc dĩ. Nội gia thương pháp so hành luyện ngoại công, càng thêm coi trọng tiên phú, cái này khí huyết vận hóa, thương pháp chiêu thức liền diệu, có thể nắm giữ cũng là có thể, không thể liền là không thể, không cách nào giống ngoại công một dạng chỉ cần khổ tu, rất là coi trọng tiên phú và xúc cảm. Nhưng ở trong biển tu luyện, cũng là sẽ có loại tình huống này, cũng không thể trách cự sa quấy rầy, một lát sau hắn lại là đổi qua một lần khí, lại tại một chỗ khác đáy biển rơi xuống, một lần nữa tìm cái chỗ tu luyện. Lần này Bạch Huyền tu luyện tới trạm vào tối, cũng rốt cuộc bắt không được cái kia huyền diệu kinh lực. Ngày mai lại đến. Bạch Huyền rất là tỉnh táo. Thế gian há có dễ dàng như thế sự tình, nếu là có thể đơn giản tu thành nội gia thương pháp, như vậy cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy chỉ trông coi hành luyện con đường, chính mình đã có một lần khí cảm, liền sẽ có lần thứ hai. 24 chương 22, thu đi đông lại, thực lực tăng mạnh. Trong tiểu viện, Bạch Huyền lên bờ đến về đến trong nhà, trước đem lúc trước mấy đầu đứa cá, liền lấy củ cải nấu một nồi, lại đem năm nay vừa xuống gạo cơm đới thêm một chén nữa, viên viên nóng ánh, liền ăn ba bát, mới dừng lại. Lại đi vớt điểm cá trạch, làm một nồi ăn. Cái này trong biển tự nhiên là không có cá trạch, bất quá ở trên đảo đồng ruộng tự có nước ngọt, Bạch Huyền đi tiểu viện sau trong ruộng bắt mười mấy đầu trở về, buổi tối lại là một bữa ăn no. Bực này sinh hoạt, quả nhiên là thần tiên không đổi. Trạng ban tối, Bạch Huyền sờ lấy quần quần cái bụng, nằm trong sân trên ghế nằm, lảo đảo. Mấy ngày nay, hắn nhìn thấy cảng khẩu có một chiếc dương gia thuyền bắt hình, mang theo vỡ vụn bông thuyền, cột buồm trở về, nghe nói là ở trên biển lọt vào liệp tinh đạo ăn cướp, tử chiến phía dưới, tổn thất nặng nề. Nghe nói, hai vị thuyền phó bỏ mình, tổn thất hơn 10 người. Một năm này liệp tinh đạo trên biển lực lượng mới xuất hiện, thực lực kinh người, làm đến chung quanh rất nhiều hòn đảo đều là lòng người bàng hoàng. Đáng tiếc ga muốn bảo vệ cái này cổ đại sinh hoạt không bị phá hủy, nhất định phải có đứng thẳng hộ mệnh bản lĩnh. Bạch Huyền sờ lên chính mình cái bụng. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi hắn khí huyết lần thứ hai sau khi đột phá, liền có một loại cảm giác đói bụng quanh quẩn không rời, dù là ăn uống no đủ, cũng chỉ có thể trên đỉnh một lát. Có lẽ còn thiếu cái gì? Trước lên luyện công. Bạch Huyền một cái cá chép nhảy, lại đem bên tường nồi sắt mang tới, đốt đi một nồi lăn hồng thiết cát, trong lòng bàn tay như tiếng sấm, đem cái kia một chùm thiết xa đánh thành vòng xoáy giống như, xoay tròn ma sát phát ra chói tai tiếng rít, mài song trưởng mẳng ra. Thiết xa trưởng tuy là hàng thông thường ngành công, nhưng theo tiến độ tu luyện tăng sâu, cái kia bề ngoài huyền thiết giống như màu xanh đen cũng sẽ dần dần rút đi, quạt hương bổ bàn tay khôi phục thành tinh tế trắng nõn như ngọc hình tượng. Đây cũng là phản bản quy chân, đến trình độ này, kinh lực một phát, 5-6 mét tường đá đều là bay tứ tung vỡ nát, hóa thành một phấn. Bành! Bạch Huyền quanh thân một trường bố ra, trên bàn tay hiện lên sắc sắc, đột nhiên chấn động, uy lực cách không đem thiết xa đập tan, vang lên ong ong. Thời gian vội vàng trôi qua, Bạch Huyền mỗi ngày dậy sớm, hai canh giờ đánh cá, qua buổi chiều cũng là vào nước luyện công, tại dưới nước khổ tu, chờ lúc chạm vạng tối chính là hành luyện thời điểm. Trường sinh tụ trên, mình đồng ra sắt lại lần nữa kéo dài, cành lá ung tùm. Bạch Huyền mỗi ngày vào nước tu luyện, thủy chung không tha, nhưng cũng lại chưa cảm giác được cái kia một tia thương pháp kia diệu dụng. Một ngày này hắn vẫn là xuống nước tu luyện, tối tăm mịt mờ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên trường thương trong tay một chỉ, mũi thương kia một điểm có chút vòng xoáy lại lần nữa hiện lên. Được. Lần này Bạch Huyền có chuẩn bị mà đến, trong lòng yên tĩnh, lại không có tâm tình kích động. Lần này hắn lại lần nữa sở đến bí quyết, liền chân chính bước lên tuyển qua thương pháp chi đường, dù là lại bị đánh gãy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thương pháp này. Tiếp tục tu luyện. Bạch Huyền tâm cảnh bình hòa, tiếp tục vung động trong tay hàn thiết ngư thương, dòng nước tại thương pháp bên trong quấy động, hóa thành từng vòng gợn sóng khuyết tán ra tới. Trong tiểu viện, Bạch Huyền trong nháy mắt vung lên, trưởng phía trên dòng nước hóa thành hình xoắn ốc bay ra, một điểm bóng nước kích sạng, con một tiếng đánh trúng cọc gỗ chấn động không ngớt, một lát sau mới đình chỉ. Cái này kinh lực quả nhiên huyền diệu. Bạch Huyền đã đạp vào hành luyện đạo đồ, lại quá là rõ ràng, hành luyện chính là thối luyện tự thân nội thể, trở nên càng thêm cường đại, nhanh chóng, khủng bố. Khí huyết bạo phát chính là đi thẳng về thẳng, bây giờ vận hóa kinh lực, nhưng lại có như vậy xảo diệu biến hóa. Tại hắn trong cảm giác, thương pháp này chân truyền, cùng khí huyết bốc lên tại bên ngoài bất động, một khi vận chuyển, chỉ trưởng bắn ra giữa lực lượng, liền nhiều hơn một tầng hình xoắn ốc chuyển động biến hóa. Bất quá, bây giờ uy lực này còn xa xa không cách nào cùng khổ luyện công phu so sánh, chỉ có thể đánh ra một viên hình xoắn ốc bóng nước, liền cọc gỗ đều không thể đánh nát. Không đổi. Bạch Huyền rất là tha thứ. Tuyển qua kình dù sao cũng là nội gia thương pháp võ học, trong tay không thường, tự nhiên không có uy lực gì, huống chi đây là mài nước công phu, gấp cũng vô dụng. Hắn có thể cảm giác được, trường sinh đạo thụ phía trên lại tăng thêm một cái cốt đóa, nếu là thời cơ đã đến, liền có thể sinh trưởng ra một đạo mới đạo đồ. Trường sinh thụ, đi ra. Bạch Huyền đem trường sinh thụ gọi ra. Thanh đồng đạo thụ trên, bây giờ lại là có hai đạo chi nhánh phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, trong đó một đạo có kéo lưới, thủy tính, đấu xa, vọng hải, thiên tượng, cầm lái lục đạo cánh lá, đỉnh mọc ra một cái nụ hoa, ẩn ẩn có vi diệu đạo ẩn. Trong khoảng thời gian này, chầm chầm góp nhặt, lại có hai điểm ngư dân đạo niệm, liền thêm tại đấu xa phía trên a. Giờ phút này Bạch Huyền hai điểm đi xuống, cái kia đấu xa phiến lá cấp tốc trổ nhánh, kéo dài ra. Đấu xa, tinh thông, trước mắt tiến độ, một nửa. Đấu xa trưởng quản dưới nước đấu chiến trí năng, là một loại thuần túy chiến đấu kỹ nghệ. Trong chốc lát, Bạch Huyền quanh thân chính là chấn động, cảm giác mình nắm giữ cái kia đâm một cái bên trong, lại lần nữa phân ra biến hóa mới. Một cái giả thoáng, cũng là đem cự xa dẫn dắt rời đi, chiếc ngư thương kia trực tiếp cũng là hóa thành huyết ảnh, xoát đâm thủng cự xa đầu. Đấu xa tuy không võ công chiêu thức, nhưng lực lượng vận hóa chi xảo diệu, không kém cỏi cái gì. Bạch Huyền tỉ mỉ thể ngộ, tay cầm hàn thiết ngư thương, lại lần nữa diễn luyện. Nói cho cùng, chiêu thức cũng bất quá là lực lượng vận dụng, tuyển qua thương pháp mặc dù là nội gia chân truyền, kinh lực vận hóa chi pháp tinh diệu, nhưng đấu xa chi năng tiên truy bách luyện, là thuần túy đấu chiến chi pháp, cùng tuyển qua thương pháp dung hợp, càng hung hiểm hơn, đáng sợ vô cùng. Nếu không có đấu xa chi năng, muốn lĩnh ngộ cái này tuyển qua kình cũng không dễ dàng. Thời gian vội vàng trôi qua, trận đầu tiểu tuyết rơi xuống, ào ào hỗn loạn, rơi trên nước biển phút chốc hòa tan biến mất, chỉ thấy sóng biển chập trùng, hải thiên ở giữa vẫn là âm trầm. mùa đông đến. Bạch Huyền vẫn là một buổi áo mỏng, nhưng đông tuyết phiêu lạc đến trong vòng ba thước, liền bị quanh người hắn hừng hực nhiệt lượng gần không bốc hơi, hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi nước. Trong tay hắn dẫn theo cái kia thanh hàn thiết ngư thường, nhẹ nhàng vung lên, không trung liền xuất hiện ba đạo hư ảnh, tựa hồ hóa thành một đạo vòng xoáy, thật lâu không rời. Đấu xa, tiểu thành, trước mắt tiến độ 6 thành, cũng đến thời điểm. Bạch Huyền trong ánh mắt có chờ mong. Xuống nước, hắn vẫn là cất bước mà đi, vào cái kia trong biển, hôm nay sóng gió lại gấp, dưới biển cũng là loạn lưu phong trào, nhưng Bạch Huyền một thân ngang luyện đến trình độ như vậy, đúng là từng bước một hướng phía dưới, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn rút ra hàn thiết ngư thường, lại lần nữa từng chiêu diễn luyện, lần này cái kia trường thường trong tay khẽ động, liền có to lớn kình lực bắn ra, đợi đến một phút sau, chỉ thấy trung quanh khuấy động dòng nước, thậm chí tại cá bơi sẽ qua, đều bị cắt mở lần phiến, kinh hoàng chạy trốn. Mở cho ta đi. Trong chớp mắt, Bạch Huyền thân hình giống như mũi tên, hướng phía dưới kích sạng, giờ khắc này, trung quanh áp lực điên cuồng tăng trưởng, ở bang nghiêng áp mà đến, nếu không phải mình đồng ra sát, cho dù là nham thạch đều sẽ bị áp vỡ nát. Cái này áp lực to lớn phía dưới, quanh thân khí huyết chỉ một thoáng yên lặng, giờ khắc này, trường thương trong tay độ cao xoay tròn, chỉ một thoáng chống lên một đạo bảng lớn nước xoáy, đem sức nước ép đều chống lên, chống đỡ bên ngoài. Bèn, một lát sau, Bạch Huyền thu hồi trường thương, trong lòng bàn tay chỉ là một nhấn, trung quanh dòng nước điên cuồng lưu chuyển, tại hắn dưới lòng bàn tay hình thành một đạo biển thủy truyền qua. Truyền qua tầng thứ nhất, thành tựu. Trong tiểu viện, hô, Bạch Huyền trong tay dẫn theo hàng thiết trường thương, hướng không trung một chỉ, khí huyết vẫn là thâm tàng, thế nhưng rơi xuống đông tuyết, lại là chợt quét sạch, hóa làm một cái nhỏ vòng xoáy nhỏ, tại mũi thương ngưng tụ không tan. Truyền qua kình, rốt cục đã luyện thành. Bạch Huyền công thể đã triệt để vững chắc xuống, nắm giữ toàn bộ, đấu xa chi năng lại thêm 2 điểm, uy lực càng thêm, đã tiếp cận đại thành tầng thứ, lực lượng lại giống như khí huyết thu liễm, thâm tàng tại thân, ẩn ẩn có một tia sâu không lường được vị đạo. Nguyên bản toàn thân cao thấp, mỗi cái vị trí bắt thịt, giống như là một đám còn không có đoàn kết lại hổ lang, truyền qua kình luyện thành, liền mang ý nghĩa những thứ này hổ lang trở thành được nhiều người ủng hộ, đầu đôi tương liên tinh nhuệ. Nội gia thương pháp luyện thành, tay cầm hàn thiết ngư thương, Bạch Huyền chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như là trước kia chính mình, chỉ sợ một thương phía dưới, tại chỗ thuấn sát, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. 25 chương 23, yêu ngư huyết đủ, cường địch xuất hiện ta đi tới nơi này thế giới đến nay, từ trước đến nay là dấu tài, cẩn thận làm việc, sẽ rất ít đi cùng cái gì nhân sinh chết chém giết, nếu thật giết người nào, cũng là đối phương tự tìm đường chết. Bạch Huyền có chút than thở. Bây giờ, ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chính mình cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nội thành, trong một ngôi tử lâu. Đến, Bạch Huyền đại ca, nếm thử cái này đạo ngư, đây là ta thật vất vả mới lấy được, những người khác không bỏ được mời bọn họ. Bạch Hiệp chân vui tươi hớn hở nói ra. Từ khi rời cái kia chiếc thuyền Bắc Kinh, lòng hắn hình dáng 10 phần tốt đẹp, người cũng tuấn lãng rất nhiều, mặt như ngọc, người mặc gấm vóc, xem ra có chút quý công tử. Người đều không bỏ được mời. Bạch Huyền ánh mắt khẽ động. Hắn trong lúc bế quan, liền cự Bạch Hiệp chân 10 lần mời, sau khi đi ra, rốt cục tụ họp một chút. Bạch Hiệp chân phụ mẫu, tổ phụ là ai, hắn đều biết, tổ phụ tại Đông Hải Thương Hành bên trong đứng hàng cao vị, là Bạch gia một vị đại nhân vật. Bạch Hiệp chân bình thường tiện tay vung lên cũng là trăm lượng bạc, dạng này đều không bỏ được, nên cái gì mỹ vị. Hắn kẹp một đũa cái kia thịt, xem ra bóng ánh sáng long lanh, lại ẩn ẩn hiện ra huyết sắc, tựa hồ chưa từng chín đồng dạng, cửa vào càng là một cỗ cổ quái mùi tanh bọt lên, nhường Bạch Huyền trao mày một cái. Nhưng lập tức, một cỗ cường hãn nhiệt khí theo trong bụng dâng lên, cấp tốc dung nhập Bạch Huyền thể nội, quanh thân khí huyết không có ý nghĩa lớn mạnh một tia, tứ chi trong mạch cảm giác đói bụng đều đánh tan. Bạch Huyền thần sắc hơi đổi. Đây là cái gì thịt, hiệu quả tốt như vậy? Bạch Huyền trong lòng có chút chấn động. Hắn có thể cảm giác được, tự thân dường như từ hướng nội bên ngoài, màng da đều ẩn ẩn có chút tới nhuần cảm giác, dường như không phải mình đang ăn thịt, mà chính là hoành luyện công thể đang ăn uống. Đây cũng là trong truyền thuyết yêu ngư thịt. Bạch Hiệp chân thần thần bí bí nói ra. Hắn nhìn đến Bạch Huyền chấn động, trong lòng cũng tự đắc ý, cầm cái cây quạt ở nơi đó phiến, bên ngoài đông tuyết bay xuống, lộ ra có 3 phần nhà thú, 7 phần hài hước. Yêu ngư, ta gặp trên thuyền đều là trực tiếp bứt bỏ, cũng không chân chính bắt vớt lên. Bạch Huyền nghi hoặc nói ra. Đó là tự nhiên. Bạch Hiệp chân cũng không giấu giếm, thấp giọng nói ra, trong biển yêu ngư máu thịt bên trong đều có ô nhiễm, một khi ăn liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Những thứ này yêu ngư đều là trong tộc nuôi nhốt, có chuyên gia dược vật tỉnh hóa, có tiền mà không mua được, mảy may đều không hướng ra phía ngoài bán, chính là trong tộc căn cơ. Khổ luyện công phu đến trình độ nhất định, ăn thức ăn thông thường huyết đủ, khó có thể bổ ích khí huyết, duy chỉ có yêu ngư, yêu thú thịt mới có thể tăng tiến. Thường ăn này thịt, ngày sau đột phá lần thứ 3 khí huyết giới hạn, thậm chí thành tiểu tông sư tỷ lệ liền sẽ gia tăng. Ta đã bỏ đi tu luyện, cái này một phần ăn sẽ chỉ bổ quá mức, cố ý tìm ngươi đến phân luận, như thế nào? Hiệu quả không tệ à? Thì ra là thế. Bạch Huyền trong lòng giờ mới hiểu được, vì cái gì phổ thông khổ luyện công phu cũng không khan hiếm, nhưng lần thứ 3 khí huyết đột phá cao thủ như thế thưa thớt, không có tài nguyên, cho dù là thiên phú mạnh hơn, lại như thế nào? Còn có hay không những biện pháp khác lấy tới yêu thú thịt? Bạch Huyền nhịn không được đem còn lại yêu ngư thịt quét sạch sành sanh, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, ẩn ẩn có xa xăm mỹ vị hậu bình, tự thân công thể cũng tiến bộ một kia. Tích lũy tháng ngày, cách lần thứ 3 khí huyết đột phá liền không xa. Có ngược lại là có, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trên thuyền ăn rồi bạch lân ngư, loại kia dị chủng loại cá quá nhỏ, khí huyết không đủ. Nhưng dưới biển sâu có dị trùng, khí huyết to lớn, tiếp cận yêu thú, như lấy phương pháp đặc thù nấu nướng, không kém hơn yêu thú thịt. Bạch Hiệp chân nói ra, nhưng loại này nấu nướng phương pháp rất là hiếm thấy. Ngay tại lúc này, dưới tiểu lâu nơi, có thể thấy được trên đường có bạo động. Mấy chục tuấn mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, nó bên trên có thanh ý kỵ sĩ, thần sắc đều là nghiêm túc lo lắng, phía sau tuấn mã trên, bất ngờ vác người bị thương, thậm chí có máu theo áo giáp chảy xuống, tại trên đường lát đá lưu lại điểm điểm vết máu. Liệp tinh đạo mấy tháng nay giết chóc đáng sợ, mỗi một lần xuất hiện đều mang đến giết chóc tử vong, có mùi máu tươi bay tới. Bạch Huyền cũng đánh hơi được gió thổi báo rông báo sắp đến bị đạo, thần sắc cứng lại. Đội vàng ăn hết. Trong tiểu viện, như thế nào mới có thể lấy tới yêu ngư thịt? Bạch Huyền trong tay hàn thiết ngư thương huy động, mỗi một kích đều ẩn chứa toàn bộ quanh thân toàn bộ lực lượng, vô cùng đơn giản đâm một cái, truyền qua kình bạo phát, có thể xuyên thủng hết thảy. Cái này truyền qua kình, phân chia 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là vòng xoáy như nước, thương pháp bên trong ẩn chứa một loại cường hãn nhu kình, hoặc là tấn công địch, hoặc là thủ ngữ, có thể đem khí huyết vận hóa tại thân thương, bình thường khó có thể ngăn cản. Lần thứ 2 tầng thứ thì là vòng xoáy như nước thủy triều, triều tịch có luật động, theo thiên tượng biến hóa, cái này vòng xoáy như nước thủy triều tầng thứ, liền là có tầng tầng luật động, một thương bên trong ẩn chứa mấy tầng tính lực, uy lực bạo tăng mấy lần. Cấp độ thứ 3 gọi là vòng xoáy thiên hải, chính là hải thiên ở giữa, chỉ có một đạo lớn nước xoáy, nối liền đất trời, là đem quanh thân toàn bộ khí huyết ẩn chứa tại một thương phía trên, đánh ra lúc uy lực thật không thể tin, đủ để vượt cấp đánh giết. Bạch Huyền bây giờ thương pháp, bất quá là cấp độ thứ nhất, kinh lực như nước, theo thời gian chuyển rời, càng phát ra tinh thâm, một thương đánh ra, cái kia ẩn chứa uy lực chính mình cũng trong lòng có chút phát lạnh. Nếu dựa theo trường sinh đạo thụ phân chia, truyền qua kình bây giờ đã đạt đến tinh thông tầng thứ. Thâm hải dị chủng loài cá, chỉ sợ không ra biển là không được. Bạch Huyền trong lòng suy tư, hắn ô đồng thuyền chỉ là thuyền nhỏ, không có thâm hải đánh bắt năng lực, chỉ sợ vẫn là phải tìm đến một đầu thuyền lớn, theo thuyền ra biển, chậm chậm lưu toan. Giờ phút này, hắn đột nhiên chau mày một cái. Hôm nay Lý Thúc còn chưa tới. Hắn mỗi ngày đều phục dụng dược tiện, bây giờ mặc dù đối với hắn hoành luyện công thể không có như vậy đại hiệu dụng, nhưng vẫn là có một số bổ ích. Mấy ngày trước đây, Lý Lao Đầu từng nói với hắn, tự nghĩ biện pháp làm một phần càng mạnh dược phương, chính là đã nhập phẩm cấp tam chuyển xương giáng cao, hiệu lực khốc liệt, nếu không phải nhục thân cường hãn, đều khó có thể chịu được. Phương thuốc này chỉ sợ vô cùng chất quý, Lý Lao Đầu lại chính mình nói có thể lấy được, mấy ngày nay hàng tồn dùng hết, đợi lâu không đến, Bạch Huyền đã sớm trong lòng sinh ra cảnh giác. Đi xem một chút. Bạch Huyền suy tư một lát, thoát ra mà lên. Hắn không định ngồi chờ đợi, mấy ngày không đến, rất có thể xuất hiện biến cố, chính mình đi chuyến này, rất có thể liền sẽ phát hiện cái gì. Rất nhanh. Bạch Huyền bây giờ khí huyết tràn đầy, trên đất bằng chạy gấp, tốc độ cực nhanh, tiếp cận tuấn mã, mấy chục dặm khoảng cách, phút chốc liền đến. Sau khi gõ cửa, mở cửa người lại là một tên lão phu nhân. Người tìm đến lão Lý. Lão phụ nhân này nghe Bạch Huyền ý đồ đến, lại là thở dài một tiếng, hai mắt rơi lệ, hắn gây ra đại họa sự tình, đem tôn nữ cũng bồi tiến bảo. Người cẩn thận nói. Bạch Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Lão Lý quả nhiên ra chuyện. Ai, ngươi nói hắn tạo cái gì nghiệt? Lão phụ nhân kia thút thít phía dưới, từ đầu chí cuối, đem sự kiện này nói thẳng ra. Nguyên lai, Lão Lý đầu mấy ngày trước đây, không biết ở nơi đó tìm được mấy cái nơi khác đến võ giả, nghe nói trên người có một phần cực kỳ chân quý dược phương, có thể đối ngang người luyện võ, có cực lớn bổ ích. Hắn liền muốn chút biện pháp, muốn lấy nhỏ đổi lớn, dùng đối phương khan hiếm một ít gì đó, theo trong tay đối phương đổi được cái này tờ phương thuốc. Cái này loại dược phương, một tấm nơi tay, liên tục không ngừng phối trí xuất dược đến, cũng là một cái phát tài tụ bà buồn, làm sao đều không lỗ. Chỉ tiếc, không biết sao, đối phương trở mặt tại chỗ, đem đánh trọng thương, còn bắt đi 7 tuổi tôn nữ. Bây giờ, đối phương lưu lại lời nói đến, người tại Thiên Sơn đảo phụ cận một chỗ trên đảo nhỏ, nhường hắn mang 300 lượng bạc tới cứu. Bằng không mà nói, liền cũng chỉ có thể nhìn thấy một cỗ tử thi. Thì ra là thế. Bạch Huyền ánh mắt buông xuống. Hắn nghe xong này cố sự, trong lòng liền có 7-8 phần nắm chắc, lão Lý đầu đoán chừng lại bị người lừa gạt. Cái này nơi khác đến võ giả, làm sao trên thân liền có dược phương, chuyển tay lại là bắt đi lão Lý tôn nữ, lại muốn 300 lượng bạc. Cái này không bày rõ ra, là một đám giặc cướp tại bắt cóc lừa gạt tiền. Hắn ở đâu? Bạch Huyền hỏi. Hắn đem toàn bộ vốn liếng đều là dùng tới, mới miễn cưỡng tiếp cận hơn 100 lượng bạc, lại tìm một cái quen biết chóc đao nhân, đi mở thuyền gặp hòn đảo nhỏ kia, vừa rồi một phút trước, vừa mới rời đi. Lão phu nhân nước mắt chảy ròng, ngươi nói đây đều là tạo cái gì người ta, nếu là bánh nhi có việc, ta cũng không sống được. Bạch Huyền lại là khẽ gật đầu. Lão Lý đầu có thể nhớ đến gọi lên một cái chóc đao nhân, hiển nhiên là đối với địch nhân có đề phòng. Bất quá, cái này chưa hẳn liền có thể tránh thoát cái gì. Đi, vẫn là không đi. Bạch Huyền trong lòng cũng có suy nghĩ. Lão Lý không có đem việc này cùng Bạch Huyền bàn giao, có lẽ liền mang ý nghĩa hắn cho rằng Bạch Huyền thực lực chỉ sợ không đủ đối phó cái phiền phức này. Đi, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. 26 chương 24, ở trên đảo Phàm Miếu, tà ma tín đồ nhưng Lý Túc cũng không biết, ta thực lực hôm nay, sau khi đó có bay vọt về trước. Bạch Huyền một cái tay nắm tay, chênh chênh có sát tiếng vang lên. Huyền luyện đạo đồ mở ra, thực lực đã long trời lỡ đất, mà luyện thành tuyển qua kình, càng là khiến cho đấu chiến chi năng tăng lên điên cuồng, sớm đã không thể so sánh nổi. Bạch Huyền trong lòng có một số khuynh hướng, bất quá trong lòng hắn tỉnh táo, cũng không tùy tiện cuồng vọng, ngược lại là cực kỳ cẩn thận. Xem trước một chút trong tay có cái gì. Bạch Huyền trong tay một phen. Trên người hắn trừ hàn thiết ngư thương, cũng là mấy bình bí dược, trong đó có nguyên nhân dẫn đến cá mập bí dược, để dùng cho phi đao ngâm độc dược, còn có thượng phẩm khói mê. Những thứ này cũng đủ rồi, lại đi mua mấy chục thanh phi đao. Bạch Huyền thu hồi những vật này. Đi. Bạch Huyền rốt cục hạ quyết định. Như tu luyện một thân khí huyết võ đạo, hành luyện bá đạo công thể, sau cùng lại không đúng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám đi điều tra, chẳng phải là uổng công luyện tập. Huống chi, đến lúc đó nếu là sự tình không tốt, có lẽ vẫn còn có phương pháp. Đã đi một phút, lấy ô đồng tuyển tốc độ, dù là có cầm lái, cũng chưa chắc là có thể đuổi kịp. Một lát sau, Bạch Huyền đứng tại bên bờ vực, nhìn xuống dưới chân biển cả. Trường sinh thụ, thanh đồng đạo thụ hiện lên. Trong khoảng thời gian này, Bạch Huyền mặc dù một mực khổ luyện, nhưng vì trưởng khống tự thân lực lượng, vẫn chưa tùy tiện thêm điểm. Bây giờ đã là để giành được 4 điểm hành luyện đạo niệm, còn thừa lại 2 điểm ngư dân đạo niệm. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt, chỉ có thể đem tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng. Cho ta thêm điểm, đồng bì, thiết cốt. Và anh. Bạch Huyền quanh thân màng ra, đều là hiện lên kiên cố không thể phá vỡ màu đồng, dường như nặng nề vô cùng, dù là trọng truy gót đều không núc ních tí nào. Cốt cách cũng là len ken réo vang, phản phất có người tại rèn đúc, thiên truy bách luyện, hỏa quang bắn ra, một lát sau mới thu liễm. Đồng bì, tiểu thành, thiết cốt, tinh thông, trước mắt tiến độ, 6 thành. Bơi. Chỉ một thoáng, ngư dân đạo đồ trên những cây, cái cuối cùng không trùng cũng tràn ra phi lá, hiện ra xanh biếc lộng lẫy, nó bên trên có mấy đạo gợn sóng đường cong, còn như gợn nước đồng dạng, lại dường như đại biểu cho tốc độ. Bơi, tinh thông. Bạch Huyền chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân, gân cốt chấn động, phản phất tại không trung nhảy lên, liền có thể như giống như cá bơi, bay thoát ra ngoài. Đi. Bạch Huyền thân hình lóe lên, như mũi tên bắn vào trong nước, một điểm bọt nước cũng không, sau một lát, chỉ thấy một tia trắng tại dưới nước kích xạ đi, bất quá trong chốc lát, liền đã biến mất tại trong biển. Tuyết lớn đầy trời. Trên đảo nhỏ, quái thạch đá lởm chởm, cây cối khô vàng, rơi xuống một tầng tuyết động, tại rừng rậm thấp thoáng phía dưới, có thể thấy được giữa sườn núi có một tòa cũ nát chùa miếu, lâu bị bỏ hoang. Đảo nhỏ bên cạnh có một chiếc thuyền cá cập bến, trên núi hai bóng người một chân sâu một chân cạn, theo đường núi hướng lên. Triệu Viêm, ngươi có thể ngàn vạn đem tôn nữ của ta cứu ra, nếu là nàng có sự tình gì, ta. Lao Lý đầu còng lưng quõng, thần sắc đau khổ. Hắn trong lòng hối hận không thôi, vì sao tham nghiệm to lớn như thế, đem chính mình hại đi vào còn chưa tính, nhưng tôn nữ bị bắt đi, lại làm cho trong lòng của hắn kinh hoàng không thôi. Ta hết sức nỗ lực, ngươi có thể cẩn thận một chút. Bên cạnh, một tên cao lớn trung niên nam tử, thần sắc nghiêm túc, bên hông có một thanh trường đao, quanh thân khí huyết ẩn ẩn bốc lên. Hắn có một thân hành luyện thiết bố sam, đã đến lần thứ 2 khí huyết đột phá đỉnh phong tầng thứ, đao kiếm bất thường, có thể nhập biển sang kình, còn có một tay phá phong đao pháp, tiếp cận đại thành tầng thứ, đã từng đao chạm 3 tên cùng giai hải tặc, chỉ bị thương nhẹ. 3 lần khí huyết đột phá, vẹn vẹn chỉ là một cái sơ lược phân chia, đại biểu cho khí huyết cường hãn trình độ, nhưng mỗi một cái cấp độ bên trong, thực lực đều có ngày đêm khác biệt. Triệu Viêm chính là cái này Thiên Sơn đảo trên một tên chóc đao nhân, cùng quan phủ liên hệ chặt chẽ, nghe nói trong tay hắn cái kia chân chuyển phá phong đao pháp, bắt đầu từ một tên quan phủ lão bộ đầu trong tay học được. Cho nên, từ trước đến nay ghét ác như kiểu, vừa nghe đến Lý lao đầu xin giúp đỡ, lập tức liền là đáp ứng xuất thủ. Một lát sau, hai người cũng đã tiếp cận tòa này phà miếu. Ta tới. Triệu Viêm ý chào một cái, một tiếng quạt kẹt đẩy ra cửa miếu. Chỉ thấy bên trong tối tăm, trung quanh còn có mạng nện, cho bụi khắp nơi trên đất, chính diện chính là một bức tượng thần, trên hai tay nắm lấy một thanh tam xoa kích, sau lưng hai cánh rách dưới, quanh thân có vô số ánh mắt mở ra, đầu bị xúc tu quấn quanh, tòa hạ chính là một đầu sụp đổ nửa bên cự tình. Hải thần. Triệu Viêm ánh mắt biến đổi. Cái này hải thần là một loại trên biển tự, nghe nói trưởng quản lấy phong bạo thiên tượng, trong biển triều tịch có vô biên lực lượng, có thể hạ xuống tai họa, đơn giản hủy diệt hạm đội, rời bình hòn đảo. Nay hình tượng 10 phần đáng sợ, nhìn một cái liền biết rõ. Hải thần người sùng bái, tất cả đều là một số điên cuồng hải tặc, thủ đoạn chi tàn nhẫn, cực kỳ đáng sợ, thậm chí từng đổ diệt một đảo, giết sạch phía trên tất cả người già trẻ em. Cho nên, quan phủ đối hải thần giáo đối bắt cũng là cường liệt nhất. Ngươi có thể nhận ra vĩ đại hải thần, vẫn có chút kiến thức. Hải thần tựa dưới, trong bóng tối, một người âm trầm nói ra, bất quá ai để ngươi dẫn người tới? Với nhi, Lao Ly đầu lại là đội bằng hô. Cái kia trong bóng tối, bị trói chặt chính là một phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Tiền chuộc ở đây. Triệu Viêm cầm trong tay dẫn theo hộp gỗ ném đi. Đối phương trong bóng tối người kia thu, lại là cung kính giơ lên, nhường một vị khách tráng hán cao lớn xem. Cái kia tráng hán cao lớn mở ra hộp gỗ, đưa tay chộp một cái. Không đủ, chỉ có những thứ này, ta nghĩ cũng không nhiều. Triệu Viêm lưng thẳng tắp, nếu là chư vị nguyện ý, ta cái này cây bảo đao là dùng sừng tê giác làm chôi đao, dùng vẫn thiết luyện thành, cũng là giá trị 200 lượng bạc. Chỉ là nếu là muốn cầm, liền được bản thân tới lấy. Nghe vậy, cái kia tráng hán cao lớn âm trầm cười lạnh, âm u thanh âm khàn khàn nói ra, phi thử, ngươi đi thử hắn một lần. Cái kia lúc trước trong bóng tối nói chuyện trước nam nhân đi tới, lại là trên thân bẹn bẹn chỉ có một thân áo vải, bên hông đao lại dáng dấp không hợp thói thường. Hắn phản tay đè chặt bên hông chôi đao, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Xin chỉ giáo. Giờ phút này, Triệu Viêm ánh mắt ngưng tụ. Hắn không có chủ quan, chậm rãi bên cạnh đi, từng bước một đi ra, đối phương cũng là tay đè chôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bước chân xê dịch. Giữa hai người, từ đầu tới cuối duy trì một cái khoảng cách, giống như vẽ lên một cái vòng tròn giống như. Đúng lúc này, xoát. Triệu Viêm ra đao. Một đao kia ra ngoài, khí huyết dâng trào, chỉ một thoáng dường như tạo thành một đạo vượt ngang dài 4-5 mét sức gió, gần không chém tới, chỉ cần một chạm, đủ để đem thiết thạch đứt gây ra. Một đao kia đi ra, liền hiện ra một loại cực kỳ cường hãn đao đạo tố dưỡng. Hào đao pháp. Cái kia phi thử biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương đao pháp như thế kinh diễm. Xoát. Thân hình hắn chớp động, miễn cưỡng né tránh một đao kia, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, lại là hóa thành một đạo như ánh chớp, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đâm về Triệu Viêm. Hắn cũng tương tự có 2 lần khí huyết đột phá thực lực, một đao ra, tốc độ kinh người. Cong. Triệu Viêm hành đao ngăn trở một nhát này, linh hai nhức óc, thế nhưng vẫn thiết đao quả nhiên không tầm thường, mảy may không hư hại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vọt tới trước, đao quang chợt hiện, suy kéo. Phi thử thân hình nhanh chóng tối lui, dừng lại lúc sắc mặt lại cực kỳ khó coi, cánh tay trái của hắn trúng một đao, áo vải phá vỡ, máu tươi chảy xuôi xuống. Hắn bại. Tốt, rất tốt, đao pháp của ngươi cường đại như thế, hai chiêu bên trong liền bại phi thử. Cái kia tráng hán cao lớn rốt cục lên tiếng, không bằng tới cùng ta thử một chút như thế nào. Còn chưa chờ Triệu Viêm nói chuyện, hắn đã đứng dậy, đột nhiên thân hình lóe lên, một quyền đánh ra. Vâng. Một quyền này đánh ra, Triệu Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba lần khí huyết bạo phát. Ngươi là Ngư Liệt, Kim Bá Vương Ngư Liệt. Một quyền này trên, cái kia khí huyết cơ hồ còn như thực chất hỏa diễm đồng dạng, phun ra ngoài, một quyền đánh ra, giữa không trung đều vang lên tiếng thét, gió lớn quét sạch toàn bộ phàm miếu. Cong. Triệu Viêm một đao chẳng đi, chỉ ở cái kia quyền đầu trên lưu lại cái vết máu, miệng hổ lại là đánh rách tả tơi, có máu chảy ra, cả người đều bị đẩy lui, đang 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 ba bước, dưới chân gạch đen vỡ vụn. 27 chương 25, Triệu Viêm thua chạy, thần bí phi đao. Đi. Triệu Viêm không chút do dự, thân hình nhanh chóng tối lui, một phát bắt được bên cạnh lão Lý, cả người trong chớp mắt lóe ra phàm miếu. Hắn nhận ra thân phận của đối phương, chính là một tên trên biển đạo phạm, từng giết chóc trăm người, phạm phải đại tội, trên người có dòng giá 800 lượng tiền thưởng. Ba lần khí huyết bạo phát, ở trên biển cũng có thể làm thuyền dài, cái này là bực nào thực lực. Vừa ra tay, căn bản liền khó có thể ngăn cản. Trốn. Cái kia tráng hán cao lớn nhìn lấy hắn đào tẩu, lại là hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng hét lên, toàn bộ miếu thờ đều dường như đông đưa động, ầm vang ở giữa, khí huyết bạo phát, một quyền đánh ra, cuốn lên gào thét lực lượng, nhào ra 7-8 mét, một quyền đánh tới. Cong. Triệu Viêm đao pháp tinh diệu, quay thân một chạm, cũng không quay đầu lại, con một tiếng chấn minh, toàn bộ vẫn tiết đao đều chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ lại là đống nhiên tăng tốc, đống nhiên thoát ra chỗ miếu, trốn thật nhanh. Tráng hán cao lớn đang chờ nhấc chân đuổi kịp, một cái chần chờ, lại là thần sắc tỉnh táo, lại đứng vững, từ bỏ đuổi theo ý nghĩ. Mấy người bọn họ không phải cái gì tầm thường đạo phỉ. Tráng hán cao lớn Ngư Liệt đã từng là một chiếc vùng biển xa thuyền lớn thuyền trưởng, dẫn người ra biển đánh bắt, chỉ là một lần ngẫu nhiên tin hải thần, liền làm ra rất nhiều đại ác tới. Trong đó có một lần, thậm chí ám hại mười mấy tên thủy thủ, dùng nó máu tươi tế tự hải thần. Cuối cùng, bị người khu trục, chó mất chủ đồng dạng, liền thuyền cũng mất đi, bị rất nhiều hòn đảo truy nã, chỉ có thể làm ai danh nhận tính, liền 300 lượng bạc đều cầm không ra, muốn cướp bóc lừa đảo. Lần này tới hòn đảo nhỏ này, lại là cấu kết Liệp Tinh đạo mà đến, muốn lẻn vào Tiên Sơn đảo, tìm hiểu tin tức. Nghe nói, là bởi vì nguyên lai trên đảo một tên thai mắt phạm tội, bị chóc đao nhân đánh chết duyên cớ. Như thế cảnh ngộ, hắn tự nhiên là trong lòng dày vò, giống như điên cuồng, nghĩ đến khôi phục tiểu cũ, đoạt lại chính mình hết thảy. Lần này tới Tiên Sơn đảo làm việc, niềm vui ngoài ý muốn, tìm được một tên có tư chất tế phẩm. Ngư Liệt quay người, nhìn lấy cái kia hoảng sợ nữ hải. Cái khác sự tình đều không trọng yếu, cho dù là ẩn nút Thiên Sơn đảo cũng có thể từ bỏ, chỉ là cái này tế phẩm không thể mất đi. Nếu là đem như thế, chỉ sợ Liệp Tinh đạo sau lưng cái vị kia tiên sư liền sẽ vui sướng, ban cho ta trường sinh đan thuốc, đến lúc đó, ta mất đi hết thảy, đều sẽ đích thân đoạt lại. Ngư Liệt trong lòng đối lao Lý Tôn nữ, mười phần coi trọng. Người kia bất quá là quan phụ chóc đao nhân, hừ, ba lần khí huyết đột phá cao thủ, muốn đến nhất thời cũng mời không đến, đám người tới, ta sớm liền rời đi. Cho nên, cho dù là đối phương chạy trốn, hắn cũng không đuổi theo đuổi, e sợ cho chính mình rời đi phàm miếu, liền sẽ trúng địch nhân mai phục. Ngư Liệt trong lòng rất cảnh giác. Mặc dù mình thực lực cường hãn, nhưng nếu là trúng kế điệu hổ Ly Sơn, thì tổn thất nhưng là quá lớn. Một bên khác, hắn không có đuổi theo, xem ra là phát giác cái gì. Trong núi trong rừng, hai người đều là ngồi ở chỗ đó, Triệu Viêm sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị một quyền chấn động khí huyết, có điều hắn một thân thực lực cường hãn, lại có vẫn thiết bảo đao nơi tay, thụ thương cũng không vô cùng nghiêm trọng. Triệu Viêm trắng xám trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn quả thật có kế điệu hổ Ly Sơn. Thực lực đối phương cường hãn, nếu là có thể dẫn dắt rời đi một hai cái, mới có cơ hội đắc thủ, cứu ra lão Lý Tôn nữ. Phải biết, hắn lần này tới, còn mang theo một thanh liên tục kình nỏ, chính là cực kỳ chân quý, từ quan phủ bên kia nhờ quan hệ mà tới. Cái này nỏ nơi tay, liền có thể đánh giết lần thứ hai khí huyết đột phá cường thủ, khổ luyện công phu tại thân, đều không ngăn cản được liên hoàn nổ tiễn xuyên đấu. Bằng không mà nói, cái này nỏ làm sao có thể là quan phủ quản chế quân dụng chi vật. Lão Lý tay cầm cái này nỏ, liền có cơ hội cứu đi Tôn nữ. Nhưng ai có thể nghĩ, thực lực của đối phương, xa xa vượt quá Triệu Viêm đón trước. Ba lần khí huyết đột phá, đây chính là có thể làm thuyền bắt kình dài cao thủ, làm sao lại tại một chỗ trên đảo nhỏ, cướp giật dân nữ. Triệu Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã cảm thấy đối phương không đúng, mà lại cái kia trong chùa miếu hải thần tượng, càng là có một loại nào đó ngụ ý, làm đến trong lòng của hắn dùng mình. Pho tượng kia phía dưới, bên trên tế đàn, vết máu loang lổ, chỉ sợ là tế tự sống qua vật. Lão Lý, lần này chỉ sợ là cắm, hai người chúng ta căn bản không đối phó được nhóm này đối thủ, bọn họ cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Chỉ sợ là muốn đối tôn nữ của ngươi ra tay, mới thật sự là mục đích. Chỉ là không biết bọn họ muốn làm gì. Triệu Viêm ngưng trọng nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức trở về, mời sư phụ ta xuất thủ, có lẽ còn có hy vọng. Tại sao có thể như vậy? Lao Lý trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hắn chỉ là một cái bình thường ngư dân, mặc dù trà trộn ở trên đảo thời gian dài, đến đỡ qua một số người trẻ tuổi, cũng có một số người mạnh. Nhưng đối mặt ba lần khí huyết đột phá tà ma tín đồ, đỉnh cấp cao thủ, hắn bất lực, giờ phút này tim như bị đao cắt, trên mặt lộ ra giản mua vẻ thống khổ. Chùa miếu bên trong, Liệp Tinh đạo tin tức có nói cái gì thời điểm tới sao? Tên kia gọi phi thử thủ hạ hỏi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, mấy vị tông sư không có không quản các ngươi an tâm chớ đổi. Ngư Liệt lạnh lùng âm u nói ra. Nghe vậy, hắn hai người thủ hạ cũng không dám mở miệng. Trên thực tế, Ngư Liệt trong lòng mình nắm chắc, mặc dù hắn báo lên tế phẩm tồn tại, nhưng bực này việc nhỏ, Liệp Tinh Đạo đoán chừng cũng là nửa ngày sau cho cái lời nhắn, nhường hắn đem tế phẩm đưa đến nơi nào đó tế đàn. Bằng không mà nói, chẳng lẽ có người sẽ tự mình tới? Bất quá, hắn ở trước mặt thủ hạ, cho tới bây giờ chính là muốn gìn giữ cảm giác thần bí, có uy tín. Ngay tại lúc này, Ngư Liệt chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có chút mơ hồ, nháy nháy mắt, vẫn là mơ hồ không lùi, mấy cái hô hấp về sau, hắn vừa rồi sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Có khói mê. Xoát xoát xoát. Bên cạnh hai tên thủ hạ, khí huyết kém sang Ngư Liệt, giờ phút này bị khói mê ảnh hưởng, cũng là cực lớn, phản ứng chậm không chỉ nửa nhịp. Liền thấy theo chùa miếu bên ngoài, hai đạo phi đao còn như thiểm điện, xoát phá không bay tới, phát ra tiếng rít. Cái kia hai tên thủ hạ, bao quát phi thử, bị cái này phi đao chạm mặt tới, thần sắc đại biến. Bọn họ đều là hai lần khí huyết bạo phát cao thủ, bình thường gặp phải bực này phi đao, vẹn vẹn chỉ là có đề phòng, còn không cần cỡ nào như lâm đại địch. Nhưng cái kia khói mê chính là thượng phẩm, cho dù là khí huyết võ đạo có thành tựu cao thủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà cái kia phi đao tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn, trên không trung liền phát ra thê lương rít lên, chỉ sợ lực lượng của đối phương hơn mình xa. Không tốt. Hai tên thủ hạ này đều là vong hồn đại mạo, vũ khí trong tay ra khỏi vỏ, khí huyết bạo phát, trong chớp mắt hướng cái này phi đao bổ tới. Cong. Cái này phi đao đụng vào trong tay hai người vũ khí, trên chết một tia, cắt ra một người bay, một nhân cánh tay, trực tiếp cũng là đem hai tay đều chấn vỡ tan, có máu tươi chảy ra. Thực lực như thế, vậy mà ám tiến đả thương người. Phi thử nổi giận mắng. Đi ra. Hắn tay cầm trường đao, cảnh giác vô cùng, nhưng một lát sau, thần sắc hắn cũng là biến đổi, kinh sợ vô cùng. Cái này phi đao bên trên có độc. Hắn vốn nên là nghĩ tới, chỉ là cái kia phi đao lực lượng cùng tốc độ đều nhanh khủng bố, nhường hắn cảm giác được đáng sợ áp lực. Lại thêm cái kia khói mê, hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Ý thức được không đúng, phi thử đội vàng trở tay từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ. Bọn họ những thứ này người đều là nhân tinh, ngang dọc trên biển, cướp đoạt giết chóc, tùy thân đều mang thuốc giải độc, thuốc trị thương. Nhưng ngay lúc này, lại là tiếng rít vang lên, hai ngọn phi đao bay vụt mà đến. Đáng chết. Phi thử có chút muốn chửi mẹ. Cái này phi đao phía trên lực lượng to lớn, nhường hắn đều có chút tim đập nhanh, nhưng cao thủ như thế, lại ở nơi đó phóng thích khói mê, ném mang độc phi đao, liền cái mặt đều không lọt. Hắn không có cách nào, trường đao trong tay chém tới, có một tiếng, miễn cưỡng đem cái kia phi đao bổ ra, nhưng chỉ hoãn một lát, hắn liền mắt tối sầm lại, cánh tay trên cái kia trong vết thương, chảy ra từng tia hắc huyết. Thật mạnh độc. Hai tên thủ hạ này trong lòng đội vàng và phần, muốn móc ra trong ngực bình sứ giải độc, nhưng trong nháy mắt, lại là tiếng rít vang lên, lần này vẫn là hai ngọn phi đao, tốc độ càng nhanh, ở vang ở giữa chạy nhanh đến, trực tiếp liền nhường trong lòng hai người đại hàn. 28.